Quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một truyện vừa mang tựa đề Một Chữ Tình. Truyện được sáng tác bởi nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Vào ngày Chủ nhật, học trò của trường Sassuolo Lopa ra đi chơi hết. Duy chỉ có một mình những người bị phạt cùng với 15 người thấy ngày thi đã cận kề rồi, muốn học ôn thêm cho nên chỉ còn ở lại trong trường thôi. Lúc trưa thì trời mưa giông trót một tiếng đồng hồ, lá me đổ đầy sân, cát thì chỗ khô, chỗ ướt. Học trò ngủ trưa thức dậy vào lớp, học bài cho đến 4 giờ chiều mới ra ngoài hàng ba ngồi chơi. Đầu này thì 5-3 học trò tụm nhau ngồi trò chuyện, đầu kia thì vài ba người dắt nhau đi qua đi lại. Lúc đó quản giao tay cầm cuốn sách pháp văn bị thể, chân lần đi lại một góc vắng vẻ, rồi ngồi dở sách ra mà học. Trời tuy đã dứt mưa, nhưng mà gió thổi ngọn me quằn quại, hễ gió đến đâu thì nước đọng trên cây đổ xuống đó, rồi lá me cũng lác đác rơi theo. Quản giao tính kiếm chỗ vắng vẻ học cho dễ, nào dè dở sách ra đọc chưa được mấy hàng mà ngoài sân nước tuôn lá đổ đã mấy lần, làm cho quản giao bị phân tâm đọc mà không nhớ được gì hết. Quản giao mới để cuốn sách lên trên đầu gối, tay trái thì đè, tay mặt thì chống càm, ngồi nhìn ra ngoài sân, mắt nhìn cảnh vật điều hiu, trí tưởng tượng lại cái tiến trình thì càng ái ngại. Ngồi một hồi lâu thì bỗng nghe sau lưng có tiếng chân đi. Quản giao quay lại, thấy bác Ái đang đi nhẹ nhẹ, miệng cười chúm chím, đang xăm xăm đi tới, ý muốn lén chọc cho mình giật mình chơi. Bác Ái thấy quản giao quay lại, không thể hù được nữa, cho nên mới cười lớn, rồi mới giật cuốn sách và lên tiếng hỏi: Anh học giống gì đây anh?
Thì đọc bậy pháp quốc văn học chơi vậy thôi mà.
Anh học giỏi quá, trời này mà đọc sách được hả? Tôi hả, tôi có cái tánh kỳ lắm, trời mưa tôi buồn lắm, tôi học không được anh ơi.
Thì tôi cũng vậy thôi, nãy giờ đem sách lại đây ngồi đọc chứ mà cũng đâu có thuộc chữ nào đâu.
Bác Ái ngồi kế một bên quản giao, tay thì lật sách lia lịa, mắt thì ngó lên một hồi rồi mới đẹp dẹp cuốn sách qua một bên và nói với quản giao: Bữa nay á còn có 4 tuần nữa là mình tới ngày thi rồi anh ha.
Ừ, đúng vậy.
Anh nhớ tới ngày thi anh sợ không vậy?
Có gì đâu mà sợ.
Mà thiệt, học giống như hai anh em mình đi thi thì cũng ít sợ. Ngặt tới chừng thi á, có mấy người ở trường khác vô thi chung với mình, bởi vậy cũng hơi lo một chút.
Lo gì? Thì người ta thi cái phần người ta, mình thì mình cứ thi cái phần của mình, hễ làm bài đủ điểm thì đậu, chứ bộ không lẽ có người ta rồi người ta ăn bớt điểm mình được hay sao mà lo?
Không phải, tôi lo họ giật giải nhất, giải nhì, rồi thì cái trường của mình sẽ bị mất tiếng đó chứ.
Thì thi thì phải ráng mà thi, mà tôi biết đó, tôi không thể nào mà tôi đứng nhất được đâu.
Sao anh nói kỳ vậy?
Bởi vì cái mạng của tôi nó không bao giờ được như vậy. Học thì chỉ có học thôi, chứ chưa bao giờ đứng nhất được.
Mạng là cái gì? Anh đúng là khéo nói.
Chứ bộ anh không thấy sao? Mấy năm nay đó, học trong lớp đó, tôi đâu có thua ai. Vậy mà mấy lần thi, có lần nào tôi đứng được hạng nhất đâu.
Tại vì anh tin tưởng số mạng quá, cho nên mới buông xuôi vậy. Phải chi đó, mà anh cứ hăng hái sốt sắng, trong lòng á cứ tính là mình phải được hạng nhất thì chắc là trước sau gì cũng được thôi chứ gì.
Anh cứ nói chuyện theo kiểu Tây Phương à. Con người ta đó, ai mà không có số mạng. Vậy chứ hồi kỳ thi năm ngoái đó, anh Hà Tấn Phát đó, ảnh là người học giỏi, ai cũng nghĩ là ảnh sẽ đậu hạng nhất, mà cuối cùng á ảnh đã bị thi rớt. Còn anh Cảnh á, ảnh học dở ẹt à, mà ảnh còn bị cà lâm nữa. Ai cũng nói là ảnh chắc thế nào cũng rớt, vậy mà ảnh đậu, thì anh nói làm sao?
Thì đó là tại may rủi chứ số mạng cái gì. Anh Phát ảnh rớt á,
là bởi vì lúc mà đi thi toán á, rủi ảnh bị khó chịu tối tăm mặt mày, ảnh làm toán trật lách hết cho nên mới rớt thôi. Ừ, mà anh giỏi toán, sao tới chừng thi môn đó thì ảnh lại bị tối tăm mặt mày, làm không được, vậy không phải là tại số của ảnh sao? Mình học bên Tây mà nói chuyện số mạng nghe kỳ quá anh ơi. Ủa, học Tây thì là học chứ còn đầu óc của mình vẫn là đầu óc Việt Nam, làm sao mà thay đổi được. Anh nói tôi nghe tôi tức quá, nhịn không được. Học là cái gì nè, anh nghĩ coi, con người đi học á là muốn mở cái trí khôn để biết chỗ nào tốt, chỗ nào xấu, cái nào là phải, cái nào là quấy, cái nào là hay, cái nào là dở, rồi đến chừng mà ra đời đó, để mình khỏi thua người ta. Ngày xưa đó, ông bà của mình học chữ Tàu, sách Tàu á, thì chuyên dạy về lễ nghĩa đạo đức mà thôi. Bởi vậy đó, ông bà mình học rồi bị thâm nhiễm cái lễ nghĩa đạo đức, đến thay đổi thấy cái gì đó thì có lợi đó thì lại sợ là không có đúng nghĩa cho nên không dám làm, mà bị người ta hiếp đáp á thì lại nói là sợ thất lễ cho nên không dám kháng cự lại. Bởi vậy á, cho nên cái mối lợi mới để cho người ta giành hết, người ta hiếp đáp dân của mình hồi đó giờ. Anh nghĩ coi, cái đầu óc như vậy đó phải rửa sạch để cho nó cái mới nó tiêm nhiễm vô thì mới được. Tụi mình bây giờ đây nè, mình phải thoát khỏi cái kiểu học cũ xưa đó, rồi mình học theo cái nền giáo dục mới của người Pháp, học để mở trí khôn mà giúp cho người có nghị lực, có can đảm, biết tốt biết xấu, biết phải quấy, biết mà hễ mà học thành tài rồi đó thì có thể cạnh tranh quyền lợi, có thể là đối đãi với đồng loại. Thể học thì phải thực hành. Mình học theo cái kiểu Pháp thì phải ráng mà làm như người Pháp, có nghĩa là cư xử đi đứng làm ăn tính toán suy nghĩ phải làm cho giống người Pháp mới được. Chứ anh học chữ Pháp mà anh cứ làm theo kiểu mấy ông già xưa cứ nói theo kiểu đó hoài thì có kỳ quá. Anh nói đó thì nghe hay quá, mà nè, tôi đó là bạn học của mình đây đó, không phải là có một mình anh nói như vậy đâu. 10 người thì hết 9 đã muốn làm theo người Pháp, chứ không muốn làm theo cái kiểu cổ xưa nữa. Riêng tôi đó, thì tôi không muốn vậy. Tôi biết đó, cái nền học ngày xưa đó thì nó hơi tệ. Từ trước đến giờ đó, dân mình cũng vì cái cách học đó mà không có theo kịp cái bước văn minh. Nhưng mà cựu học nó dở, nhưng mà nó cũng có cái chỗ hay. Nhất là cái phong hóa đó, có thua cái môn học nào đâu. Anh nói bây giờ đó, mình học theo người Pháp, mình phải làm theo Pháp, vậy chứ làm bộ làm theo cái phong tục của mình đó là không đúng sao? Mà anh tính làm theo người Pháp vậy chứ, anh đã biết hết cái cách mà người Pháp họ cư xử trong gia đình, họ giao thiệp ngoài xã hội, rồi họ suy tính cái lúc mà họ làm việc sao không? Mà anh dám nói là anh làm giống như người ta. Thôi đừng có làm vậy, anh có giỏi đó thì anh học cho bằng trí, bằng tài, bằng nghề nghiệp của họ. Còn cư xử đó thì mình cứ theo người Nam mà mình cư xử thôi. Anh làm theo người Nam thì anh làm, còn tôi làm theo người Tây, làm theo người Pháp, chứ không có chịu cái cách cư xử giống như mấy ông già đâu. Thì thôi, nếu mà anh làm được đó thì anh làm. Tôi sợ anh muốn làm công đó rồi anh thành con ngỗng á. Quản giao nói mấy câu đó rồi thò tay lấy lại cuốn sách. Còn bác Ái nghe nói như vậy thì quay lại xô quản giao đụng vào trong tường, vừa cười vừa nói: "Nè nè, anh đừng có chọc tôi nha, anh đừng có kiêu ngạo quá nha." Nói xong bác Ái bỏ đi được vài bước rồi mới quay trở lại hỏi: "Nè anh tính thi đậu rồi anh xin ra Hà Nội học thêm hay là đi tìm việc làm?" Ý của tôi đó thì tôi muốn chừng nào đậu rồi thì tôi sẽ xin vô trường cao đẳng sư phạm ở Hà Nội đó, học thêm 3 năm nữa, rồi về làm giáo sư ít năm. Đợi có tuổi đó thì sẽ xin thôi, rồi lúc đó mình ra mình mở cái trường tư, mình dạy học cũng được. Nhà tôi không có giàu nhưng mà cũng đủ ăn. Tôi đi học nữa đó thì cũng được, nhưng mà ngặt gì ông già tôi không chết sớm. Chị tôi đó thì có chồng thì phải theo bên chồng rồi. Còn chỉ có một mình má tôi đó, bà yếu lắm, cho nên tôi chắc là không có học tiếp được. Còn phần của anh tính sao? anh có tính đi học tiếp nữa không?
Tôi cũng chưa có nhất định nữa. Tôi muốn đi học nữa đó mà ông già bà già không chịu. Tính là hễ tôi thi đậu rồi cưới vợ liền cho tôi, rồi biểu đi thi làm ký lục.
Anh là con nhà giàu có, cha mẹ đó thì còn hết, anh em thì đông đảo. Anh nên tiếp tục đi học nữa chứ đi ra làm việc sớm làm gì.
Thì tôi cũng nghĩ vậy. Tôi muốn đi Pháp học quá mà ngạt bà già tôi bà không chịu. Lần nào tôi nói bà cũng la hết trơn á.
Thì nếu mà bà không cho đi Pháp học thì đi Hà Nội học cũng được.
Nhưng mà ý của tôi không muốn đi học ở Hà Nội đâu.
Sao vậy?
Nếu mà có học thêm nữa đó thì học mấy môn là như là học làm bác học, học hóa học hay là học kỹ sư cơ xảo gì đó, để sau này có thể giúp nước mình tiến bộ văn minh. Chứ đi Hà Nội học là học đi ra đó học, chỉ học làm quan thôi. Học vậy đâu có ích lợi gì đâu mà học.
Nếu mà anh có chí vậy đó thì tốt lắm. Tôi chỉ buồn cho cái phận của tôi không có nhiều tiền, mà bây giờ thì mẹ gó con côi, không thể làm theo những cái điều mà anh có thể làm được. Chắc là tại cái mạng tôi không phải làm thầy giáo hay là thông ngôn ký lục gì rồi.
Anh cứ nói số mạng hoài. Tôi nói đó là cái riêng của tôi cho anh nghe chơi thôi, chứ tôi biết ông bà già tôi á có chịu cho tiền tôi để đi học nữa hay không. Theo biểu tôi đi coi vợ hoài à, kỳ quá à, cứ bắt cứ vợ.
Thì anh năm nay đã 20 tuổi lớn rồi, bác biểu đi coi vợ thì cũng đúng chứ sao nói là kỳ.
Tôi thấy là kiểu của người mình đi cưới vợ sao tôi ghét quá anh ơi. Con trai mới lớn lên, nghe nói chỗ nào có con gái nhắm coi nhà có xứng với nhà mình không, rồi dắt tới xin coi. Rồi cô gái mới thay quần áo, chạy ra hỏi một cái, rồi chạy vô. Không cho người con trai coi rõ đen trắng thấp cao gì hết trơn á. Mà người con trai á, ngồi ngó nhấp nhõm cũng đâu có thấy rõ đâu. Coi thẹt qua một cái rồi đi về. Rồi cái cha mẹ cậy mai mối đến nói, hai bên đồng ý cái định ngày làm lễ hỏi. Bên đàn trai cũng vậy, mà bên đàn gái cũng giống vậy luôn. Đâu có bên nào chịu dọ coi cái tính tình của dâu hay là rể làm sao. Mà cũng không hỏi coi dâu rể có thương nhau hay không. Thế cha mẹ hai bên bằng lòng thì cứ áp vô làm xuôi. Lễ hỏi xong rồi ít ngày cho chàng rể qua bên vợ làm rể một lần. Làm rể có nghĩa là qua ngồi dựa góc dáng tối ngày rồi về. Chứ không phải buộc làm rể là cố ý là để cho hai vợ chồng được gặp nhau, tìm hiểu nhau đâu, cho quen đâu. Ôi, làm như vậy đó, tới chừng cưới vợ chồng về, nếu mà mình làm được như vậy đó, nó gây ra cái cảm tình trước. Tới lúc mà cưới vợ về đó thì vợ chồng đã thương nhau rồi, nó khỏi ra cái cảnh trâu đen trâu trắng anh ơi.
Anh sao anh nói kỳ quá. Con gái người ta hay mắc cỡ. Anh chưa cưới mà anh kêu người ta ra nói chuyện với anh, rồi người ta biết nói cái gì với anh.
Nếu như mắc cỡ thì vậy là đâu có phải thương nhau. Còn nếu mà đã thương nhau thì đâu có mắc cỡ. Có nghĩa là không thương thì đừng có ưng. Mà làm con trai, nếu mà người ta không thương mình thì cưới người đó về làm gì.
Thương để cưới về rồi thủng thẳng từ từ sẽ thương. Chứ mới đi nói mà anh biểu thương, thương sao được.
Cái dở là cái chỗ đó đó anh. Đi cưới vợ đó mà không cần thương trước đó, ai cũng nói là cưới vợ rồi về rồi từ từ cũng thương. Bởi vậy cho nên từ trước đến giờ đó, biết bao nhiêu người cưới vợ về, đâu có được bao lâu á là rã đám. Người á thì tới tòa để xin ly dị, người á thì bỏ vợ trốn chồng. Con trai mà gặp vợ không vừa lòng đó thì buồn chí, thì bắt đầu kiếm mèo. Rồi con gái mà gặp chồng đó thì không đẹp ý đó thì lại đi ăn vụn. Chớ chi mà con trai con gái mà cho làm quen biết nhau trước để mà dò tính nết nhau. Rồi nếu mà bắt đầu thương nhau đó thì mới tính tới chuyện mà kết tóc trăm năm. Chừng đó đó thì tính tới chuyện cưới hỏi thì làm sao có cái chuyện mà rã đám như mà tôi vừa nói đó.
Anh nói vậy cũng đâu có được. Con gái đó mà cho người ta biết trước con trai đó thì còn cái gì tiếc hạnh nữa. Chỉ có thứ con gái hư đó thì mới hóc tóc, gặp con trai thì liếc mắt đưa tình. Chứ con gái đàng hoàng đó thì người ta chỉ ở cái chốn khuê phòng, ở ngoài tường nó ong bướm làm cái gì thì kệ, người ta vẫn giữ cái gương trinh như trong trắng như tuyết, anh làm sao mà khiêu tình mấy cô gái đó cho được. Mà thí dụ đó, mấy cổ có đi ngoài đường đi nữa đó, anh cũng làm sao mà anh ghẹo để cho người ta thương anh được. Ôi thiếu gì cách anh ơi. Anh hay quá hen. Anh gặp người ta đi, anh theo anh chọc người ta bằng cách nào? Không lẽ đi theo chọc đại vậy? Làm như vậy đó thì thô tục quá. Con gái đó, nếu mà anh chọc người ta đó thì người ta lại càng ghét anh thêm, chứ đời nào mà người ta thương anh. Nè nè, chọc gái á nha, có nhiều cách chọc chứ không phải là chỉ có cách thả dê hay sao. Nè thôi đi, tôi khuyên anh đừng có theo pháp quá vậy không được đâu. Nước nào đó thì có phong tục của nước đó, cái tục lệ hôn nhân của nước của mình đó, nó tốt lắm. Anh có giỏi đó, cải lương đó thì cải lương cái tài trí, chứ đừng có cải cách cái kiểu mà phong tục hôn nhân, nó không có nên đâu. Vậy chứ thở giờ đó ông bà của mình cưới hỏi nhau, anh thấy nó hà rầm đó, thì coi như là đâu có ai thương nhau tìm hiểu trước, vậy mà cũng phu sướng phụ tỳ ở với nhau tới răng long đầu bạc, anh không thấy sao? Phải theo cái cách cưới hỏi xưa nay đó, có cặp vợ chồng thì cũng ở nhau đến già được vậy. Nhưng mà ở thì ở, nhưng mà đâu có vui đâu, anh thấy không? Có người đó cưới vợ về ở với nhau lâu ngày đó, có nhiều dịp chồng giúp vợ hoặc là vợ nuôi chồng, rồi kết thành cái nghĩa nặng bỏ nhau không được, hoặc là sanh con rồi giàu vợ chồng có xích bích với nhau thì cũng ráng bỏ qua, bởi vì thương con cho nên phải ráng lay lắt để mà nuôi con. Xét cho kỹ lại đó thì những cái cặp vợ chồng đó ở đời với nhau là bởi vì cái tình nghĩa nó ràng buộc, hoặc là bởi vì con cái nó líu nhíu cho nên phải dính lại với nhau, chứ thật sự đâu có tình cảm gì với nhau. Tôi á hả, tôi không chịu vậy đâu. Trai con gái phải thương nhau trước rồi mới cưới, làm như vậy ngày sau mới khỏi hối hận chứ. Anh nói vậy đó, nhưng mà có chắc hay không? Sao lại không chắc? Nếu như mà bác ép anh phải đi coi vợ thì anh làm sao?
Ép cái gì?
Ba má tôi á, biểu tôi cưới vợ thì được, mà cưới vợ á thì phải để cho tôi lựa, chứ ép tôi cưới con sòi con mít tôi không thương. Không biết là nó có thương tôi không á thì tôi không chịu đâu. Nhưng mà anh nói anh lựa là anh lựa làm sao? Tôi á hả, tôi không cần giàu nghèo đen trắng gì hết trơn á, miễn thương tôi mà tôi thương người đó thì tôi cưới. Chứ giàu nhan sắc như tiên nữa mà tôi không biết tính nết, không biết có thương tôi không, tôi không thèm đâu. Anh nói thiệt vậy hả?
Thiệt chứ sao không thiệt.
Hai người đàm luận đến đó thì nghe đồng hồ gõ 5 tiếng, trống ngoài cửa đánh inh ỏi, cho nên phải lật đật chạy lại đứng xếp hàng để vô lớp học. Quảng Giao và Bác Ái đều là người sinh trưởng ở tỉnh Long Xuyên, hai người đồng một tuổi với nhau, mà đi học thì cũng đi học chung một lượt, tới chừng thi đậu bằng cấp sơ học cũng thi 1 năm, rồi vào trường lớn cũng ngồi chung một lớp. Quảng Giao là con của hương chủ Phạm Văn Hiệp ở Bình Đức. Trong nhà thì không có anh em, duy chỉ có một người chị là Phạm Thị Quế, gả cho chồng đang làm phó tổng ở làng Bình Thủy thuộc tỉnh Cần Thơ. Nhà giàu lớn, làm hương chức 7-8 năm rồi thì mới vinh thăng phó tổng. Quảng Giao mới thi đậu vào trường lớn. Kế thì cha mang bệnh tức, cầu thầy chạy thuốc mà không mạnh, đau 6-7 tháng rồi thì qua đời. Tuy là hương chủ Hiệp chết có để lại cho vợ con một tòa nhà ngói đẹp, 2 mẫu đất thổ cư cho mướn mỗi năm cũng được 80-90 đồng, và 40 mẫu ruộng hạng nhất, mỗi năm quê lợi cũng được 80-90 dạ lúa. Bà chủ nhờ đó khỏi cực nhọc, nhưng mà Quảng Giao nhớ đến mẹ ở nhà một mình quạnh quẻ, thì còn riêng chị mình á, thì con nhỏ lâu lâu chỉ về thăm được vài ngày chứ không về thường, mà cũng không ở lâu được, thì trong lòng của Quảng Giao ái nái. Trong học cho mau để ra trường về nhà để lo cho mẹ. Quảng Giao nhỏ tuổi mà tánh tình hòa vượng, dè dặt, nói chuyện hoặc là chơi với bạn thì muốn làm cho người ta vui lòng, bởi vì thầm nghĩ rằng ở đời mình làm cho người ta buồn chán thì không có ích lợi gì cho mình, thà mình chịu buồn để cho người ta vui, thì mình thấy người ta nhờ mình mà vui, tự nhiên mình cũng vui thầm hơn người ta nữa. Đã vậy mà Hưng Chủ Hiệp lại là một người ái mộ nho học. Khi còn nhỏ chưa con cho con đến trường học chữ Tây, thì ở nhà đã có dạy sơ chữ Tàu, nhất là chiều chiều ăn cơm rồi, thì kêu con lại nằm một bên mà kể chuyện này, dẫn tích nọ cho con nghe, rồi thừa dịp đó mới giảng dụ can thường lễ nghĩa. Quảng Giao nhờ có cha ân cần dạy dỗ như vậy, cho nên học chữ Tây thì học, nhưng mà cử chỉ tánh tình thì chẳng khác nào học trò nho thời xưa. Còn riêng bác Ái là con của hội đồng Lê Văn Thời ở làng Long Kiến, vốn nhà cử phú, mỗi năm lúa ruộng góp được đến 40,000 thùng. Cha mẹ đã trên 50 nhưng mà sức hãy còn mạnh. Anh cả là Lê Hữu Tâm mới lên chức cai tổng cách nhà riêng ở trong xóm, mỗi năm quê lợi góp cũng trên 10,000 thùng. Chị tên là Ba Thành thì có chồng về Cù Lao Diên, tuy chồng có chức có phận nhưng mà cũng là con nhà giàu lớn. Một đứa em gái tên là Thị Chí mới được 14 tuổi thì học tại trường Nữ Học Đường Sài Gòn. Còn đứa em út, em trai tên là Thằng Cử mới 12 tuổi thì còn học lớp nhì tại trường sơ học trong tỉnh. Bác Ái tính tình can trực, chơi với anh em bạn hễ đứa nào quấy thì nói quấy chứ không khi nào chịu nói hùa theo, mà gặp đứa nào nghênh ngang chơi lấn lướt thì chống liền chứ không hề chịu nhịn nhục. Bởi tính tình như vậy cho nên bạn học ít đứa thích, nhưng mà không thích, không thân thiết mà thôi, chứ chẳng đứa nào dám khinh thường cả. Bác Ái lại có tật háo thắng, anh em bạn ai cũng ngó thấy, mà cha mẹ vì thương con, bởi hoặc là vì tưởng cái tật của con là tật tốt, cho nên cũng không bao giờ la rầy. Chẳng những bác Ái háo thắng là học trong lớp ngày đêm, thường lo lắng, không chịu để dở hơn chúng bạn mà thôi, thậm chí ở trong cái rương cũng muốn cái rương lớn hơn của người ta, quần áo dài nón mỗi ngày đều muốn cho đẹp hơn của người ta. Tánh tình của bác Ái khác hẳn với tính của Quảng Giao, mà cử chỉ của hai người còn khác nhau nhiều hơn nữa. Quảng Giao thì nhu mì chậm rãi, chuyện đáng nói thì mới nói, chỗ đáng cười thì mới cười, và với bạn bè thì ăn nói ôn hòa, với bậc trên thì gọi thưa cung kính. Còn bác Ái thì nóng nảy gọn gàng, đi đứng nói cười bộ tịch làm như người Pháp, chẳng khác một mãi mai nào. Hai người nết na tính tình tuy khác nhau, tuy ngồi nói chuyện hay cãi với nhau, nhưng cả hai đều ham học nên tranh cao thấp với nhau, nhưng mà trong lòng thì hai người vẫn thương yêu trìu mến nhau. Mấy năm ở trong trường lúc giờ chơi thì không bao giờ rời nhau, mà mấy khi bãi trường cũng hay đến tới lui thăm viếng với nhau. Người ta nói là học tài thi mạng, có khi lời nói đó cũng đúng là sự thật, bởi vì Quảng Giao với bác Ái học trong lớp thì hơn người ta, mà đến khi ra trường, bác Ái lại thi đỗ hạng đầu, còn Quảng Giao thì đậu tới thứ 8. Khi chủ khảo xướng danh rồi thì bác Ái mừng rỡ, nhảy nhót, chạy kiếm Quảng Giao nắm tay nói, Nè, tôi giữ danh tiếng cho trường rồi đó nha, tôi mừng quá, nhưng mà sao cái phần của anh nó xuống tới thứ 8 mà tôi tức giùm cho anh á.
Tôi nói với anh hoài à, tại cái mạng của tôi vậy chứ có cái gì đâu mà ức.
Anh cứ nói số mạng hoài, tôi chắc quá mà anh không giật được cái đứng đầu thủ khoa kỳ này á, là bởi vì anh học giỏi mà anh không có niềm tin thôi. Chứ chi mấy tháng nay đó, anh mà quyết tâm mà anh giật thứ nhất đó, rồi lúc mà thi anh cũng quyết tâm mà anh sẽ đậu nhất đó, làm giống như tôi vậy đó, chắc chắn đó là anh về nhất, ai mà giành nổi với anh. Quảng Giao nghe nói thì chỉ mỉm cười, rồi hai người mới dắt nhau đi chơi. Hai người thi đậu thì ở nhà cha mẹ bà con ai nấy cũng mừng. Quảng Giao học giỏi mà không chiếm được thủ khoa, theo thường tình thì ai cũng buồn. Nhưng mà Quảng Giao chẳng vì cái chuyện đậu thấp mà phiền trong lòng, bởi vì trong trí đã nghĩ thầm rằng mình thi đậu rồi, từ rày sẽ rảnh rang để mà hú hí với mẹ già. Bởi vậy cho nên cũng vui, cũng mừng giống như người đậu nhì. Còn riêng bác Ái thì tánh tình siêng năng, sáng trí, thi đậu thứ nhất thật là đáng công chứ không phải là nhờ may mắn mà hơn người ta. Nhưng mà bác Ái chẳng thừa dịp may hay là ỷ tài giỏi mà kiêu căng, nghĩ vì biển học mênh mông,
mới lội được một khúc chưa tới đâu mà dám kiêu căng tự đắc. Tuy vậy mà bác Ái được đậu đầu thì trong bụng cũng mừng lắm. Mừng là vì mình được đậu cao. Cha mẹ thấy mình học siêng chắc là sẽ bằng lòng cho mình qua Pháp học tiếp. Bác Ái về đến nhà, cha mẹ anh em thải đều khen ngợi, nói rằng phận làm trai đi học được như vậy thì cha mẹ mới vinh hiển, anh em mới rỡ ràng. Mà khen thì khen, chứ hễ bác Ái mà tỏ ý muốn qua Pháp học thêm nữa thì cha thì lặng thinh hoặc kiếm chuyện khác mà nói, còn bà mẹ thì cứ lắc đầu tằng hắng và lên tiếng nói:
Đi Tây làm gì? Thi đậu rồi á thì cưới vợ mà lo làm ăn. Như có muốn đi làm việc quan thì đi, bằng không thì ở nhà coi làm ruộng cũng được. Đi Tây nghe nói đường xa xa xôi quá, dễ gì đó mà đòi đi.
Má ơi, cái thời buổi này á là thời buổi vạn quốc tranh cường, trí tài khai phát. Mấy nước ở trên thế giới nước nào cũng mạnh á, rồi coi như là người trên thế giới dân tộc nào người ta cũng khôn khéo đó. Còn nước của mình á, tài trí còn lu mờ, thấp quá, thua người ta. Bây giờ đó, nếu mà muốn nước của mình là mau giàu, dân mau mạnh á, thì những người thanh niên như con á, phải qua Pháp mà học tài nghề. Chứ học sơ sơ trong xứ mình, rồi biết nghe nói tiếng Pháp sơ sơ, rồi lúc đó cái tính chuyện cưới vợ làm thầy, thì lúc đó làm sao mà làm cho nước của mình có thể văn minh hơn được quá.
Còn khéo lo chuyện thiên hạ cho mệt à. Mình lo phận mình cho đủ cơm ăn thì thôi mà.
Bác Ái thấy mẹ không hiểu ý mình, dầu cắt nghĩa thế nào đi nữa mẹ cũng không hiểu, cho nên không nói chuyện công ích nữa, tính lấy tư lợi mà giảng cho mẹ nghe, hoặc mai mẹ có siêu lòng hay chăng. Bác Ái mới lên tiếng nói tiếp: Không phải là con muốn lo chuyện thiên hạ làm gì, con nói đó là chuyện chung, thì nhưng mà nó cũng có lợi riêng cho mình nữa chứ. Bởi vì hễ mà nước Việt Nam được giàu á thì mình cũng được hưởng chứ. Dân Việt Nam được khôn thì mình cũng được vinh hiển chứ đâu phải con lo chuyện thiên hạ làm gì. Để con nói cho má nghe nè nha. Má biểu con đi cưới vợ rồi đi làm thông ngôn ký lục giống như người ta. Không phải là con muốn cãi lời má, nhưng mà con nghĩ đời thầy thông thầy ký nè, ở đây nè, quá chừng luôn. Nếu mà con làm á thì có khác gì người ta có sang trọng gì đâu, mà lương mỗi tháng á có 40-50 bạc à, làm sao đủ nuôi vợ nuôi con. Nếu mà ba má cho con đi Tây á, con học thêm 5-7 năm nữa, tới chừng con trở về á, nếu mà có vốn á thì con lập hãng buôn hoặc là nổi lò công nghệ, mỗi năm á hả quê lợi biết bao nhiêu mà kể. Còn nếu mà không có vốn á, con xin con làm quan tò hay là quan bát vật tùy theo cái tài học của con. Như vậy đó thân con á được cao sang, mà lúc đó lương bổng tiền bạc lại nhiều nữa. Ba má nghĩ thử lại coi đúng không?
Hay, con đi Tây rồi cưới vợ đầm mà còn khó nói nữa. Thôi, con không muốn làm thông ngôn ký lục thì ở nhà làm ruộng. Cha con với má thuở nay làm ăn cực khổ, nhờ trời nên trong nhà cũng dư giả chút đỉnh. Sự nghiệp này rồi sao anh em bây chia với nhau mà ăn cũng đủ. Cần gì phải đi Tây mà học đặng lãnh lương cho lớn chứ?
Thì bởi con thấy ba má dư tiền con mới dám xin đi học, chứ nếu mà thiếu đó là con sẽ tìm cách con đi làm, chứ con đâu có dám đèo vòng đâu. Bác Ái nói đã cạn lời, mà mẹ không siêu lòng thì buồn lắm, cho nên ngồi lặng thinh không muốn nói nữa. Ông hồi đồng thời chẳng phải là người sợ vợ, nhưng ông có cái tánh hay chiều lòng vợ. Vợ nói đâu thì nghe theo đó, vợ muốn sao thì phải làm theo vậy. Thành ra thuở nay mọi chuyện trong nhà vợ quản sức điều đình hết, ông chẳng hề lo lắng cho nhọc lòng. Mà bà vợ cũng không thừa tánh chồng như vậy mà lấn lướt, thấy chồng hay vừa ý thường ráng làm cho chồng đẹp mày nở mặt. Ông hội đồng thời nằm nghe vợ con cãi với nhau, biết ý con rất cao nhưng mà cũng không muốn cãi lại lòng của vợ, cho nên ông mới nói nước đôi:
Con nó chưa muốn cưới vợ mà cũng không muốn làm việc quan thì thôi, cũng đừng có ép nó làm cái gì. Còn mẹ nó không chịu cho con đi Tây thì thôi, con nó không có cãi đâu. Thôi để tôi tính vậy. Mẹ nó nghe thử coi có được hay không nha. Tôi muốn cho nó đi ra Hà Nội vô trường cao đẳng học thêm ít năm nữa. Học xong rồi nó về thì lúc đó cũng trọng rồi. Từng đó rồi cưới vợ cho nó thì vừa. Như muốn cho nó đi làm việc á, thì phải để cho nó đi Hà Nội học thêm. Đằng sau này nó ở trên người ta ăn lương mới lớn chứ.
Bà hội đồng nghe chồng nói như vậy thì bà đồng ý. Còn bác Ái tuy không dám cãi lời cha, nhưng theo năn nỉ xin đi Pháp học chứ không chịu đi Hà Nội. Nói rằng mấy trường cao đẳng ở ngoài Hà Nội chỉ là học để làm quan chứ không phải học tài nghề giống như người ngoại quốc. Bác Ái quyết nếu mà cha mẹ không cho đi Pháp học thì thà ở nhà làm ruộng chứ không chịu đi Hà Nội để học, mà cũng không chịu làm thầy thông thầy ký gì hết. Bà hội đồng thì ngược lại, bà thấy con chịu ở nhà làm ruộng thì trong bụng bà mừng thầm, bèn dò hỏi làng này tổng kia coi ai có con gái để bà đến coi mắt rồi sẽ đi nối vợ cho nó. Hôm nay trời muốn trở gió bất, sớm sương xa ướt lá, buổi chiều thì ráng đỏ trời. Mùa mưa đã gần dứt, nước sông đã giật lần lần. Mùa nắng gần sang, lúa sớm đã bắt đầu chín lai rai, lúa mùa đã bắt đầu trổ lác đác. Đêm nọ canh khuya vắng vẻ, ở trong nhà tôi tớ đều đã ngủ hết, chỉ có lối xóm còn một hai nhà thức để giã gạo, và ở dưới sông một lát thì nghe tiếng hát rã rích của mấy người chèo ghe mà thôi. Bác Ái nằm im trong giường xem báo, bỗng nghe cha mẹ thức dậy nói chuyện với nhau, tính là lựa ngày tốt dắt con xuống đất sét để coi con gái ông cai tổng cựu nào đó. Bác Ái nghe được, liền buông tờ báo, bước ra thưa với cha mẹ rằng mình còn nhỏ, không nên lo chuyện cưới vợ gấp, mà như cưới vợ thì xin hãy để cho mình tự ý kén chọn, chứ vợ là một người bạn thân, đồng hiển vinh, chia hoạn nạn với nhau, nếu mà lựa chỗ môn đăng hộ nói, hộ đối để mà cưới theo thế thường, sợ e vợ chồng không hợp ý nhau, không thương nhau được, rồi thì bỏ nhau, sẽ dở dang cả đời, còn như ráng chịu mà ở thì lại nhọc lòng cực trí cả đời, thêm đau khổ. Bà hội đồng nghe con nói như vậy tuy không được vui, nhưng mà nghĩ thầm, nếu mình đi cưới vợ càng cho nó e nó không chịu, rồi vợ chồng nó cắn đắng với nhau khó lòng, cho nên mới tạm quản chuyện đó không tính tới nữa. Bác Ái tuy bị cha mẹ ngăn cấm không cho đi Tây nữa, phải ép là ở nhà, nhưng mà ở nhà thì cũng làm bộ vui vẻ như thường, cũng giữ tính tình như cũ, chứ không phải như là những người ngang ngạnh, hễ bị bắt buộc thì phiền lòng cha mẹ, hay là như những kẻ thất chí, hễ thất vọng thì sanh chứng hoang đàng, phá của. Từ ngày mà bác Ái nhất định ở nhà làm ruộng thì không chơi bời với ai hết, trừ ra mấy nhà trong vòng bà con anh em thì có tới lui một ít lần, chứ còn như người dân, dầu ở trước cửa hay sau vườn, anh cũng không chịu bước chân đến. Anh thường xin tiền cha mẹ rồi gửi lên Sài Gòn mua 4-5 tờ nhật báo khác nhau mà xem, rồi gửi qua Tây để mua sách, nhất là mua mấy bộ tiểu thuyết hay để dành đọc từ từ. Anh lại xin phép cha dọn trọn một cái trái nhà ở phía trên để làm thư phòng, trong làm phòng ngủ thì để một cái giường sắt, mùng niệm gối mền đều tinh khiết. Ở trên cái đầu giường có một cái tủ cẩm lai đựng quần áo đầy, nào là đồ mát mai bằng lụa trắng để bận trong nhà, nào là đồ tây cổ bẻ bằng vải xám, vải vàng để mặc đi bắn chim hoặc là đi thăm ruộng, hoặc là đồ tay cổ bẻ bằng nỉ trắng hoặc nỉ màu để đi chợ hoặc là thăm bà con. Giữa chân giường thì để đủ thứ giày, đi trong nhà thì giày cườm, giày da láng, dép Nhật Bổn, dép Bắc Kỳ, đi ở ngoài thì giày thứ trắng để đi nắng, thứ vàng để đi chơi và thứ đen để đi ruộng. Giữa cửa phòng thì nón móc cũng nhiều thứ, thứ nỉ để đội ban đêm, thứ trắng để nội che nắng. Trong phòng lại có một cái bàn gỗ mặt cẩm thạch để rửa mặt gội đầu, và cũng có để một cái bàn nhỏ với một cái ghế ngồi để nửa đêm thức dậy trong đèn đọc sách nếu muốn. Trong phòng ngủ mở cửa bước ra thì gặp thơ phòng, chính giữa để một cái bàn viết bằng cây giá tỵ, trên bàn giấy viết mực không thiếu món gì. Phía trong thì có một cái tủ kiếm đựng sách, phía ngoài có một cái kệ chứa nhật trình, bên tay mặt thì dăng tấm màn lớn bằng vải bông mà ngăn cho phân biệt để ngồi viết hoặc đọc sách để khỏi ai ngó thấy. Còn bên tay trái, giữa vách tường thì có một cái ghế dài để khi mệt thì nằm để đọc nhật trình cho khỏe. Giữa bên cái ghế dài đó,
có sẵn một cái cửa sổ, hãy mở thì ngó ra vườn, thấy hàng sapoche trồng xen theo mấy hàng cao, trái đơm đầy nhánh là đà gần sát đất, dường như làm cho trẻ nhỏ thèm thêm để cho nó rờ rẫm tối ngày chơi. Ngó xa xa thì lại thấy hai cây sứ trắng, bông trổ giáp mấy đầu nhành mà lại không có một cái lá nào cả. Bác Ái muốn cho chỗ thư phòng vui vẻ, cho nên có gửi lên Sài Gòn mua 4 tấm tranh vẽ dầu, một tấm vẽ mặt trời mọc, một tấm thì vẽ mặt trời lặn, một tấm vẽ đêm vắng trăng trong, còn một tấm thì vẽ bờ sông, cây cỏ u nhàn thanh tịnh. Dưới sông có một người con trai với một nàng mỹ nữ bơi một chiếc thuyền nhỏ dạo chơi. Trai thì liếc mắt rất hữu tình, gái thì nhìn trai coi bộ phỉ chí. Bác Ái dọn chỗ ngủ chỗ chơi tốn hao rất nhiều, nhưng mà vợ chồng ông hội đồng vì thương con mà lại thấy con biết nghe lời, cho nên muốn làm cho con vui lòng. Bởi vậy dầu hao tốn bao nhiêu ông bà cũng không tiếc. Bác Ái ở nhà thông thả, muốn đi chơi chỗ nào thì tùy ý, muốn ngủ giờ nào thì tùy thích, cha mẹ không hề sai biểu gì hết. Tuy vậy mà bởi bản tính kỹ càng, sở hành tuần tự đã quen rồi, cho nên cũng thân ngày giờ, khi học khi chơi đều có chừng mực, chứ không phải ở không luôn tuồng như mấy cậu con nhà giàu có ở trong làng trong ruộng. Sớm ơi, hãy đồng hồ gõ 6 giờ thì thức dậy, khi thì ăn cháo, khi thì uống sữa bò, rồi biểu bạn chèo ghe, bữa thì ngồi xuồng bơi một mình đi thăm ruộng, đúng bữa cơm thì trở về, ăn cơm rồi nói chuyện chơi với em Út trong nhà đến đứng bóng mới vào phòng ngủ trưa. 2 giờ chiều thức dậy, ngồi tại thư phòng xem nhật trình hoặc là đọc sách, cho đến 4 giờ rưỡi trời dịu nắng mới thay quần áo đi dọc theo mé rạch ông trưởng để hóng mát. Tối về ăn cơm xong rồi thì lại vào thư phòng để đọc sách cho đến 10 giờ khuya mới ngủ. Ngày thường bữa nào cũng làm như vậy, duy chỉ có chủ nhật thì không đi thăm ruộng, lấy cây súng hai lòng của anh là ông cai tổng tâm, rồi đem đi bắn chim, bắn cò chơi. Tá Điền thấy bác Ái nhỏ lớn mắt học hành, chẳng hề ngó đến ruộng rẫy, bây giờ cắt cớ lại lãnh phần đi coi ruộng thì ai cũng cười thầm trong bụng, và nghĩ rằng bác Ái làm bộ đặng đi chơi cho giải khuây, chứ có biết cách gieo mạ, cấy lúa, coi gặt, giữ chim làm sao mà sai khiến những người nông phu cho được. Chẳng dè bác Ái đến đâu cũng chỉ biểu hẳn hôi, thấy ai trễ thì rầy la, nói không lo, thấy lúa bỏ ngoài đồng thì sai người gìn giữ. Bởi vậy cho nên Tá Điền hết dám dễ người, ai cũng đều lo làm hoàn thành phận sự để khỏi bị la. Mà chẳng phải Tá Điền của ông hội đồng thấy bác Ái xem xét kỹ lưỡng cho nên đem lòng kính sợ mà thôi, thậm chí mấy ông hương chức trong làng thấy bác Ái tuy ngôn từ can trực, tuy cử chỉ tự do, nhưng chẳng khi nào thất lễ với ai, mà nhất là thấy con gái đẹp, dầu cho đẹp cách mấy đi nữa cũng không hề lên tiếng chọc ghẹo, thì ai cũng phải đều kiêng nể. Một buổi chiều, gió rung cây mát mẻ, sông dãy nước đầy, bác Ái ở trong phòng đang thay quần áo để đi chơi cho tiêu khiển, bỗng nghe phía trái dưới có tiếng con gái nói chuyện với mẹ mình, tiếng nói nghe lãnh lót và dịu dàng, khiến người vô ý cũng phải lắng tai nghe, mà dầu cho kẻ đeo sầu cũng phải nguôi dạ. Bác Ái đặt đặt mặc áo, tính bước ra coi ai mà tiếng nói tốt như vậy. Trong thư phòng vừa mở màn lên, thì thấy mẹ mình đang ngồi tại bộ ván phía trái dưới ăn trầu. Trước mặt có để một dĩa quýt, còn giữa cửa sổ thì có một nàng con gái chừng 16-17 tuổi, mặc áo nhiễu tím, quần lãnh đen, cổ đeo cây kiềng vàng chạm với một sợi dây chuyền. Tay mặt đeo một chiếc vòng mắt tre, tay trái đeo một chiếc vàng chạm nhá, đang ngồi trên ghế mây, một tay thì để trên bắp vế, còn tay kia thì chống trên cái bàn vuông. Bác Ái vừa gài cổ áo, vừa xăm xăm đi lại, nón nỉ thì cặp trong nách, cặp mắt thì ngó chăm chăm nàng đó. Thấy nước da đã trắng, mà nhờ cái màu áo tím, nó làm cho hai trái tai có đeo hột xoàn chiếu thêm nữa, cho nên gương mặt của cô ta nhìn thật sáng. Bác Ái vừa đi đến đầu bộ ván, chỗ bà hội đồng ngồi, thì nàng con gái kia đứng dậy và chắp tay nói:
"Thưa anh Tư."
Tiếng nói nghe ngọt ngào, miệng như hoa nở, bác Ái bỡ ngỡ không biết là ai. Bà hội đồng thấy vậy mới lên tiếng nói:
"Con không biết nó hay sao? Con của mợ ba con đó."
"Mợ ba nào?"
mợ Hương Sư con ở trển với mợ ba nào. Con nó lớn rồi, nó quên bà con láng giềng hết trọi à.
Bác Ái nghe nói thì chân hững, quay trở lại bộ ghế giữa ngồi xuống và lên tiếng nói. À, té ra là cô hai đây hả? Lâu quá không gặp cho nên đâu có nhớ đâu.
Em xuống thăm cô Dượng hoài hả? Anh mắc đi học nên ít hay gặp thôi.
Ừ, vậy mợ ba trên nhà Mạnh em hả?
Dạ thưa Mạnh. À, má nghe em nói anh thi đậu thì mừng hết sức. Xưa rày tính xuống thăm anh mà mắc nhà đơn chiếc, cho nên là chưa có đi được.
Ừ, tôi tính hổm rày gần 2 tháng rồi, về mà chưa có lên thăm mợ ba được, thiệt là có lỗi quá. Cô gái sợ Bác Ái tưởng mình nói như vậy là cố ý trách móc, cho nên mới lên tiếng đáp.
Y không có đâu, anh thi đậu mới về, bà con mừng phải đến thăm anh, chứ ở nhà có sao đâu mà anh phải đến thăm.
Cô nói dứt lời rồi nhìn Bác Ái mà mỉm cười. Bác Ái bỡ ngỡ cho nên nín thinh, cô lại lên tiếng nói tiếp.
Hôm bữa em thấy anh ngồi ghe đi đâu ngang qua nhà em đó, à, mà có mang súng nữa vậy?
Phải, bữa hôm đó tôi đi có đi bắn chim qua bên phía đó 1 lần.
Con hai á, nó đem cho 1 dĩa quýt đường dây, mợ ba mở trồng quýt lớn quá, con ăn thử coi ngọt hay không.
Bác Ái nghe nói thì đứng dậy lấy 1 trái lột ăn, rồi khen nước nhiều mà lại ngọt. Ăn quýt xong thì mới thưa mẹ và giả từ cô đó để đi chơi. Ra khỏi cửa ngõ đứng ngẫm nghĩ coi phải đi lên hay đi xuống. Không biết vì chiều bữa trước đã dạo chơi phía dưới rồi nên bữa nay không muốn đi xuống nữa, hay là vì nghĩ cô hai một lát sẽ đi về, nếu đi lên sẽ gặp cô, cho nên cứ đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi lại đi lên phía trên. Bác Ái một tay thì cầm điếu thuốc, một tay thì đút vô túi quần tây, đi chậm chậm trên bờ dựa mé rạch ông trưởng, khi thì đứng coi mấy đứa nhỏ tắm lội đua, khi thì vác đất luyện chim sâu nhảy nhót trên cành quýt. Bác Ái đi được 1 khúc xa tới một cái cầu ván bắc ngang qua xẻo ông Thục. Đứng trên cầu, nhìn vào trong đồng, thấy đồng ruộng mênh mông, lúa có chỗ chín, có chỗ còn đương trổ, rồi gió chiều thổi quạt qua ngã lại, xem chẳng khác nào như vần hồng chiếu trên mặt biển, sóng dợn thấy canh vàng. Đầu cầu phía bên này có mấy bụi tre gió thổi đưa trèo trèo, dường như có ai đang đưa võng bên tai. Còn đầu cầu phía bên kia thì có một cái nhà lá siêu vẹo, cửa im lìm chẳng khác nào cái chòi hoang miễu bỏ. Bác Ái nhìn cảnh thú u nhàn, hấp cái thanh phong mát mẻ, trong lòng vô cùng thơi thới. Ngó vô trong đồng, coi mấy người làm ruộng đang bươn bả ra về. Bỗng nghe có tiếng bước ở chân trên đất. Bác Ái quay lại thì thấy cái cô mà cho quýt hồi nãy đã đi gần tới. Cầu lót bằng 2 tấm ván xuôi, nếu 2 người tránh nhau trên cầu, ắt phải đụng nhau. Bởi vậy cho nên Bác Ái thấy cô đi đến gần, liền đi riết qua đầu cầu bên kia rồi đứng nép ở bên đường để mà tránh. Cô nọ đi qua cầu xong rồi đứng trước ngay mặt Bác Ái và lên tiếng nói.
Anh đi chơi tới trên này sao? Bữa nào có đi phía trên này, anh ghé nhà em chơi nha. Nhà em ở gần đây nè, đi chút nữa thì tới hả?
Bác Ái nghe nói thì chỉ gật đầu, miệng thì chúm chím cười, cô lại lên tiếng nói tiếp.
Thôi, anh ở đó chơi, thưa anh em về. Ủa, mà anh biết nhà em hay không?
Ừ, biết chứ. Cô về xin thưa là tôi kính gửi lời thăm mợ Hương nha.
Dạ.
Rồi 2 người chia tay, cô nọ thì đi lên, còn anh ta thì qua cầu rồi lần lần đi về. Cô gái này tên là Trần Xuân Hoa, vốn là con của ông Hương Sư Trần Văn Thể, nhà ở cách nhà ông Hội đồng thời chừng 1000 thước Tây. Xuân Hoa không có anh em gì hết, khi mới được 7 tuổi thì cha chết, lúc ấy trong nhà tiền bạc không có dư, duy chỉ có 12 mẫu ruộng, mỗi năm nếu ra công mà làm thì té được chừng 1000 dạ lúa, còn như nếu cho người ta mướn góp có 400 dạ mà thôi. Bà Hương Sư là một người đàn bà có hạnh, chồng chết không tái giá, quyết tâm thủ tiết để nuôi con. Đã vậy bà còn giỏi trong việc làm ăn, cho nên chồng chết để lại của cải không bao nhiêu, mà trong vòng 10 năm bà làm ra thêm rất nhiều. Bây giờ quê lợi mỗi năm kể đến 4-5 ngàn dạ lúa. Còn nhà thì bà dỡ nhà lá cũ, rồi bà cất lại một ngôi nhà ngói 3 căn, trái vách gạch, cửa cuốn coi rất đẹp. Trong làng trong tổng người có vợ ai cũng đều phân bì, trách vợ mình sao không được giỏi giống như bà Hương Sư Thể. Còn người mà góa vợ thì muốn chấp nối với bà, tính thầm hễ cưới được bà Hương Sư này thì chắc là mau giàu lắm. Tuy là bên tai vang rền cái tiếng quyển giọng kèn, ngoài ngõ thì ông bướm qua lại, nhưng mà bà Hương Sư Thể thì cứ làm ngơ. Đêm thì quyết chí dạy con cho nó biết đủ công dung ngôn hạnh, để sau này xuất giá nó hiểu cái nghĩa vợ chồng, biết cái đạo làm dâu. Ban ngày thì gia công coi cho người trong nhà, cho nó xuyên lo cài cấy, tính làm cho có của để lại cho con, đặng sau nó khỏi nghèo nàn lam lũ. Xuân Hoa nhờ mẹ chỉ từng chút, dạy từ lời, cho nên mới 17 tuổi mà vá mai nấu nướng, bánh trái thiêu thùa, mọi việc trong nhà không hề thua xúc ai. Lại nhờ có ông giáo Hạp là cụ giáo làng ở gần nhà, ông dạy dùm cho nên biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ. Bà Hương Sư dạy con thật là kỹ lưỡng, nhưng mà bởi vì bà là một người ở trong chốn thôn quê, dạy con thì chỉ dạy cho nó thông thạo việc gia đình, chứ không về còn phải tập cho nó quen cái cách giao tiếp với người ngoài nữa. Bởi vậy, thuở nay Xuân Hoa chẳng hề có đi đám cưới đám hỏi, mà cũng chưa từng bao giờ ngồi nói chuyện với khách lạ. Trong nhà bà Hương Sư lại còn cấm ngặt tôi tớ không được nói đến chuyện Xuân Hoa lấy chồng, bởi vì bà sợ con gái nghe những lời như vậy nó sẽ mất nết đi. Cũng bởi vì cách giáo dục như vậy, cho nên Xuân Hoa đã tới tuổi đó, là cái tuổi mà con gái nào thấy trai cũng mắc cỡ. Nhưng mà riêng cô gặp bác Ái là một người đẹp trai, tuy ở trong xóm không quen, nhưng mà nói cười thì lại không có gì bỡ ngỡ, coi cũng giống như gặp một người thân hay gặp một người con gái khác vậy. Cái bậc thanh niên tân học đã từng xem những chuyện kỳ duyên, đã có đọc nhiều bài xảo ngộ, đến lúc tuổi được đôi mươi thì phần nhiều thấy gái thì hay động tình, nằm đêm tư tưởng. Có người cũng vì ái tình tràn trề lai láng trong lòng không ngăn được, cho nên đánh quần đánh áo rồi đi tìm hoa đợi nguyệt. Sớm thì trong vườn mận, tối thì núp cội đào, làm cho có khi phải hại nghĩa nhơ danh, lắm lúc phải đeo sầu nuốt thảm. Bác Ái cũng là một thanh niên ham đọc tiểu thuyết, nhất là ưa đọc tiểu thuyết nói về ái tình. Nhưng mà anh ta có một cái chủ ý khác hơn những bạn đồng lứa, là anh ta đọc tiểu thuyết thì lựa những quyển của đại gia văn chương đọc mà thôi, chứ không chịu xem những chuyện gió trăng thô tục. Có lẽ vì anh ta đọc tiểu thuyết nhiều, cho nên tình ái của anh ta lần lần dồn dập trong lòng. Rồi có đêm nằm một mình vắng vẻ, nghe chim kêu trên cội, nghe dế gái bên màn, thì bồi hồi trong dạ tơ tưởng đến bạn vàng. Mà có lẽ nhờ anh đọc tiểu thuyết thanh cao, cho nên cái ái tình của anh ta dồn dập, nhưng không hề tràn ra đến ngoài rồi đụng đâu vướng đó, giống như nhiều ái tình của những thanh niên khác. Bởi vậy bác Ái chẳng phải là không có ái tình, nhưng mà về ái tình thì anh cao sâu, cho nên về nhà đã mấy tháng rồi chưa ai thấy mở miệng ghẹo nguyệt trêu qua một lần nào hết. Chiều bữa hôm đó tình cờ gặp Xuân Hoa, lại may mắn được nói chuyện, đã xem thấy rõ ràng môi son má phấn, tướng yểu điệu, dạng ngồi đoan trang, mà lại còn được nghe tiếng nói như tiếng đàn, giọng cười êm như nước chảy. Nhưng mà anh ta lần bước trở về cũng không để ý đến, trông ra chẳng khác nào như đã gặp mấy cô bằng hàng lam lũ quanh quất ở trong làng mà thôi. Đến chiều ăn cơm rồi, cũng vào thư phòng đọc sách. Anh ta đang đọc quyển tiểu thuyết của Honoré de Balzac, tựa đề là Eugène Gadet. Đêm hôm đó anh ta đọc tới cái đoạn chàng Charles với cô Agony dắt nhau ra sau vườn, ngồi núp dưới nhánh cây mà hẹn hò vàng đá, thì trong lòng ngơ ngẩn rồi nhíu mày, xếp quyển tiểu thuyết lại để trên bàn, nằm ngay ghế dài, mắt thì nhìn ngọn đèn mà tơ tưởng. Trong nhà ai nấy đều đã ngủ hết. Anh ta nằm một mình suy nghĩ một hồi lâu, nghe bốn bề vắng vẻ im lìm mới thở dài một cái, rồi ngồi dậy đi lại đứng giữa cửa sổ nhìn ra ngoài vườn. Bóng trăng rọi mấy cành cây chắp chó, ngọn gió thì đưa mùi bông sứ thơm tho. Người đang bận vì tình mà cái cảnh lại dục động tình. Bởi vậy cho nên bác Ái không được vui, lật đật khép cái cửa sổ rồi tắt đèn đi ngủ. nằm nhắm mắt trót một tiếng đồng hồ mà không ngủ được. Ban đầu mơ màng thấy nàng Agony với chàng Chuck đang kề vai dưới cội thì thầm tâm sự với nhau, rồi lại bất chợt nhớ đến cô Xuân Hoa gặp hồi chiều thì hồi hộp trong lòng, muốn bỏ qua để nghĩ đến chuyện khác mà không bỏ qua được. Anh ta nhớ từ tướng ngồi, bộ đứng cho đến tiếng nói giọng cười, nhớ là cô ngồi chỗ nào, nhớ cô hỏi làm sao, rồi mình đáp lại làm sao, nhớ nước da cô trắng, gương mặt cô tròn, nhớ ngón tay cô dài, hàm răng cô khích. Bác Ái tưởng tượng trong những chuyện hồi chiều, thì thấy cũng như đang có trước mặt mình, nhưng mà nhớ vậy, tưởng vậy, chứ chẳng hề ngụ ý và nghĩ đến cảnh Hoa Nguyệt chút nào. Trong lòng ngổn ngang, trong trí lộn xộn, tưởng việc này, nhớ chuyện nọ, đến 11 giờ khuya mệt mỏi rồi mới ngủ quên. Rạng sáng ngày hôm sau, Bác Ái thức dậy ăn cháo, rồi bơi xuồng đi thăm ruộng như thường, lên tới Vàm Xẻo ông Thục. Anh ta ngó thấy chiếc cầu chỗ mình đứng chơi, rồi gặp cô Xuân Hoa ngày hôm qua, thì trong lòng lại bắt gặp cô ta, cho nên tính rảnh hôm nào sẽ lên thăm mợ Hương Sư chơi một lát. Gần tới Vàm Kinh Chà Và là cái chỗ đi vô ruộng, anh ta ngó tới trước, thấy nhà của bà Hương Sư Thể ló cái nóc đỏ lòm, anh ta muốn bơi thẳng đến đó rồi lại nghĩ thầm trong bụng. Bây giờ nước ngược bơi lên đó mệt rồi, thôi mình vừa thăm ruộng rồi tới lúc về xuôi nước mình ghé chơi cũng được. Nghĩ như vậy cho nên anh ta rẽ vô trong Kinh Chà Và. Đến trưa Bác Ái trở về, ra tới Vàm Kinh, anh ta cũng muốn ghé lên thăm bà Hương Sư, nhưng mà mới có vừa dây xuồng bơi lên được vài dầm thì anh ta lại nghĩ thầm. Bây giờ mình mặc quần áo kỳ quá, không có được sạch sẽ, nếu mà lên thăm mợ mà mặc đồ về kỳ quá, thôi để bữa khác lên thăm, không gấp đâu. Nghĩ như vậy cho nên mới quay xuồng mà quay trở về nhà. Đến chiều thì Bác Ái cũng tắm gội rồi thay quần áo sạch sẽ đi chơi. Khi trong thư phòng lấy nón bước ra, anh ta tính bữa nay đi trở xuống phía dưới, mà đến chừng đến ngõ rồi lại đổi ý, cho nên lần bước đi lên phía trên giống như ngày hôm qua. Lên đến cầu Xẻo ông Thục, anh đứng lặng thinh ngó vô trong đồng, nhưng nếu có ai cố ý nhìn coi thì thấy một lát anh ta lại dây mặt ngó lên phía trên một cái, dường như có ý trông chừng coi có ai trên đó đi xuống hay không. Anh ta đứng một hồi rồi thủng thẳng đi lần lên nhà. Tới ngay Vàm Kinh Chà Và thì thấy nhà của bà Hương Sư Thể. Anh móc đồng hồ vàng trong túi ra coi, thì thấy mới có 4 giờ rưỡi, cho nên men men đi lên hoài, tính thừa dịp này lên thăm mợ Hương Sư chơi, coi nhà cửa dọn dẹp như thế nào, mà cha mẹ mình thường hay khen ngợi mợ là người vén khéo. Bác Ái vừa bước vô trong sân, thì ba con chó ở trong nhà chạy ra, sủa vang rân. Anh phải đứng lại. Lúc đó Xuân Hoa bước ra cửa la chó, rồi chào hỏi và mời vô trong nhà. Xuân Hoa mời Bác Ái ngồi rồi mới lên tiếng nói.
Anh Tư ngồi chơi nha, má tôi mới đi ra sau giường, để tôi biểu ra mời má tôi vô nha.
Xuân Hoa vừa nói vừa cười, gương mặt cô bộ vui vẻ lắm. Cô ta kêu đứa ở biểu ra sau vườn mời mẹ, rồi mới quay lại hầu chuyện với Bác Ái. Chẳng có một chút gì bỡ ngỡ hết. Bác Ái ngồi ngó cùng trong nhà coi dọn dẹp thế nào, mà ngó quanh quất rồi thì cũng nhìn lại Xuân Hoa hoài. Lúc đó bà Hương Sư bước vô, mừng rỡ hỏi thăm lăng xăng, rồi biểu Xuân Hoa coi hái quýt hái mận đem cho Bác Ái ăn chơi. Xuân Hoa đi xuống nhà sau một hồi, rồi mới bưng lên một dĩa quýt với một dĩa mận để ngay trên bàn, ngay trước mặt Bác Ái, rồi cô vừa cười vừa nói.
Ở đồng ở ruộng chẳng có vật gì quý hết, vậy mời anh ăn thử ít trái cây trồng ở trong vườn nhà em.
Bà Hương Sư lúc này cũng lên tiếng và nói tiếp.
Ăn chơi đi cháu, mận của mợ trồng tuy coi không có được tốt trái, song nước nhiều là ngọt hơn mận của người ta nhiều lắm.
Lúc Xuân Hoa bưng trái cây lên, Bác Ái ngồi mắt thì ngó dĩa mận với dĩa quýt, mà lại thấy luôn hai bàn tay của Xuân Hoa trắng trong, hai cườm tay tròn vỉnh. Anh ta ăn một trái quýt và một trái mận rồi mới từ giã ra về. Bà Hương Sư lại lên tiếng nói.
Cháu từ nhỏ tới lớn mắt đi học, nên ở theo chợ búa quen rồi. Bây giờ ở đồng có lẽ buồn lắm ha. Cháu có buồn á thì đi lên trên này mà chơi. mợ vô tình quá, cháu về mấy tháng nay rồi mà mợ không có đi thăm được á.
Bác Ái ra ngoài đường rồi ngó vô trong nhà, thấy Xuân Hoa còn đứng cửa mà ngó theo. Đêm hôm đó về nhà, bác Ái nằm thấy Xuân Hoa đứng trước mặt, nghe nàng nói bên tai hoài, đọc sách mà không hiểu gì hết, nhắm mắt mà cũng không hiểu được. Anh ta nhớ tới lời của bà Hương Sư mời ăn mận và nói là mận của bà, tuy coi không được tốt trái, nhưng nước nhiều mà lại ngọt hơn mận của người ta. Thì anh nghĩ là bà Hương Sư có ý muốn nói xa nói gần mà khoe cái đức hạnh của con. Rồi anh lại nhớ khi mà Từ Giả ra về, Xuân Hoa đứng tại cửa nhìn theo, thì anh ta lại nghi Xuân Hoa chắc có ý gì với mình ở đây chứ chẳng phải không. Tuy bác Ái nhớ đến chuyện đó thì mừng thầm, nhưng mà chỉ nghĩ trong lòng mà thôi, chứ chưa dám chắc bà Hương Sư đã sẵn lòng mà Xuân Hoa thì lại có tình với mình. Ông hội đồng còn có một sở ruộng nữa ở trên làng Kiến An, nếu đi lên đó thì phải đi ngang qua nhà Xuân Hoa, cho nên sáng bữa hôm sau, bác Ái không đi thăm ruộng trong kinh Chà Và nữa, mà lại bơi xuồng đi lên ruộng Kiến An hoài, không vào kinh Chà Và nữa, mà hãy đi ngang nhà của bà Hương Sư, thì liếc mắt nhìn chừng coi có Xuân Hoa đứng trước cửa hay không. Ngày nào mà nhìn thấy Xuân Hoa thì vô cùng vui vẻ, còn ngày nào không nhìn thấy thì về nhà ăn không biết ngon, nằm không ngủ được. Có bữa gặp Xuân Hoa ngồi giặt áo hoặc là rửa rau giữa mé sông, thì anh ta lật đật chào hỏi, rồi về nhà ngủ không được, cứ nằm trăn trở thao thức hoài. Nếu không thấy mặt luôn hai bữa thì chiều anh ta đi chơi sẽ đi thẳng lên nhà mà thăm. Người trong nhà nếu có ai để ý cũng đều thấy bác Ái quyến luyến Xuân Hoa, đã vậy mà thường lên tiếng khen ngợi bà Hương Sư. Lại hễ nói chuyện với ai thì anh ta cũng tìm cách mà xen bà Hương Sư thể vô hết thảy. Có lẽ bà hội đồng hiểu ý của con và muốn thử coi nó có tình ý gì với Xuân Hoa hay không, cho nên vào một đêm nọ, bà đang ngồi nói chuyện với chồng con, bà mới lên tiếng nói:
"Ta nói mợ Hương Sư có một đứa con gái đích đáng quá. Thằng chồng nào gặp vợ như con Xuân Hoa thiệt là có phước lắm mà ông."
Bà vừa nói vừa liếc mắt nhìn coi, thì thấy bác Ái mắc cỡ cúi mặt xuống ghế không nói tiếng nào hết mà coi bộ suy nghĩ nhiều lắm. Bà mới lên tiếng nói với bác Ái:
"Ái, con coi Xuân Hoa có vừa ý con hay không. Nếu mà con chịu á, má đi nói cho."
Bà vừa nói vừa cười. Bác Ái nghe nói như vậy thì đứng dậy bỏ đi vô trong buồng, vừa đi vừa nói nhỏ: "Thủng thẳng thôi, từ từ để con dò ý coi ý tứ của nó làm sao đã." Cách ít ngày hôm sau, bác Ái đi chơi chiều, lên tới ngang vườn chuối của cây Tuần Bộn thì may mắn gặp Xuân Hoa ở trên đi xuống. Bác Ái vừa nhìn thấy thì trong lòng hồi hộp, trống ngực nhảy thình thịch, tính thừa cái chỗ vắng vẻ này để tỏ tình gian díu của mình, rồi dò ý thử coi cô nọ có tình ý với mình hay không. Tính như vậy mà tới chừng Xuân Hoa đi tới thì nghẹn lời nói không được. Xuân Hoa nhìn thấy bác Ái thì mỉm cười và lên tiếng hỏi:
"Dạ, thưa anh Tư đi chơi. Anh đi chơi xa dữ ha."
Bác Ái nghe nói thì bỡ ngỡ, hỏi cô đi đâu rồi để cô đi tuốt, không nói được tiếng nào hết. Xuân Hoa đi khỏi rồi thì bác Ái mới đứng ngó theo và giận thầm trong bụng, tức là vì mình không phải là đứa quê mùa dốt nát, mà tại sao gặp một cô gái như vậy lại hồi hộp nói không ra lời, còn giận là vì có cơ hội may mắn để cho mình tỏ tình riêng với cô ta. Nếu mình để cho cô ta đi tuốt rồi thì biết ngày nào mới gặp một cái dịp tốt như vậy nữa. Đứng ấm ức một hồi thì nghĩ rằng cô này đi xuống chắc một hồi nữa cũng sẽ quay trở về, vậy thì cứ thơ thẩn ở đây mà chờ, để bận về mình nói. Anh ta đứng chắp tay sau đít, ngó mong ra sông, sắp xếp ý tứ lựa lời để chờ Xuân Hoa trở lên, thì vừa ngó thấy thì trong lòng lại bối rối nữa, quên hết mấy lời đã sắp xếp sẵn, mấy cái ý đã tính sẵn cũng quên luôn. Cho nên tới chừng Xuân Hoa đi tới, không nói được tiếng nào, Di chỉ có nói được mấy tiếng: "Cô, cô hai, cô đứng lại, tôi nói chuyện này một chút cô hai."
Anh muốn nói chuyện gì vậy?
Không giấu gì cô hai, tôi thấy cô tôi thương quá.
Anh quỷ này,
Nói xong thì Xuân Hoa bỏ đi, đi cách ít bước ngó lại, mỉm cười và nói:
"Bữa nào có rảnh lên nhà chơi nghe không anh Tư?"
Bác Ái lúc đó đứng trần trần, nửa mắc cỡ, nửa thảm sầu, cho nên lần bước trở về ăn cơm, rồi rút tuốt vô trong thư phòng nằm dào dào, không đọc sách mà cũng không nói chuyện với ai hết. Mấy bữa hôm sau, anh cũng không đi thăm ruộng nữa, mà cũng không đi chơi, cứ nằm trong phòng, tay cầm sách hoặc là nhật trình, mà trong lòng thì cứ suy nghĩ mấy lời của Xuân Hoa nói hoài, chứ không được đọc được tiếng nào hết. Cha mẹ thấy cử chỉ khác thường, sợ con bị bệnh cho nên lên tiếng hỏi thăm, thì bác Ái nói dối rằng nhức đầu cho nên không đi thăm ruộng được.
Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện của bác Ái khi mới gặp Xuân Hoa một lần đầu, rồi về nằm đêm nhớ tới cô ta hoài. Bác Ái không ngờ cuộc hội ngộ bất ngờ như vậy mà kết thành mối ái tình trong lòng của mình được. Ngày qua đêm, lần lần cứ mơ tưởng đến Xuân Hoa hoài, nhất là vào ban đêm vắng vẻ, nằm một mình trong phòng với một ánh đèn, thì lòng lại thường hoài vọng, trí thì hay tương tư. Rồi lúc đi ruộng hoặc đi chơi, thì trong lòng cứ muốn ghé lại nhà của bà Hương Sư để thấy mặt Xuân Hoa. Chừng đó, bác Ái mới biết cô Xuân Hoa đã khiêu lửa lòng của anh ta rồi. Mà đến chừng anh ta biết như vậy thì lại càng xốn xao, thao thức chịu không nổi. Ngày cũng như đêm, trong lòng trong trí cứ tưởng nhớ đến Xuân Hoa và cứ mong cho gặp được Xuân Hoa. Có khi ao ước phải chi ai xui khiến cho gặp Xuân Hoa vào chốn phòng riêng của mình, rồi giao mặt kề vai mà dọ thử tình nhau, cũng giống như chàng Chuck với cô Eugenie trong quyển tiểu thuyết của Honoré Balzac vậy. Có đêm anh ngồi suy nghĩ, rồi tính tỏ thật cái niềm riêng với cha mẹ, để xin cha mẹ nhờ mai mối đến mà xin cưới Xuân Hoa. Nhưng mà tính như vậy rồi thì anh ta lại nghĩ lại mình thương Xuân Hoa, nhưng mà không biết cô ta có tình gì với mình hay không, cho nên dùng dằn không dám hở môi, muốn để coi dò ý của Xuân Hoa như thế nào, nếu ý hợp tâm đầu rồi sẽ nói với cha mẹ. Vào một buổi chiều, bác Ái gặp Xuân Hoa ngang vườn chuối của Cai Tuần Bổn, phân tỏ mấy lời, đó là muốn ướm thử lòng của Xuân Hoa. Chẳng ngờ Xuân Hoa đối đáp rất là vô tình, làm cho chàng thối chí, tưởng là cô không có tình gì với mình hết. Anh ta quyết vùi lấp cái tình ái cho thảnh thơi, mà chờ khách đồng tâm. Nào dè làm quên chừng nào thì lại càng thêm nhớ chừng đó. Lòng cứ buồn, trí cứ lãng đãng, ngẩn ngơ, giả dượi, giống như một người thất trí và một kẻ không hồn. Anh tính giận Xuân Hoa mà giận không nổi, rồi tính thương Xuân Hoa mà cũng thương không đặng. Cái nỗi niềm đến như vậy thì bây giờ bác Ái mới biết dây ái tình đã buộc chặt anh vào Xuân Hoa, chắc là khó dứt ra được. Anh nghĩ như vậy cho nên mới tìm cách khác để dò ý Xuân Hoa thêm một lần nữa. Anh nghĩ Xuân Hoa tuổi còn nhỏ mà tánh quê mùa, chắc là tại mắc cỡ, cho nên không chịu tỏ tình gian díu. Như vậy mình phải làm bộ như sắp sửa đi xa, không ở nhà nữa, coi coi Xuân Hoa biết phiền chuyện như vậy thì có buồn hay không. Nếu cô ấy nghe mình đi mà buồn mà không vui, có nghĩa là đã trìu mến mình rồi. Còn nếu như nghe mà không buồn thì chắc có lẽ là không có ý gì với mình hết. Rồi vào một bữa, bác gái gặp Xuân Hoa liền làm bộ lên tiếng nói: "Em hai, em ở nhà, em ở nhà mạnh giỏi nha." Xuân Hoa mới nghe nói thì chưng hửng cho nên mới lên tiếng hỏi lại:
"Ủa, anh đi đâu?"
Đi ra ngoài miền Bắc."
"Ủa, anh đi ra ngoài đó làm chi vậy?"
"Ở nhà buồn quá chịu không được cho nên tính đi học thêm ít năm vậy mà."
"Từ nhỏ tới lớn anh ở chợ quen rồi, nên về ở đồng anh chịu không được chứ gì. Thôi anh đi mạnh giỏi nha."
Xuân Hoa chỉ nói mấy câu như vậy rồi mới từ giã mà đi thẳng, chẳng tỏ lòng gian díu gì hết. Bác Ái buồn rầu về nhà nằm nghĩ thầm, chắc là tại Xuân Hoa còn nhỏ cho nên chưa kết được ái tình, bởi vậy mới xin cha mẹ cho mình đi ra miền Bắc chơi ít tháng để dò coi mấy trường cao đẳng ngoài Hà Nội học hành như thế nào, rồi sẽ tính coi nên học trường nào để qua năm tới xin đi học. Cha mẹ nghe thì cũng tin lời, cho nên vui vẻ để cho bác Ái đi chơi. Bác Ái ra đi, nghĩ thầm rằng mình ở nhà Xuân Hoa thấy mặt hoài, cho nên không thể nào chấp cái mối ái tình được. Có lẽ xa cách ít lâu, cô nhớ mình rồi thì lần lần mới biết thương. Tới chừng mình về thì chắc cô đã đổi ý khác hơn xưa. Mà ví dầu cô còn hẳn hờ như cũ thì mình sẽ làm bộ đi cưới vợ mà thử bụng cô nữa. Bác Ái tính như vậy, tưởng là kế hay. Lại chắc khi trở về thì cô Xuân Hoa mừng lắm. Nào ngờ ở chơi Bắc Kỳ 2-3 tháng, tới chừng trở về tới nhà thì đã nghe nói Xuân Hoa có người đi lễ hỏi rồi. Chỉ còn 20 ngày nữa thì tới lễ cưới. Bác Ái hay tin như vậy thì dở khóc dở cười. Mà cười cũng không được, mà khóc cũng không được, cứ ngơ ngẩn bàng hoàng. Chẳng khác nào nghe sấm nổ bên tai, thấy sóng dồi trước mặt. Anh ta hỏi sắp nhỏ trong nhà coi ai tính cưới Xuân Hoa. Thì chúng nó nói chàng rể tên là Phạm Quảng Giao, con của bà Hương Chữ Chủ Hiệp ở bên làng Bình Đức. Bác Ái nghe tên Quảng Giao thì lại càng giận hơn nữa. Giận là vì mình thương Xuân Hoa mà sao Xuân Hoa không chút đói hoài. Còn giận là giận Quảng Giao, tại sao không nghĩ tình bạn, thiếu gì con gái, lại quay sang đọt cái người mà mình yêu mến. Bác Ái vào phòng nằm dào dào. Cha mẹ thấy con đi chơi mấy tháng mà về có sắc buồn rầu thì cho nên cũng lo sợ. Theo hỏi thăm thì bác Ái nói dối là đi đường xa mệt mỏi. Cha mẹ tưởng thiệt cho nên để yên cho an nghỉ, không hỏi han đến nữa. Đêm hôm đó, bác Ái ngồi suy nghĩ, thì nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đáng tức. Nhưng mà giận, nghĩ thì cũng không nhầm, bởi vì mình muốn cho chắc ý Xuân Hoa có ý hợp tâm đầu với mình hay không, cho nên mới hóa ra cái cuộc dở dang như vậy. Cái lỗi đó tại nơi mình, chứ Quảng Giao nào có biết rõ tâm sự của mình đâu mà lên tiếng trách Quảng Giao. Nghĩ như vậy rồi, lại nghĩ mình ở gần Xuân Hoa, đã quen biết nhau, lại tỏ tình cùng với Xuân Hoa nữa, mà Xuân Hoa không tỏ dấu gì yêu mến mình hết. Còn Quảng Giao ở xa, thở nay không nghe nói quen biết Xuân Hoa, thì không lý nào lại biết Xuân Hoa mà đi nói, hay là gặp lúc mình vắng mặt, hai đàn ở nhà qua lại gặp nhau. Người uống lưỡi, kẻ đưa tình, trộm ước thầm yêu, rồi mới tính cuộc trăm năm tơ tóc. Bác Ái nghĩ đến đó thì trong lòng ấm ức, khó chịu lắm. Tuy đã biết Quảng Giao không có lỗi gì, nhưng mà trong lòng cứ giận thầm hoài, cứ tìm kiếm coi tại sao mà trai gái biết nhau, rồi cậy mai mối đến nối. Suy tới xét lui hết sức mà tìm không ra manh mối, đến canh khuya mới nhắm mắt mà ngủ, để tính quên đi cái nỗi sầu. Mà hễ mỗi lần nhắm mắt thì cứ thấy Xuân Hoa và Quảng Giao ở chung với nhau một nhà, ăn ngồi cười nói với nhau, thì bác Ái lại càng thêm áo não. Sáng bữa hôm sau, bác Ái thức dậy, rửa mặt chải đầu, rồi lại đứng dựa bên cửa sổ, miệng ngậm điếu thuốc, mắt ngó ra ngoài vườn, thấy có một cặp chim trao trảo đang đứng trên nhành rỉa lông và hót líu lo. Anh ta nhớ đến duyên phận dở dang thì vô cùng buồn bã. Bác Ái trở lại bàn, ngồi lấy báo mà coi mà không thấy chữ, cứ thấy hình ảnh của Quảng Giao và Xuân Hoa hoài. Anh ta giận lắm mới lại ghế nằm, trong lòng nghĩ thầm rằng mình thương yêu Xuân Hoa, muốn giày duyên can lệ, kết tóc trăm năm, chẳng qua là muốn cho cô ta được trọn đời hưởng cảnh thanh nhàn, nếm mùi hạnh phúc. Nay ông Tơ bà Nguyệt lại xe dây đi chỗ khác, ấy là tại mình không có duyên nợ với cô ta. Vậy thôi thì mình cũng nên, chẳng nên truyền phiền trách Quảng Giao. Tuy Quảng Giao không giàu bằng mình, nhưng mà anh ta là người học giỏi, tánh nết lại ôn hòa. Nếu mà Xuân Hoa kết duyên thì trọn đời chắc cũng không cực khổ. Thôi thì cũng ráng mừng giùm cho cô ta. Mà hai người tính kết tóc xe duyên, không biết là đã biết ý nhau trước hay chưa, có thương nhau hay không? Bác Ái hỏi thầm như vậy, rồi nhớ đến những lời đàm luận với nhau. Lúc còn ở trường, thì anh ta nghi Quảng Giao đi coi mắt, ngó thấy thấp thoáng, rồi mới cậy mai mối đi nói bướng. Cũng giống như con trai ở trong xứ Việt, từ trước đến giờ đi cưới vợ, chứ không có thèm dọ tình ý gì hết. Ví như hai đàn về ở với nhau, mai thì trên thuận dưới hòa không nói làm gì, còn như kẻ trâu trắng, người trâu đen, thì phận của Xuân Hoa là thân phận đáng kính đáng yêu sẽ ra như thế nào? Bác Ái nghĩ tới đó thì xốn sang trong lòng, chịu không nổi, cho nên ăn cơm sớm rồi mới kêu người chèo ghe để đi chợ Long Xuyên, tính qua viếng Quảng Giao hỏi coi hai đàn đã biết nhau, ý hợp tâm đầu hay chưa, mà dám tính cái chuyện trăm năm tơ tóc. Ghe vừa ghé lại bến, thấy Quảng Giao ngồi trong nhìn ra, vừa thấy Bác Ái bước xuống thì lật đật chạy ra mừng rỡ mời vào trong nhà. Quảng Giao hối người trong nhà nấu nước trà đãi Bác Ái. Bác Ái nhìn quanh quất rồi mới lên tiếng hỏi: Ủa bác đi vắng rồi, đi đâu rồi?
Có chị hai tôi ở Bình Thủy về, má tôi dắt chị qua bên chợ để mua áo mua vàng. Tôi nghe nói anh đi chơi ngoài Hà Nội mấy tháng vừa qua, mà anh về hồi nào vậy?
Tôi mới về hôm qua thôi.
Mấy tháng nay tôi đi qua bên bà và vợ của tôi hoài à. Lần đầu tôi ghé thăm anh thì bác nói anh đi khỏi. Mấy lần sau thì tôi cũng tới tôi hỏi thăm, thì ở nhà nói anh chưa về cho nên tôi không có ghé nữa. May quá, bây giờ anh về tới rồi. Vậy tôi xin mời anh bữa mùng 10 tháng sau, anh làm ơn đi đám cưới giùm tôi nha.
Bác Ái nghe nói thì ngồi thở dài, ngó ra sân một hồi có bộ không được vui, rồi mới quay lại hỏi: Anh nói bữa nào đám cưới?
Mùng 10 tháng sau.
Được, tôi về tới nhà nghe nói anh đi hỏi con của mợ Hương Sư đã định ngày cưới rồi, thì tôi cũng mừng cho anh quá, cho nên mới lật đật qua đây để mà khánh hạ anh đó. Nè, mà ai chỉ cho anh biết mà anh đi nói chỗ đó vậy?
Má tôi có bà con xa với ông chủ Tân ở bển. Cách mấy tháng trước, ông đi hầu việc quan, có ghé thăm má tôi. Ông thấy tôi đó, ông mới hỏi thăm là tôi đã có hứa duyên chỗ nào chưa. Má tôi nói có ý là muốn nói vợ cho tôi, nhưng mà chưa thấy nơi nào vừa ý cho nên cũng chưa tính. Ông mới chỉ ở bên đó, rồi mới hẹn ngày cho tôi với má tôi qua coi mắt. Má tôi coi xong thì vừa ý lắm, cho nên mới nhờ ông chủ làm mai luôn cho nó dễ. Không giấu gì anh, thiệt tôi cũng chưa có muốn cưới vợ lắm, bởi vì tôi thấy má tôi già yếu rồi, mà phải coi sót mọi việc trong nhà, tôi thương quá. Mà ý của má tôi thì quyết định muốn cho tôi cưới vợ sớm, cho nên tôi không có dám cãi. Theo ý tôi đó thì tôi tính cái chuyện làm ăn xong rồi mới tính chuyện cưới vợ, mà má tôi bà đâu có chịu. Bà nói năm tới đó thì không có hợp tuổi của tôi, sau đó tôi không biết, cho nên bà quyết định là phải cưới trong năm nay cho nó xong.
Té ra anh đi nói vợ cũng giống như người ta thôi.
Giống như người ta là sao?
Có nghĩa là nghe chỉ chỗ nào rồi tới coi chỗ đó, rồi mới nhờ mai mối đi nói đại thôi. Chứ anh không biết là anh có thương bên cái cô đó hay không, mà anh cũng không hiểu bên cô đó có thương anh hay không nữa.
Thôi đi anh, thở nay đó thì người ta làm sao thì mình cứ làm giống vậy. Biết sao là thương, biết sao là không thương. Anh cứ nói cái phong tục theo kiểu Tây Âu hoài à. Mình là người Việt Nam thì mình cứ làm theo kiểu Việt Nam, miễn cho nó xong thì thôi.
Anh nói nghe kỳ quá à. Chuyện vợ chồng là cái chuyện hệ trọng, anh không có dò trong lóng đục. Anh cưới đại vậy rồi cứ như về ở với nhau rồi chị vợ chị không có thương anh chút nào thì làm sao anh vui được? Hay là anh không thương chị, anh thất hủi chị thì cũng tội nghiệp cho thân phận người ta lắm chứ.
Không có sao đâu mà sợ. Vợ chồng thương nhau á, thủng thẳng một ngày không thương thì hai ngày thương rồi từ từ cũng thương. Còn cái chuyện nên hay là không nên á, là tại ý trời. Mình đâu có biết đâu mà mình kén chọn lọc lừa cho nó mệt anh.
Bác Ái nói chuyện với Quản Giao một hồi, biết ý Quản Giao đã cố giữ theo phong tục xưa. Cưới vợ không cần phải thương trước, nếu lấy ý mình ra cãi thì mít lòng chứ không ít gì. Cho nên mới uống hết ly nước rồi từ giã ra về. Anh ta xuống ghe nằm gác tay lên trán, trong lòng vô cùng buồn bực, nhớ tới nét mặt, dáng đi, giọng cười, tiếng nói của Xuân Hoa. Thì coi trong thế gian này chẳng có ai bì kịp, Thật anh ta chẳng dám làm trở ngại việc hôn nhân của bạn mình, nhưng mà thầm lo không biết vợ chồng gặp nhau lạc lẽo như vậy, ngày sau Xuân Hoa có được thông thả tấm thân hay không. Một buổi chiều nào bác Ái đi dọc theo bờ sông chơi như trước, bữa nào lên tới đầu cầu hay là đi ngang qua vườn chuối của cây Từng Bổn là mấy cái chỗ gặp Xuân Hoa lúc trước, thì bác Ái ngẩn ngơ, buồn bực. Ban đầu vái thầm cho gặp Xuân Hoa, rồi lại giật mình, sợ rủi ro gặp nhau, không biết lấy lời gì mà nói, cho nên phải lật đật quay trở về nhà. Rồi thấm thoát, cũng đến ngày quảng giao, cưới vợ. Bác Ái nhớ lời hứa cho nên cũng qua đi họ giùm. Họ đàn trai qua nhà bà Hương Sư Thể, ăn uống xong xuôi, mới sửa soạn rước dâu về để làm lễ hiệp cẩn. Bác Ái ngồi dựa ghế tài cửa, nhìn thấy chàng rể mặc áo rộng xanh đứng giữa bàn thờ, còn nàng dâu ở trong đi ra, rồi hai người kề vai nhau mà bái lại bàn thờ. Chàng rể nét mặt hân hoan, nàng dâu thì miệng mỉm cười chấm chiếm, hai người có vẻ vừa lòng đắc ý lắm, làm cho bác Ái càng thêm thất vọng và chán ngán tình đời. Về Bình Đức làm lễ hiệp cẩn xong, nàng dâu thay đổi xiêm y ra coi đãi ăn thì bộ tịch gọn gàng đi đứng nhậm lẹ. Bác Ái nhìn thấy lắc đầu, nghĩ thầm trong trí, cô này là chắc là cổ thương anh quản giao lắm, cho nên về nhà chồng mới vui như vậy. Thôi được, như vậy cũng may mắn cho hai bên. Làm con trai mà cưới được vợ giống như Xuân Hoa đó thì mãn nguyện rồi, mà làm gái mà có được chồng giống như quản giao đó thì cũng là một điều phước đức. Mình nên mừng giùm cho hai bên là hai cái người mà mình yêu mến bấy lâu nay. Tuy là bác Ái nghĩ như vậy mà đi đám cưới về rồi thì tâm thần giả dượi, lững đững lờ đờ, biến nói biến cười, ăn không ngon, nằm không ngủ được, đọc sách cũng không được, trong lòng cứ nhớ đến Xuân Hoa hoài. Anh ta thầm nghĩ, Xuân Hoa ngày nay đã có chồng rồi, mà chồng lại là bạn thân của mình, nếu mình còn mơ tưởng nữa thì cái chuyện quấy của mình không còn chuyện nào quấy hơn nữa. Bởi vậy cho nên anh ta tính làm lơ, chừng nào lại càng tưởng nhớ đến chừng đó. Anh ta tính đi nói vợ để gây một mối tình mới thế cho mối tình xưa, nhưng mà đến coi con ai cũng chê, ngó thấy cô gái nào anh ta cũng không động tình, cho nên trót 4-5 tháng chưa ưng bụng chỗ nào, mà thân thể của bác Ái càng ngày càng gầy mòn, tâm thần lại mờ mịt. Cha mẹ không rõ tâm sự của con, thấy con khí sắc bắt đầu suy giảm, mới lo tìm thuốc rước thầy, chứ không tỏ một lời gì hay là tính một cách gì để giải cái tâm bệnh của con hết vì không biết. Bác Ái nhắm ở nhà đi ra đi vô gặp người thấy cảnh thì không thể nào quên được cái mối sầu được, lại e một ngày kia gặp mặt Xuân Hoa thì lại càng khó chịu hơn, cho nên mới xin với cha mẹ đi Hà Nội đặng vào trường pháp luật và chính trị để học. Cha mẹ thấy con ở nhà buồn bực quá cho nên không nỡ ngăn cản nữa, tính để cho con đi hoặc là có thể thay đổi phong thổ cho nó thỏa chí, rồi nó sẽ vui vẻ như ngày xưa chăng. Bác Ái sau đó mới từ giã cha mẹ anh em, rồi chở rương ra đi, trong lòng tự quyết, giang hồ khuây lãng niềm tâm sự, đèn sách vỡ tan, giấc mộng tình. Còn riêng phần quản giao, sau khi cưới vợ xong mới gửi đơn xin quan trên cấp bằng làm giáo sư dạy tại Long Xuyên cho gần gũi mẹ già để thần hôn trọn đạo. Quan trả lời rằng tại trường Long Xuyên không có thiếu giáo sư, nếu muốn cấp bằng thì phải chịu đi dạy đỡ trên Sài Gòn, chừng nào ở Long Xuyên có thiếu người thì sẽ đổi về. Quản giao tuy không muốn lìa mẹ già đi làm ăn xa, nhưng mà nghĩ nhà mình không phải là nhà giàu, mình đã học thành công rồi mà không lo làm ăn thì thế nào người ta cũng dị nghị, cho nên mới bàn tính với vợ và thưa với mẹ rồi chịu đi, gửi vợ ở nhà thế cho mình để phụng sự mẹ già. Quản giao đi dạy học, Xuân Hoa ở nhà làm dâu hàng ngày, đều lo coi trong coi ngoài, vui vẻ luôn luôn. Tuy vậy, bà chủ thấy con dâu còn nhỏ, để phân lìa với chồng tội nghiệp cho trẻ thơ, cho nên quản giao vừa đi dạy học được vài tháng, thì bà gửi thư, biểu mướn phố dọn nhà để rước Xuân Hoa lên để cho vợ chồng sum họp. Quảng Giao nhận được thư đó thì ái náy lắm, tưởng vợ ở nhà buồn cho nên mẹ mới tính cho theo, hoặc là vợ cứng đầu cứng cổ cho nên mẹ mới giận lẫy khuyên như vậy. Mai lúc đó có lễ được nghỉ 3 ngày, Quảng Giao lật đật trở về nhà hỏi thăm tại sao mẹ lại biểu dọn xuống phố như vậy. Quảng Giao về nhà thấy vợ vẫn vui vẻ như thường, mà mẹ mình cũng thương yêu con dâu như cũ chứ không có gì lạ, thì mới năn nỉ xin để vợ ở nhà hữu hỷ với mẹ già. Bà chủ không chịu mới lên tiếng nói với con:
vợ chồng con còn nhỏ lắm, ở mỗi đứa một nơi như vậy mẹ không có yên lòng chút nào hết á. Con phải nghe lời của mẹ, mướn phố rồi đem vợ con theo, đặng nó nấu cơm nấu nước và lo quần áo cho con. Phận mẹ ở nhà đã có tồi tớ đủ dùng, con chẳng nên lo làm chi cho cực.
Quảng Giao nghe nói như vậy thì không dám cãi lời của mẹ, nhưng mà cũng chưa nhất định. Vợ chồng mới dắt nhau qua Long Kiến thăm bà Hương Sư và kể lại chuyện mẹ biểu dọn nhà cho bà nghe, thì bà cũng vui lòng, lại mở tủ lấy 200 đồng bạc đưa cho con gái, biểu nó về đưa lại cho chồng đặng lên sắm đồ đạc dọn nhà cho tử tế. Quảng Giao thấy cả hai bên đều đồng ý, cho nên cực chẳng đã phải chiều lòng, quay trở lên Sài Gòn kiếm mướn được một căn phố ở đường Hàng Sao, có đèn, có nước, lại cao ráo sạch sẽ. Anh ta mua bàn ghế, sắm tủ giường xong rồi, mới gửi thư về cho cha mẹ hai bên hay. Bà xuôi trai được thư, liền ngồi ghe qua nhà bà xuôi gái, rồi mới hẹn ngày họp nhau đưa Xuân Hoa lên Sài Gòn. Xuân Hoa có gửi thư cho chồng hay trước, cho nên ba người vừa xuống xe lửa thì đã có Quảng Giao chực trước. Hai bà xuôi thấy dọn nhà cửa tử tế thì trong bụng mừng thầm, ở chơi ít bữa rồi mới dắt nhau trở về xứ, để lại cho vợ chồng Quảng Giao một đứa đầy tớ gái tên là Thằng Tự, đặng phục sự trong nhà. Chủ nhật Xuân Hoa cậy chồng dắt đi xuống chợ Bến Thành mua tô, mua chén, lại mua vải về mai màng để treo mấy cửa buồng và cửa sổ. Vợ chồng ở với nhau như bát nước đầy, không sao không giận. Vợ có làm gì trái ý chồng thì lấy lời dịu ngọt mà khuyên lơn. Chồng có tiếng chi không vui lòng thì vợ cũng dùng cách ôn hòa mà dứt hẳn đi. Quảng Giao đi dạy học thì ở nhà vợ coi cơm nước, có rảnh thì may vá cho chồng. Còn Quảng Giao đi dạy học thì thôi, chứ hễ mà ở nhà thì chỉ đọc sách hoặc là coi báo, ít đi chơi. Một hai khi nhân ngày rảnh và trời tốt thì vợ chồng dắt nhau đi vô vườn sở thú hóng mát, hoặc là xuống chợ mua đồ, chứ chẳng hề khi nào thấy hai vợ chồng đi coi hát hay là đi ăn cơm trong mấy nhà hàng bao giờ. Ban đêm, nếu có ai đi ngang qua nhà của Quảng Giao, liếc mắt nhìn thử vô cửa, thì thường thấy chồng nằm trên ghế đọc sách, vợ ngồi trên ván để mai, chẳng hề nói chuyện gì hết. Vợ chồng Quảng Giao ở với nhau bề ngoài coi lạc lẽo, chẳng khi nào trững giỡn, chẳng khi nào lả lơi, nhưng hễ bữa nào vợ nóng lạnh nhức đầu thì chồng lo mua thuốc rước thầy săn sóc nuôi dưỡng kỹ lưỡng lắm, còn vợ thì lo từng miếng ăn vật uống, coi từng đôi vớ cái khăn cho chồng, không bao giờ để cho chồng phải nhọc lòng về mấy chuyện đó. Quảng Giao muốn về để gần gũi mẹ, cho nên cũng rất là hay thường làm đơn xin quan trên cho đổi về Long Xuyên, mà lần nào quan trên cũng trả lời nói là Long Xuyên chưa có thiếu thầy giáo. Có khi anh ta nhớ đến tình xưa nghĩa cũ, viết thư gửi thăm bác ái và chỉ nhà, rồi gửi lời mời nếu có bãi trường về nhà thì xin ghé lại nhà đàm đạo chơi kẻo nhớ nhau. Hễ bác ái được thư thì hồi âm liền, nhưng mà trong thư thì chỉ thăm chung quanh anh chị mà thôi, chứ chẳng hề khi nào hỏi riêng về việc của Xuân Hoa, mà cũng chẳng hề hỏi thăm coi đã có con cái hay chưa. Lần nữa, ngày qua ngày, vợ chồng Quảng Giao nấn ná ở Sài Gòn đã 4 năm, cũng vẫn chưa xin đổi được về Long Xuyên, mà cũng chưa sanh được đứa con nào. Còn riêng bác ái đã thi đậu được cấp bằng làm thừa biện, bổ đi tùng sự tại phủ toàn quyền ngoài Hà Nội, mà cũng chưa ghé thăm Quảng Giao lần nào. Vào một ngày kia, Quảng Giao nghe nói quan toàn quyền ở Hà Nội vào Sài Gòn có 5-6 thầy đi theo để tùng sự, trong số đó có cả bác ái nữa. Quảng Giao về nhà nói lại cho vợ nghe thì Xuân Hoa mới lên tiếng nói:
Dữ hôn, 4 năm nay tôi không gặp mặt ảnh,
Phải chi ảnh ghé nhà mình để tôi thăm ảnh một chút.
Quản giao cũng có lòng thương nhớ bác ái, trông cho mau gặp mặt bạn. Bây giờ nghe vợ nói như vậy nữa, cho nên tính đi kiếm bác ái để mời về nhà ăn cơm nói chuyện chơi. Anh ta đi hỏi thăm mấy bữa mà không biết bác ái ở đâu, muốn vào phủ toàn quyền để kiếm. Ngặt vì lúc bác ái có tại văn phòng thì anh ta lại mắc đi dạy học, mà hễ dạy mãn giờ xong rồi thì bác ái đã đi đâu mất tiêu, cho nên kiếm không gặp. Rồi vào một buổi chiều trời trong gió mát, những người làm việc cả ngày mãn giờ ai cũng chậm chậm đi bộ về nhà để hứng chút gió mát. Tan học rồi, quản giao thấy trời tốt và còn sớm, cho nên lần bước đi xuống đường Catinat dạo chơi một hồi, rồi lần qua chợ Bến Thành cũ. Anh ta thấy chợt bán trái cây tươi tốt, mới mua một cân xá lị với một cân hồng tươi. Trả tiền vừa xong, xách hai gói trái cây đi, quản giao chợt thấy bác ái ngồi xe kéo chạy ngang qua mặt. Quản giao mừng quá, kêu réo om sòm. Bác ái mới dừng xe lại, anh em bắt tay nhau vô cùng mừng rỡ. Quản giao vỗ vai bác ái và lên tiếng trách. Anh đó nhờ, anh thiệt tệ quá. Mấy năm nay tôi cứ mời anh hoài à, mà sau kỳ bãi trường nào anh cũng không có chịu ghé nhà tôi chơi hết trơn vậy. Xin lỗi anh, không phải là tôi quên anh em, nhưng mà kẹt á, lần nào về tới Sài Gòn á, tôi cũng lật đật về riết dưới nhà để thăm cha mẹ tôi. Rồi tới chừng khai trường hãy lên Sài Gòn á, thì lúc đó tàu cũng gần chạy rồi, bởi vậy cũng không có rảnh đi thăm ai mấy anh em được. Nè, hôm nay đó tôi nghe anh về, tôi kiếm anh dữ quá mà kiếm không gặp. Bây giờ á, may mắn quá gặp được anh nè. Tôi mời anh lên nhà tôi ăn cơm rồi mình nói chuyện chơi. Đi nha, đi với tôi lên cho biết nhà đi mà. Nè, vợ tôi nó cũng nhắc nhở anh hoài hổm rài đó. Nó cứ nhắc tôi á, biểu đi kiếm anh mời về nhà để nó gặp mặt nó thăm. 4 năm nay á, nó không có gặp mặt anh. Đi nha. Ê nè, anh xe kéo, anh kêu giùm một cái xe nữa đi. Xin anh đừng có phiền, bữa nay tôi chưa có đi được đâu. Sao vậy? Bởi vì tôi mắc hẹn lỡ với mấy anh em. Nè nè, mà nhà anh ở đường hàng sau phải không? Ừ, đúng vậy. Số mấy tôi quên rồi. Số 36. Như vậy tôi biết nhà rồi. Thôi để bữa nào rảnh rồi tôi lên tôi thăm anh chị. Không có được đâu. Anh phải đi với tôi bây giờ nè. Đi đi mà, lên ăn cơm nói chuyện chơi. Mấy năm nay nó không có gặp anh. Vợ chồng tôi cứ nhắc anh hoài à. Nhưng mà thiệt tôi lỡ hẹn với người ta rồi. Thì hẹn với người ta thì bây giờ mình hẹn lại bữa khác. Bữa nay đó anh nhất định phải đi với tôi mới được. Quản giao nắm chặt tay kéo riết bác ái lên xe, rồi cũng lên ngồi một cái, dắt nhau về nhà. Xe vừa ngừng ngay trước cửa, anh ta nhảy xuống kêu vợ nói. Nè nè mình ơi tôi kiếm được anh ái, tôi dắt ảnh về đây rồi nè. Xuân Hoa lúc đó đang nằm coi truyện, nghe chồng kêu thì lật đật bước ra, bới đầu miệng chúm chím cười, mắt nhìn bác ái và lên tiếng chào.
Thưa anh Tư mới lại, hôm nay tôi nghe thầy nó nói anh về, tôi có lòng trông quá. Mấy năm nay anh mạnh hả?
Dạ thưa tôi mạnh. Nói xong rồi quay lại lấy bạc cắt để trả tiền xe. Quản giao không cho, đưa hai gói trái cây cho vợ cầm, dành trả tiền luôn hai cái xe, rồi mới nhắc nhau đi vô trong nhà. Xuân Hoa vừa lau bàn vừa quét ghế, mời ngồi và lên tiếng lăng xăng hỏi.
Mấy năm nay, lần nào thầy nó viết thơ thăm anh, tôi cũng cảnh dặn mời anh, hễ có về Sài Gòn thì ghé nhà chơi, mà anh không có ghé lần nào hết. Bộ anh phiền hai vợ chồng tôi sao vậy? À, nghe nói bây giờ anh làm thừa biện trên phủ toàn quyền phải không? Hôm nay anh về trong này, vậy mà anh có về thăm cô dưỡng ở dưới này hay không?
Cứ hễ Xuân Hoa hỏi câu nào thì bác ái trả lời xuôi theo câu đó, nhưng mà trả lời thì trả lời chứ không bao giờ nhìn mặt Xuân Hoa. Lúc đó quản giao cắt nón xong mới quay sang nói với vợ. Nè, thôi mình coi biểu sắp nhỏ nó dọn cơm ăn nha, gần 7 giờ rồi, dọn đi rồi vừa ăn vừa nói chuyện cũng được mà.
Lâu ngày mới gặp, mắc mừng nên hỏi thăm lăng xăng, rồi quên lửng, không nhớ ăn uống gì hết chứ.
Xuân Hoa nói xong liền quầy quả đi xuống nhà bếp, hối đứa ở chạy đi mua vài cặp lạp xưởng, vài trứng hột vịt và mua một chai rượu chát trắng với 2 xu nước đá. Nấu nướng xong rồi mới dọn lên bàn, quản giao mời bác ái ngồi một bên, còn vợ chồng của anh ta ngồi một bên. Quản giao rót rượu, mời bác ái uống, xong mới lên tiếng hỏi.
nàng sao mấy năm nay anh học ở ngoài Hà Nội đó. Có gì lạ nói nghe chơi anh. Thì đi học thôi chứ có gì đâu lạ. Học một lớp với anh đó, có người nào giỏi lung không? Có chứ. Chắc họ giỏi thì giỏi vậy chứ làm sao mà hơn anh được. Ý, anh đừng nói giỡn nha. Có hai ba người người ta giỏi lắm á, tôi học không lại người ta đâu á. Anh nói chơi sao chứ. Tôi biết sức học của anh mà. Làm nghề gì thì thôi, tôi không dám chắc. Chứ nếu mà đi học á, anh không có chịu thua ai đâu. Ây, tôi buồn cho nên tôi học cầm chừng, miễn đậu thôi chứ tôi cũng không có lo giống như hồi ở học ở trường Sasolov đâu. Ủa như vậy tại sao anh buồn vậy? Thì tại chuyện nhà lộn xộn cho nên buồn quá thôi. À mà tôi nhớ hồi hai đứa mình còn học ở trong trường, anh có nói anh đi học nữa đó thì anh sẽ đi Tây anh học, mà nếu không á thì anh sẽ ở nhà làm ruộng. Rồi sau đó sao mà anh đổi ý anh xin ra học ở Hà Nội vậy? Hồi ra trường rồi á, tôi về nhà xin ông già bà già cho đi Tây học, hai ông bà đâu có chịu. Rồi tôi cũng không tính làm thông ngôn ký lục làm gì, tính thôi ở nhà làm ruộng. Nhưng mà đâu có ngờ ở nhà buồn quá chịu không được, cho nên phải xin đi Hà Nội để học. Ôi đi là đi bất đắc dĩ thôi chứ trong bụng tôi không có muốn đâu anh. Có lẽ anh cũng không có đắc chí cho nên anh học mới thua người ta chứ. Mà cái hôm thi lấy bằng tốt nghiệp đó anh đậu số mấy? Đậu được 10 người thì tôi đứng hàng số 4. Xuân Hoa nghe nói đến đó, nhìn bác ái cười và chen vào nói:
Anh thứ tư mà đậu số 4 thì phải rồi.
Hai người nghe mấy lời thật thà như vậy thì cười ngất. Xuân Hoa cũng cười rồi bưng dĩa cá thu để ngay trước mặt bác ái mà mời ăn. Bác ái ăn vừa xong chén cơm, Xuân Hoa thò tay lấy chén để mà bới thêm rồi mới lên tiếng hỏi bác ái:
Mấy năm nay anh Tư đã có tính xe tơ kết tóc nơi nào hay chưa?
Bác ái nghe hỏi câu này, lúc này mới nhìn Xuân Hoa, thì thấy nàng mặc áo bà ba lụa trắng, cổ trịch, cho nên bày ra cái cổ trắng ngần, mặt không dồi phấn mà nước da trắng, gò má ửng đỏ, lại đeo bông tai hột thủy sòn chớp nhoáng, cho nên gương mặt sáng rỡ như hoa sen trăng dội, với cườm tay tròn, với ngón tay nhỏ lại dài, cầm đũa gắp đồ ăn coi thật đẹp. Bác ái nghe hỏi như vậy, rồi lại thấy người như vậy nữa, cho nên chau mày ủ mặt, mắt nhìn xuống bàn và lên tiếng đáp: Chuyện vợ chồng tôi chưa tính tới.
Sao vậy? Xưa nay anh mắc lo học nên không cưới vợ nghĩ cũng phải. Bởi vì có vợ rồi đó thì đi học bỏ vợ ở nhà bơ vơ tội nghiệp hơn người ta. Nay anh học xong rồi, phải lo đôi bạn làm ăn chứ.
Tôi nghĩ chuyện đó không có gấp lắm đâu.
Có lẽ anh chê nước Việt Nam này không có con gái nên anh không chịu cưới vợ chứ gì, phải vậy không?
Nè, mình không có hiểu tính anh Tư đâu. Không phải là ảnh chê nước Việt của mình không có cô nào đáng làm vợ ảnh. Bởi vì con gái Việt Nam bây giờ đó, tuy là ham dồi phấn tho son, ưa câu tôm câu cá, nhưng mà trong đồng ruộng đó, con nhà lễ nghĩa cũng nhiều lắm chứ. Mà cũng không phải là con gái Việt Nam chê ảnh, cho nên ảnh đi nói vợ không được. Bởi vì cô với Dượng là cái bậc cử phú, mà bây giờ đó ảnh lại đi học xong công thành danh tội nữa, cô nào thấy ảnh mà không ưng. Nhưng mà tôi hiểu lắm, ảnh không chịu cưới vợ là bởi vì ảnh còn đợi kiếm cho được người nào mà ảnh xem ý mà đã thương ảnh rồi đó, mà ảnh cũng thương nữa đó thì ảnh mới chịu cưới. Tôi nói vậy có phải không anh Tư? Hồi đó đến giờ đó bộ anh chưa gặp được người nào thương anh sao? Bác ái nghe hỏi mấy lời giống như khiêu chuyện cũ, cho nên trong lòng đã buồn, bây giờ lại càng thẹn thêm. Anh gượng gạo cười, bưng ly rượu uống không trả lời. Quản giao lại lên tiếng nói tiếp: Tôi nói với anh hoài à, mình là người Việt Nam thì thôi mình cứ theo phong tục Việt Nam đi. Muốn kiếm vợ mà đợi thương nhau trước rồi á mới đi nói sao á. Làm như vậy á sao được. Anh nói người mình cưới vợ hãy đi coi thất thố rồi về cậy mai mối đến nói đại vậy đó. Vợ chồng đâu có thương nhau. Anh nhìn coi, hai vợ chồng tôi nè, có thương nhau trước đâu.
mà kết tóc với nhau mấy năm đó, tụi tôi chưa bao giờ xích mích với nhau đó anh. Bác Ái nghe nói thì chỉ lắc đầu, ngồi nhìn Xuân Hoa mà cười chứ không nói câu nào hết. Xuân Hoa lại lên tiếng nói.
Ý anh Tư là tuy sái phong tục Việt Nam thiệt, song tôi nghĩ cũng có chỗ phải lắm chứ.
Nè, bộ mình cũng muốn làm theo Tây nữa sao đây? Không có được đâu. Theo ý của tôi đó, người Việt Nam của mình á, có muốn tập theo kiểu người Tây á, thì mình tập theo mấy cái khác, chẳng hạn như là tập theo cái tài nghệ, cái kiến thức, cái trí thức, hay là cái gì cũng được. Nhưng mà chỉ có cái chuyện gia đình phong tục của mình á, thì đừng có nên đổi. Bác Ái nghe nói ngồi lặng thinh, không lên tiếng cãi gì hết. Còn Xuân Hoa thấy ý chồng như vậy thì cũng không cãi, cho nên quản giao cũng bỏ qua việc đó, nói qua chuyện khác. Ăn cơm xong rồi bác Ái muốn từ giã ra về, nhưng mà vợ chồng quản giao theo cầm lại hoài, cho nên phải ráng ở lại nói chuyện chơi tới 11 giờ khuya mới về được. Lúc đưa ra cửa, Xuân Hoa lên tiếng hỏi bác Ái.
Từ hồi hôm đến bây giờ mà tôi quên hỏi thăm nữa chứ. Anh Tư về trong này, anh ở nhà nào?
Tôi ở sau Dinh Toàn Quyền á.
Anh về trong này rồi ở luôn hay là trở ra Hà Nội nữa?
Dưới nhà tôi thì biểu tôi thôi nhân dịp này á, xin về Ngạch Nam Kỳ luôn đi. Nhưng mà tôi cũng chưa muốn, cho nên chắc ở chừng một tháng rồi tôi quay trở ra Bắc. Tôi thấy anh ở sau Dinh cô bộ bất tiện quá. Hay là anh dọn đồ ra ở đỡ với tôi đây nha. Thôi cảm ơn, tôi ở trỏng cũng tiện lắm mà. Vậy thôi tùy ý anh. Ban đêm hay là chủ nhật đó, anh có rảnh thì anh ra ăn cơm, nói chuyện chơi nghe không anh? Đừng có ngại gì hết. Tôi với anh mà, chứ đâu phải ai đâu mà anh ngại. Nhân, nhớ ra chơi nha. Bác Ái nghe nói chỉ ừ hử, rồi từ giả vợ chồng quản giao lên xe kéo mà đi. Xuân Hoa quay trở vô nhà, vừa đi vừa nói chuyện với chồng.
Cái anh đó thiệt á, tôi không gặp ảnh đã 4 năm nay rồi, mà coi ảnh cũng vậy, không khác hơn hồi trước lúc nào hết á.
Thì cũng khác chút chứ, tôi thấy ảnh ốm hơn hồi trước nhiều lắm đó. Hai vợ chồng nói xong đến đây thì đóng cửa, tắt đèn và đi ngủ. Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện của bác Ái. Bởi vì lúc trước uất ức vì tình, nhắm ở nhà không khuây lãng được, cho nên phải ép mình đi ra Bắc học. Anh ta thường dặn lòng là đừng có nhớ đến Xuân Hoa, mà làm lãng chừng nào thì trong trí lại càng nhớ chừng đó. Đôi lần được thư của quản giao hỏi thăm, anh ăn ngủ không được, cho nên đến 5-7 ngày, vào ra thơ thẩn, nằm ngồi xốn sang. Anh tưởng tượng trong trí có lẽ lúc này quản giao với Xuân Hoa đang ngồi nói chuyện với nhau, người yêu vì nết, kẻ say vì tình, rồi anh ta vô cùng đau khổ. Bác Ái thấy khối tình Xuân Hoa đã gây trong lòng mình, giàu làm thế nào cũng không tan được, mà bây giờ Xuân Hoa đã có chồng rồi, chồng lại là bạn thân của mình. Nếu còn lưu luyến nữa thì sẽ mang lỗi với anh em, bởi vậy nhất định không chịu gặp vợ chồng quản giao. Thà mình chịu đau đớn riêng một mình chứ không muốn để cho nhơ danh phạm nghĩa. Bởi vậy cho nên trong 3 năm học, mỗi lần bãi trường về, hãy về Sài Gòn thì vội vã về riết Long Xuyên, chứ không dám trì hưởng ở Sài Gòn. Mà tới chừng thi đậu rồi thì cũng xin bằng cấp giúp việc luôn ở ngoài Hà Nội để khỏi gặp mặt Xuân Hoa. Tính như vậy thì rất phải, làm như vậy thì rất hay. Nào dè trời đã gây cho bác Ái một mối tình, mà lại còn muốn cho bác Ái phải lụy về mối tình đó nữa, cho nên mới khiến cho quan trên bổ bác Ái vào Sài Gòn làm việc. Bác Ái sợ gặp quản giao cho nên đến Sài Gòn trót tuần, không dám đi thăm anh em, cũng không dám đi chơi. Chiều bữa nọ thấy trời tốt cho nên tính ngồi xe chạy một vòng hóng gió, rồi về ngủ. Nào dè xuống tới chợ Bến Thành cũ thì rủi gặp quản giao, từ chối hết cách mà cũng không được, cho nên phải theo quản giao về nhà ăn cơm. Trong lúc ăn cơm nói chuyện, bác Ái không hề dám ngó mặt Xuân Hoa. Đến chừng từ giả vợ chồng của quản giao đi về thì dọc đường bác Ái lại nói thầm trong bụng bằng sự bất đắc dĩ là mình phải đến một lần mà thôi, kể từ giờ sắp lên mình không nên trở lại nơi đó nữa. Đêm đó bác Ái về nằm thao thức, ngủ không được. Ban đầu xét cảnh gia đình quản giao thấy vợ chồng hòa thuận thì mừng giùm cho thân phận của Xuân Hoa, rồi lại nhớ đến cườm tai, nét mặt của Xuân Hoa thì bếp lửa tình ngày xưa đã nguội lạnh mấy năm nay, dường như muốn nhen nhóm để trái phần trở lại. Anh ta nhớ mấy lời Xuân Hoa nói, nhất là nhớ Xuân Hoa hiệp ý với mình, muốn cho trai gái phải thương trước rồi mới cưới, thì anh ta sinh nghi trong lòng. Không biết là Xuân Hoa nói như vậy là tại vợ chồng không thuận với nhau cho nên ngày nay ăn năn, hay là tại ngày trước cô cũng có chút tình với mình mà mình không chịu bước tới cho nên mới dở dang duyên nợ. Anh ta nghĩ kỹ lại thì không lẽ Xuân Hoa ăn năn, bởi vì quản giao có nói vợ chồng anh ta nào có thương trước đâu, mà mấy năm nay thì đâu có xích mích gì. Thế như vậy thì Xuân Hoa có cách gì để phiền Hà? Chắc cô chỉ nói như vậy là có ý tiếc, vì ngày trước cô cũng có tình với mình, nếu bước trước thì ngày nay còn vui vẻ hơn là gặp quản giao nữa. Bà Ái nghĩ đến đây thì giận lắm, nhưng mà việc đã lỡ rồi, giàu có tiếc cũng không có ích lợi gì, cho nên tính cố gắng quên cho xong. Mấy bữa hôm sau, bác Ái cũng cứ dặn thầm trong trí là đừng có ra nhà quản giao nữa, mà dặn thì dặn trong lòng, chứ cứ muốn đi hoài. Đến chủ nhật, anh nghĩ mình ra nhà quản giao chắc không có hại gì, miễn mình đừng có tính chuyện gì quấy thì thôi. Cho nên mới thay đổi quần áo, rồi kêu xe kéo lên đường hàng sau. Bác Ái bước vô, vợ chồng quản giao tiếp đón vui vẻ lắm, nhất là Xuân Hoa thì lăng xăng, sai trẻ chạy đi mua thuốc vấn sẵn, rồi lại biểu đi mua thêm đồ ăn để mà đãi khách. Ngoài mặt thì vui cười, trong lòng thì hớn hở, coi khác hơn ngày thường rất nhiều lần. Lối 4 giờ chiều, quản giao rủ bác Ái đi vô vườn thú để hóng mát. Bác Ái đồng ý, quản giao biểu vợ thay quần áo, rồi ba người dắt nhau đi bộ vô vườn thú. Vừa vô tới vườn thì thấy nam thanh nữ tú dập dìu, người dắt vợ con đứng coi chim rỉa lông, kẻ thì ngồi bầu bạn trên băng để mà ngắm cảnh. Xuân Hoa khoan thai đi trước, còn quản giao và bác Ái thủng thẳng đi theo sau. Trên đầu thì gió đánh cành lung lay, dưới mặt đất thì cỏ nhuộm màu xanh mướt. Xuân Hoa lần lần đi từ bước, khi thì chỉ cây mà hỏi, khi thì ngó thú mà cười, khi thì đứng tựa bờ hồ mà so sắc với hoa sen, khi thì ngồi trong nhà mát mà suy tình cùng cảnh vật. Bác Ái đi theo, ngoài mặt tuy vui mà trong lòng như dao cắt. Khổ là vì niềm riêng của mình thì mình biết chứ không tỏ được cùng ai. Đi chơi tới 5 giờ rưỡi, mặt trời bắt đầu lặn thì mới dắt nhau đi trở về. Lúc đi ngang qua một tòa nhà cao, trước cửa có xây một cái cầu thang để bước lên, và bốn bên thì cửa đóng kín mít. Xuân Hoa mới hỏi thăm coi cái nhà đó là nhà của ai, thì quản giao mới lên tiếng đáp. Nhà đó hả? Nhà đó là nhà kính đó.
Ủa, sao mà kêu là nhà kính vậy anh?
Bởi vì đàn bà mà vô đó rồi đó, thì người ở ngoài đời không thể nào thấy mặt được nữa.
Mà đàn bà vô đó làm gì?
Đó là những người đàn bà nào thất chí về cái chuyện chồng con, hoặc là não nề với cuộc đời thế cuộc, muốn đi tu, hay là không muốn biết đến chuyện thế gian nữa, thì họ vô đó mà họ ở. Mà hễ vô đó rồi đó, không ra được, mà cũng không có ai được quyền đến viếng thăm hết trơn.
Đàn bà thất chí thì chỉ có chỗ này để xa lánh thế gian, còn như đàn ông thất chí, không biết có chỗ nào cho họ tu không ha?
Không có. Đàn ông muốn đi tu đó thì đi vô chùa hoặc là vô nhà dòng. Mà trong hai cách đó đó, tu theo cách nào đó thì người thế gian cũng còn thấy mặt được hết.
Té ra đàn ông chừng chán đời rồi muốn lánh thiên hạ cũng khó hơn đàn bà.
Bác Ái lúc đó nghe nói đến đây thì vùng nói nhỏ một mình. Vậy chứ người ta tự tử không được hay sao? Xuân Hoa nghe nói thì quay lại nhìn bác Ái, thấy mặt buồn xo cho nên lên tiếng hỏi.
Anh nói gì đanh tư?
Không, tôi không có nói gì hết. Ba người dắt nhau đi về nhà, quản giao giữ bác Ái ở lại ăn cơm nói chuyện đến 10 giờ tối mới chịu để cho bác Ái ra về. Từ đó kể về sau, bác Ái hễ nằm nhà thì cứ buồn hoài, mà đi chơi chỗ nào vui cho mấy cũng không biết hứng, duy chỉ có lên nhà quản giao thì mới vui mà thôi. Anh em gần gũi nhau được vài tuần, bác Ái thấy vợ chồng quản giao ở với nhau tuy không gian díu nhưng mà hòa thuận lắm. Anh ta thấy vậy thì cũng mừng cho Xuân Hoa. Anh nghĩ rằng mình yêu mến Xuân Hoa là yêu trộm mến thầm, Xuân Hoa không biết, quản giao cũng không dè, Bây giờ Xuân Hoa và Quảng Giao đã kết nghĩa trăm năm, mình đừng nên mơ ước điều gì nữa. Nhưng mà sự não nề của mình duy có mặt Xuân Hoa thì mới giải khuây được. Vậy thì cũng nên đến chơi để chữa tâm bệnh của mình lần lần. Miễn là mình đừng để phạm đến nghĩa thì thôi. Chứ lui tới vui chơi đãi nhau như anh em thì có gì đâu mà ngại. Bà Ái nghĩ như vậy. Mà bữa sau ra chơi, Quảng Giao lại khuyên hãy xin trở về Ngạch Nam Kỳ để gần cha mẹ anh em nữa. Cho nên cuối cùng bác Ái siêu lòng, làm đơn xin thiên chuyển bổ về Nam Kỳ. Bác Ái được giấy bổ về giúp việc tại Dinh Quan Thượng Thư. Quảng Giao mừng lắm, xúi mướn phố ở gần để anh em tới lui cho tiện. Bác Ái nghe lời mướn một căn phố ở đường Lee Rayer, chân dọn rất rực rỡ. Từ đó về sau thì hai người không rời nhau. Đêm nào bác Ái không tới nhà Quảng Giao thì Quảng Giao đi tới. Còn Xuân Hoa thì còn vui hơn ngày xưa nhiều lần. Hễ thấy bác Ái tới thì niềm nở. Lại mỗi đêm thường sắm sẵn đồ ăn hoặc nấu chè thưng hoặc cháo gà để anh em nói chuyện chơi khuya rồi giải lao. Có khi Xuân Hoa lãnh nay áo mát dùm, may áo mát dùm cho bác Ái. Có khi bác Ái ra nhà hàng thì mua đồ dùm cho Xuân Hoa. Rồi khi có bác Ái đến chơi, Quảng Giao không có ở nhà nhưng mà cũng ngồi chơi giây lát. Có khi Quảng Giao nằm đọc sách để cho bác Ái kể chuyện bên Tây cho Xuân Hoa nghe. Ba người đãi nhau tình rất nặng và nghĩa rất dày. Tuy bác Ái hết buồn, hết thảm trong lòng, nhưng mà chẳng hề khi nào có tỏ lời chi chẳng nghe hoặc có lập ý chi chẳng tốt với Xuân Hoa cả. Anh em gần nhau lại thương nhau như vậy, ai cũng tưởng ngày càng dài thì nghĩa càng nặng. Nào dè, Quảng Giao thở nay không chịu đi chơi, mà tới chừng có bác Ái về ở gần được 3 tháng, thì anh ta lại bắt đầu sanh tâm hay đi chơi đêm. Ban đầu 2-3 đêm anh ta mới đi chơi một lần, mà có đi thì chừng 11 giờ hoặc là 12 giờ khuya thì về. Lần lần thì mỗi đêm mỗi đi, có đêm đi tới chợ cho tới 2-3 giờ, nhất là tối thứ bảy, thường đi tới sáng bét. Bác Ái lại chơi 2-3 lần không gặp Quảng Giao ở nhà thì buồn, không muốn tới nữa. Còn Xuân Hoa thấy chồng hay bỏ nhà đi chơi thì cũng buồn, nhưng sợ chồng phiền cho nên ban đầu cứ giả bộ làm vui không dám nói. Lần lần thấy chồng đi nhiều quá, sợ mê hoa nguyệt mà đánh đổ can thường, hoặc là say đắm bạc bài mà sáng gia bại sản, cho nên mới nhỏ to than thở với chồng. Thật hãy Xuân Hoa lấy lời đoan chánh khuyên lơn, thì coi bộ Quảng Giao có sắc mặt ăn năn, mà cứ hễ cách vài bữa lại bắt đầu cũng đi chơi như cũ. Có bữa Quảng Giao dạy học 5 giờ ra, đi mất cho tới sáng, rồi dạy luôn tới trưa bữa hôm sau mới về nhà ăn cơm. Càng ngày càng gầy ốm, mắt thì vàng ẻo. Xuân Hoa buồn lắm mà không có lời gì can gián được. Chỉ đêm khuya ngồi trong phòng nhìn ngọn đèn tàn rồi đau lòng, rơi lụy mà thôi. Cô muốn viết thư gửi về cho mẹ ruột với mẹ chồng để kể hết mọi chuyện cho hai người nghe. Mà cô lại nghĩ lại, hai người ở nhà, người thì thương rể, kẻ thì thương con. Nếu mình đem cái tin không tốt này mà cho hai người biết thì chắc hai người không khỏi lo lắng rồi sanh bệnh hoạn. Bởi vậy Xuân Hoa dòm đến 5-7 lần mà chưa dám viết thư. Và một đêm nọ lối 7 giờ, trăng mọc dội hàng cây sáng rỡ, ở ngoài đường thì xe ngựa chạy rần rần. Xuân Hoa ngồi ăn cơm một mình, giọt lụy chan canh, khối sầu nghẹn cổ, ăn không ngon, nuốt không được. Cho nên chống đũa ngó ra ngoài đường, thấy thầy thợ dắt vợ con thủng thẳng đi chơi. Chồng nhìn vợ mà cười, vợ ngó chồng mà nói. Cô ta nhớ lại phận mình quạnh quẻ một mình, có chồng mà giống như quá chồng thì tức trong lòng chịu không nổi, mới kêu đứa ở là thằng Tư bưng mâm cơm dẹp đi, rồi đi mời thầy bác Ái lại để cô hỏi thăm. Bác Ái nghe mời không biết có chuyện gì cho nên mới lật đật thay đồ đi riết lại. Vừa bước vô, nhìn thấy Xuân Hoa ngồi chồm hổm tại cửa, mặt mày giả dượi, đầu cổ chôm bơm, thì anh ta đau đớn trong lòng lắm, cho nên dừng bước rồi muốn lui. Dường như sợ bước vô cái cảnh bi thảm là cái cảnh dễ cho mình động tình, rồi thì không dằn lòng giữ tiếng cho được. Xuân Hoa vừa nhìn thấy bác Ái, liền đứng dậy chào hỏi mời bước vô nhà. Bác Ái mới kéo ghế ngồi, tay vấn thuốc, mắt nhìn ra cửa sổ. Xuân Hoa ngồi bên ván dựa cửa buồn, tay lau nước mắt muốn nói mà nói không ra lời. Bác Ái không lẽ cứ ngồi lặng thinh hoài cho nên mới gượng gạo lên tiếng hỏi. Anh đi chơi hoài, bộ bữa nay anh không có muốn về nữa hả?
Hơn một tháng nay, có đêm nào anh ở nhà đâu.
Ơi, thiệt tôi thấy ảnh mê chơi vậy tôi cũng buồn quá. Tuy mấy tháng nay đó, tôi thấy ảnh đi chơi hoài, không có nhà, tôi không lại. Nhưng mà hễ tôi gặp ảnh á, thì tôi cũng can ảnh hoài à. Tôi biết ảnh hồi còn đi học á, ánh tình của ảnh đứng đắn lắm. Không có bao giờ mà chịu đi chơi những cái việc mà quấy quá. Ai mà ngờ bây giờ ảnh đổi tánh kỳ vậy.
Thầy cưới tôi về ăn ở với nhau đã gần 5 năm nay. Thầy có chịu chơi bời như người ta đâu. Không biết tại sao mà ngày nay thầy lại sanh tâm đổi ý như vậy. Phải tôi về có chồng mà như vậy á, thì thà tôi ở một mình, tôi nuôi má tôi còn vui hơn.
Xuân Hoa nói tới đó thì ngồi khóc rắm rứt. Má ái động lòng chịu không nổi cho nên mới tìm việc khác để mà hỏi. Như vậy chị kêu tôi tới đây có gì không?
Anh Tư cũng biết đó. Tôi ở đất này chẳng có bà con anh em gì hết. Bởi vậy cho nên mấy tháng nay chồng tôi chơi bời. Tôi chẳng biết cậy ai can gián giùm. Tôi muốn viết thư cho hai má của tôi hay. Mà tôi sợ làm buồn hai bà già cho nên tôi cũng không dám viết. Nay tôi nghĩ tới anh Tư với thầy của nó. Thuở nay thương nhau như anh em, cho nên tôi mới mời anh Tư lại đây, cậy anh Tư làm ơn, chịu khó khuyên lơn giùm chồng tôi. Nếu như anh Tư làm thế nào chồng tôi bỏ tánh chơi bời được, thì ơn đó, dù ngàn năm tôi cũng không có dám quên.
Chị biết mà, tôi với ảnh á, thương nhau như anh em ruột, đâu có phải là đợi chị nói tôi mới khuyên đâu. Mấy tháng nay đó, tôi cứ nói hoài à, nhưng mà anh không nghe, cho nên tôi cũng không biết làm sao. Và thôi bây giờ chị lại nói như vậy đó, thì tôi sẽ tiếp tục tôi ráng tôi khuyên ảnh coi ảnh có cải tà quy chánh hay không.
Xin anh Tư ráng giùm cho em, dầu khuyên được hay là không, em chẳng dám quên ơn của anh Tư đâu.
Thôi chị cũng đừng có buồn mà sanh bệnh, để từ từ rồi tôi tính. Tôi tưởng là mình cứ nói hoài, cứ mỗi ngày mỗi nói, thì có lẽ là ảnh riết thì ảnh cũng siêu lòng chứ. Bác ái nói xong thì đứng dậy, từ giả Xuân Hoa ra về. Xuân Hoa tỏ được chút tâm sự mới lưng bớt mạch sầu, cho nên đêm đó ngủ yên, ít buồn rầu hơn mấy đêm trước. Mấy bữa sau, hễ buổi chiều bác ái ăn cơm xong rồi thì đi chơi mà tìm Quảng Giao. Có khi gặp tại nhà hàng, có bữa thì gặp tại khách sạn, có lúc thì thấy ở chơi nhà bầu bạn, có đêm thì thấy đi ở ngoài đường. Gặp chỗ nào bác ái cũng dùng lời ngon ngọt, lấy lẽ thiệt hơn để mà can gián. Có bữa Quảng Giao coi bộ ăn năn cho nên đi theo bác ái về nhà. Có bữa có bộ buồn rầu cho nên kiếm chuyện nói cho xui, rồi lại giả từ đi mất. Bác ái can gián hết sức mà cô bộ Quảng Giao không sửa nết được chút nào. Cứ cà rà nơi tửu điếm, sẵn bẩn nơi lầu xanh, giọt lụy của vợ đẹp không thấm đến can trường, lời khuyên của bạn hiền không nhiễm vào trí óc. Bác ái thấy vậy thì càng buồn, càng thương thân phận của Xuân Hoa. Tiếp cho đó hoa tươi sao lại để cho úa sầu, phiền cho người ngọc sao không biết trao dồi cho xinh đẹp. Đêm nọ đến 8:30, bác ái nằm trên ghế hút thuốc, tay cầm quyển tiểu thuyết vừa muốn mở ra xem thì bỗng thấy thằng Tự là đứa ở của Quảng Giao bước vào thưa.
Dạ, bẩm ông, cô tôi biểu lại mời ông tới nhà để hỏi thăm chuyện cần kiếp lắm.
Ủa, thầy mày bữa nay có nhà không vậy?
Dạ, không thấy.
Vậy chứ cô vui hay là buồn?
Tôi thấy buồn hiu à. Hồi chiều á, cổ ăn cơm rồi kêu xe kéo đi đâu không biết. Tới 7:30 về mà cô bộ giận lung lắm mà nghe. Hồi nãy giờ á, cổ ngồi cổ viết cái giống gì dài quá rồi viết xong á, cổ mới sai tôi chạy lại mời ông đi nè.
Bác ái vừa nghe nói dứt lời thì thở ra một cái rồi mới lên tiếng nói. Thôi mày về trước đi, chút nữa tao tới. Thằng Tự nó ra về. Bác ái bước vô trong buồng, thay quần áo rồi đội nón đi liền. Bác ái bước vô tới nhà, thấy Xuân Hoa đang ngồi trên ván, sắc mặt có vẻ giận chứ không phải buồn như lúc trước. Bác ái vừa kéo ghế ngồi vừa lên tiếng hỏi. Chị kêu tôi qua có chuyện gì không chị?
Anh Tư ơi, thiệt là tôi tức tôi quá.
Sao vậy chị?
Mấy tháng nay, tuy chồng tôi nó không nghĩ đến tôi, nó chơi bời. Xong tôi cũng ráng giữ cho tròn đạo vợ. Bởi vậy cho nên tôi thường hay lấy lời ngon ngọt mà khuyên lơn, chứ không có dám nói một tiếng nào nặng nề. Chẳng dè chồng tôi nó không biết nghe lời phải, nên lời tôi nói của nó như là nước đổ lá môn vậy đó. Tôi nghĩ tôi giận nên tôi mới tính tôi làm rầy một lần, hoặc mai là chồng tôi có sợ không. Hồi tối nè, tôi kêu xe kéo tôi đi kiếm. Trong bụng tôi tính á, hễ gặp á thì tôi kéo lưng đem về. Nếu mắc cỡ đánh tôi thì tôi la lên cho Mã Tà đặng họ bắt nó cho biết chừng. Xe mà chạy ngang qua Vĩnh Lạch Khách Lầu đó, tôi thấy chồng tôi đừng ngồi ăn cơm với hai thầy nào đó không biết, mà lại còn có hai cái cô bán phấn buôn hương nữa.
Sao chị biết người ta vậy? Không biết chừng hai cô đó là vợ của hai ông kia làm sao?
Không, tôi biểu xe đi chậm chậm qua lại hai ba lần, tôi coi kỹ lắm mà. Cái thứ đồ mà đánh chân mài nè, cạo tóc con, môi thoa son, má dồi phấn, ngồi nói chuyện cười ngã nghiêng ngã ngửa đó mà vợ của ai?
Không có phải chị ơi, bây giờ phần nhiều người ta trang điểm dữ lắm, chứ đâu có phải giống như dưới xứ mình ngày xưa đâu.
Không, tôi biết đó là đồ bán phấn buôn hương thiệt mà, chứ không phải cái người tử tế đâu. Tôi giận quá, tôi muốn vô tôi đánh nó coi chồng tôi làm sao. Nhưng mà tôi nghĩ lại, nếu tôi rầy ra chắc là chồng tôi mang xấu với anh em bạn, bởi vậy nên tôi không nỡ bước vô. Mà thấy vậy rồi bỏ qua cũng ức quá, cho nên tôi chạy về nãy giờ tôi viết cho chồng tôi một bức thư nè. Anh Tư, anh cũng như là anh em ruột trong nhà, cho nên tôi không có giấu giếm làm gì. Trong thơ tôi nói gắt lắm, tôi nói á, nếu mà chồng tôi còn nghĩ nghĩa vợ chồng á, được cái thơ này thì phải về liền, rồi phải bỏ cái tánh cũ đi. Thì dầu mấy tháng nay ở quấy với tôi bao nhiêu á, tôi cũng bỏ hết. Còn như chồng tôi nói rằng duyên nợ đã hết rồi, thì cũng phải tỏ cho tôi biết, đặng tôi lo cái phận của tôi. Chứ có chồng mà như kẻ quá chồng á, thì cực thân của tôi quá. Hồi nãy á, tôi tính sai sắp ở trong nhà cầm thơ xuống đưa cho chồng tôi. Nhưng mà tôi nghĩ lại nó là đứa khờ dại, hãy trao thơ rồi thì thôi, chứ không biết nói tiếng gì cho chồng tôi tỉnh ngộ. Nên tôi mới sai, tôi mời anh Tư làm ơn đem giùm cái bức thư này cho chồng tôi. Anh là người thân thiết với chồng tôi, nếu chồng tôi đọc thơ rồi, anh thừa dịp anh nói vô giùm ít tiếng, chắc chồng tôi anh siêu lòng anh về. Anh Tư, anh liệu coi đi giùm cho em có được hay không anh Tư?
Được rồi, đi thì đi, nhưng mà tôi liệu đó, tôi nghĩ đó, tôi đi nó cũng không ít gì. Bởi vì mấy tháng nay đó, tôi nói hoài á, mà ảnh cũng cứ trơ trơ có nhúc nhích chút nào đâu.
Chồng tôi á, chắc bây giờ còn ở tại Vĩnh Lạc Khánh Lầu á. Anh Tư có xuống đó thì gặp, anh nói giùm, dầu được hay không được, anh cũng về anh ghé cho hay. Nghe anh Tư, tôi ở nhà tôi thức tôi chờ tới anh Tư nha.
Bác Ái thấy Xuân Hoa bạc phận chừng nào thì trong lòng càng tiếc thầm chừng đó. Tuy là không có ý trong Xuân Hoa giận chồng, dứt nghĩa can thường, rồi thừa dịp đó để mà chấp nối, làm quá ra mối tình ái. Nhưng mà ngồi xe đi dọc đường nghĩ càng thêm giận Quảng Giao, sao mà không biết thương tiếc người Ngọc để cho vàng phai ngọc đục. Anh ta nhớ lại mấy lời Xuân Hoa nói, nếu như chồng tôi nói duyên nợ đã hết, thì cũng phải cho tôi biết để tôi liệu thân phận tôi. Không biết là Xuân Hoa sẽ liệu làm sao. Xe chạy ngang qua nhà thờ, đồng hồ đổ 9 giờ rưỡi, tiếng chuông đổ bon bon làm cho bác Ái tỉnh giấc chiêm bao mà nhớ lại hiện tại. Anh ta nhớ mình tưởng quấy thì mắc cỡ, cho nên dục xe chạy mau để cố tìm Quản Giao trao thư rồi an ủi. Xuống tới khách sạn không thấy ai ăn uống gì hết, duy chỉ có mấy người bồi đang dọn ghế lau bàn. Bác Ái bước vô hỏi thăm thì họ nói Quản Giao đã mướn cái phòng số 8 ở trên lầu và đang đờn ca với hai thầy và hai cô nào đó. Bác Ái lên được nửa cầu thang đã nghe trong phòng có tiếng đờn ca inh ỏi. Anh ta đi nhẹ nhẹ lên cửa phòng thì thấy hai thầy mặc quần tây áo sơ mi đang nằm trên bộ ván. Một người đang vịn ống hút kê đèn cho một người hút. Có một cô mặc áo lụa trắng, quần lụa trắng, ngồi trên ván khải đờn tranh. Còn một cô nữa mặc áo tím, quần lãnh đen, đang ngồi trên ghế mà ca. Còn Quản Giao thì ngồi một bên, chống tay dựa bàn, vừa ngó vừa cười. Bác Ái đi qua đi lại một lần nữa. Quản Giao nhìn thấy
thì đứng dậy chạy ra lên tiếng nói. Nè nè nè, bữa nay tôi bắt được anh rồi nghe. Anh cũng đi nhà ngủ nữa ha. Thôi thôi thôi, vô đây chơi với tôi nghe. Quản giao nắm tay kéo bác Ái. Bác Ái chổi cẳng trì lại không bước vào và lên tiếng nói. Tôi kiếm anh có chuyện riêng, chứ bộ tôi đi chơi sao? Nè, anh chịu khó bước ra đây, tôi nói chuyện riêng một chút coi. Quản giao nghe nói thì châu mài ủ mặt, buông tay bác Ái ra, rồi hai người thủng thẳng đi lại đứng giữa cửa sổ ngó xuống đường không nói gì hết. Trong phòng hai cô cũng ngưng đờn ca và nói chuyện rì rầm, không biết là nói gì. Bác Ái nhìn thấy quản giao có sắc buồn thì mới lên tiếng hỏi nhỏ. Anh đó nha, anh thiệt là tệ quá. Mấy tháng này đó, tôi vì tình anh em, tôi can anh hoài à. Mà sao anh không nghe lời, cứ đi chơi bỏ chị ở nhà một mình, tội nghiệp quá vậy. Không giấu gì anh, hồi nãy đó, chỉ đi kiếm, chỉ thấy anh ngồi ăn uống với mấy cô ở đâu không biết. Chị giận quá, chị về chị viết thư, rồi chị nhờ tôi cầm xuống đây cho anh nè. Bác Ái nói xong thò tay vào túi, lấy thư đưa cho quản giao và nói tiếp. Anh coi thư đi, rồi anh đi về với tôi, kẻo ở nhà chỉ mong. Vợ ở nhà buồn rầu vậy mà anh không thương, anh không thương sao anh? Quản giao lấy bức thư, thở dài một cái rồi đi lại gần đèn xé ra mà đọc. Bác Ái đứng chống tay giữa cửa nhìn theo, thấy quản giao vừa xem thư vừa ướt nước mắt. Đọc thư rồi xếp kỹ lưỡng bỏ vô túi, có bộ suy nghĩ nhiều lắm. Bác Ái thấy quản giao đang cảm xúc, tính thừa dịp ấy nói riết vô để quản giao về, cho nên bước lại vỗ vai mà nói. Đi, đi anh, đi về với tôi đi mà. Tội nghiệp chỉ mà, chỉ ở nhà chỉ buồn quá. Mà anh nỡ vui cho đành sao? Quản giao quay lại nhìn bác Ái, dường như người mới tỉnh mộng, rồi mới mỉm cười và nói. Thôi anh vô đây chờ tôi một chút, rồi tôi về. Quản giao nắm tay bác Ái kéo riết vô trong phòng. Bác Ái vừa làm quản giao cho nên bất đắc dĩ phải đi theo. Bước vô phòng, quản giao liền lên tiếng nói lớn. Nè nè anh em, ông này á là Thừa Biển Ái, anh em bạn thiết của tôi. Ủa, tại sao hai cô không đờn ca nữa? Nè cô Bảy, cô đờn đi để cho cô Tư, cô Can chập nữa nghe chơi nha. Hai thầy nằm hút thuốc thấy bác Ái thì lồm cồm ngồi dậy mà chào. Hai cô nọ cũng đứng dậy chào bác Ái, rồi kẻ thì lo làm thuốc phiện, người thì lo lên dây đờn. Bác Ái kéo ghế ngồi kế bên quản giao, mùi thuốc phiện bay thơm ngát, sắc ba đào thì bẹo trước mắt, ngắm cảnh trong người, rồi trong dạ bồi hồi, thầm nghĩ cái cảnh vật như gì vậy, hèn gì xưa nay nhiều người nát cửa tan nhà không biết, giảm giá, nhơ danh mà cũng không hay. Tiếng đờn nghe rỉ rả, dường như thảm sầu, rồi tiếng ca thì nghe bi ai, làm cho động tình cảm xúc. Dầu người có chí lớn mà bước vào lối này thì tâm trí cũng hao mòn, huống chi là bậc thanh niên, thấy cuộc vui chơi cũng giống như châu chấu thấy ngọn đèn, thì làm sao mà khỏi trái mài, nám mặt. Quản giao lấy rượu cô nhắc ra mời, bác Ái uống, còn hai thầy kia thì cứ theo mời hút thuốc ngoài. Bác Ái từ chối không chịu uống mà cũng không chịu hút. Bác Ái thấy quản giao càng lúc càng thêm hứng chí, chứ không buồn như hồi nãy nữa, thì cứ ngó quản giao mà nháy mắt, có ý thúc giục đi về. Quản giao đã không tính đến cái chuyện về, mà cứ theo mơn trớn với hai cô nọ hoài. Bác Ái thấy vậy mới bước lại, nắm tay quản giao và lên tiếng nói. Tôi xin lỗi hai thầy với hai cô nha. Anh tôi bữa nay có chuyện nhà gấp lắm, cho nên chắc là ở chơi tiếp không được. Vậy cho anh tôi cứu để lúc khác rồi mình chơi lâu hơn. Không, tôi đâu có chuyện gì đâu mà cần kiếp. Nè, hai cô cứ đờn ca cho tôi nghe đi, tôi không về đâu. Anh, hồi nãy anh hứa với tôi làm sao anh? Không, tôi không về đâu. Anh thiệt là tệ quá mà. Thôi, như anh đã không vui lòng ở chơi với tôi thì anh cứ về đi chứ. Nhưng mà tôi muốn anh về với tôi kìa. Tôi không có về được đâu. Sao vậy? Thì tại tôi về không được, chứ biết sao đâu mà nói. Bác Ái nghe nói thì đứng chắc lưỡi lắc đầu. Quản giao nhìn bác Ái và lên tiếng nói. Chắc là anh về anh có ghé ngang nhà tôi chứ hả? Nè, anh làm ơn á,
anh nói với vợ của tôi rằng á, tôi không có về được, tự ý nó đó, nó muốn tính sao thì nó tính, tôi về á thì nó buồn thêm, chứ đâu có ích lợi gì đâu. Anh làm ơn nói lại giùm chút nghe. Má Ái nghĩ mình đã cạn lời mà quản giao không nghe, giàu có ở nữa cũng không ích lợi gì, cho nên phải từ giả mà ra về một mình. Từ trước đến giờ người ta thường hay nói đàn bà hay lạc lòng mà hay thù vặt. Cái lý thuyết đó nghĩ cũng thật đúng. Ai có quan sát tính của đàn bà thì cũng đều biết rằng đàn bà phần nhiều gặp chồng ngang tàn thô tục, mở miệng ra thì mắng nhiếc, về đến nhà thì rầy la, coi vợ như rác như rơm. Nhưng chị vợ giàu có phiền hà thì trách móc chút đỉnh thôi, chứ không hề sanh lòng oán hận. Nếu chồng dỗ ngọt vài tiếng thì phiền hà sẽ tan biến hết, không còn giận hờn nữa. Trong gia đình, dầu chồng có ở quấy với vợ đến mức nào đi nữa, vợ cũng không câu chấp. Nhưng mà phải giữ điều này cho toàn vẹn, là đừng làm cho vợ sanh lòng ghen. Bởi vì vợ mà ghen thì tình nghĩa bao nhiêu cũng sẽ phủi hết. Rồi ái tình ngày trước nặng nề bao nhiêu thì từ cái ác cảm đó sẽ trở thành dữ dội bấy nhiêu. Xuân Hoa dầu chân chất thiệt thà cho mấy đi nữa cũng là một người đàn bà, bởi vậy tánh tình cũng không khác gì những người khác. Trót mấy trăng chồng sanh tâm phóng tử, đi chơi bỏ vợ nằm ở nhà, tuy là buồn phiền có hơi giận chồng, nhưng mà nếu quản giao về nói một vài tiếng phôi pha thì chắc cũng sẽ đổi buồn làm vui được. Ngạt quản giao hễ về đến nhà thì chỉ có buồn mà thôi, chứ không nói gì cho vui lòng vợ, mà hồi tối lại để cho vợ nhìn thấy cái bạc tình của mình nữa. Bởi vậy Xuân Hoa chẳng những là giận mà lại càng thêm thù thêm oán. Bà Ái lãnh thư đi rồi, Xuân Hoa nằm ngồi không yên, cứ ra ngóng vào trong, hãy tính chồng về thì sẽ trách một lần cho biết cái tối bạc tình của đàn ông là cái thối đàn bà ghét hơn hết. Đêm khuya lần lần, ngoài đường thiên hạ cũng bắt đầu vắng. Cô ngồi trước cửa, hãy thấy dạng xe kéo ở xa xa thì nghĩ là chồng về, trong lòng hồi hộp đứng dậy mà ngó. Tới chừng xe chạy tới, thấy không phải chồng mình thì trở vô mặt mày buồn xo. Đồng hồ gõ 11 tiếng, Xuân Hoa nghe xe kéo dừng trước cửa, ngước mặt ngó ra, thấy chỉ có một mình Bác Ái bước vô thì biết là chồng không chịu về, nhưng mà cũng ráng gượng ngồi mời Bác Ái ngồi rồi mới lên tiếng hỏi.
Anh Tư có gặp thầy nó hay không?
Bác Ái gật đầu rồi lấy thuốc ra hút, không nói tiếng nào. Xuân Hoa ngồi bên ván đã buồn lại giận cho nên cũng không muốn hỏi nữa. Bác Ái thủng thẳng kể lại hết những cử chỉ của quản giao lại cho Xuân Hoa nghe, nói không sót một lời và thực lại không quên một mảy. Xuân Hoa nghe hết đầu đuôi, thở ra ra và lên tiếng nói.
Anh Tư nghĩ đó mà coi, tôi đã nhịn nhục hết sức mà chồng tôi nó không biết nghĩ, ấy là tại nó chứ không phải tại tôi. Vậy xin anh Tư làm ơn đặt giùm tôi một lá đơn, đặng tôi về Long Xuyên tôi xin ly dị. Chồng tôi nó không thương tôi nữa, tôi ở đây làm gì?
Bác Ái nghe Xuân Hoa muốn ly dị chồng thì tái mặt, trong lòng bối rối, ngồi lặng thinh một hồi suy nghĩ rồi mới lên tiếng can. Chị nóng giận thì chị tính vậy nó không đúng đâu chị. Đạo vợ chồng á là đạo trọng, ảnh có quấy đó thì cũng còn cha mẹ hai bên phân xử. Chứ bây giờ chị giận mà chị đi kiện, chị xin ly dị, không cho mợ Hương với bác ở bển hay á, chắc là họ sẽ trách chị lắm. Mà người ta ngoài người ta nhìn vô đó, người ta còn cười nữa. Chị đừng có làm như vậy, không nên đâu.
Không đâu, nếu tôi xin ly dị á thì tôi cũng thưa trước cho hai má hay, rồi tôi mới vào đơn chứ. Xong tôi muốn cậy anh làm sẵn giùm cho tôi một lá đơn, đặng hễ tôi thưa rồi tôi nạp đơn liền cho dễ.
Bác Ái lắc đầu từ chối, nhất định không chịu làm đơn. Anh ta ngồi nhìn xem, thấy Xuân Hoa sắc mặt giận chứ không còn buồn như trước nữa, anh biết là cô đã quyết ý, cho nên cứ tìm lời can gián chữa lỗi cho quản giao. Mà hễ can gián chữa lỗi chừng nào thì Xuân Hoa lại càng giận chừng đó. Đến 12 giờ khuya Bác Ái từ giả ra về. Tuy không mong là Xuân Hoa kiện để mà bỏ quản giao, nhưng mà trong lòng nghĩ nếu Xuân Hoa mà dứt nghĩa can thường rồi thì thiếu gì kẻ sẵn lòng chờ chấp nối. Bác Ái về thấy có một phong thư để trên bàn, Nhìn con dấu thì thấy ở dưới Long Xuyên gửi lên. Lật đật xé ra thì mới biết là ông thân của mình bị đau, cho nên anh cả gửi thư biểu xin phép về cho gấp. Anh ta được tin nhắn không lành thì trong lòng bức rứt hết sức. Rạng sáng ngày vô xin phép nghỉ một tuần lễ, rồi mới đi riết về Long Kiến để thăm cha. Còn Xuân Hoa thấy mình gửi thư nói đã cạn lời mà chồng không nghĩ lại thì giận lắm. Rồi từ giận sang phiền, cho nên đêm đó cứ nằm trằn trọc ngủ không được. Nằm suy tới tính lui, không biết có gì mà vợ chồng ở với nhau đã gần 5 năm như bát nước đầy, không sao không gợn, mà ai khiến ai xui ra nông nổi. Dây tơ hồng muốn đứt nửa chừng, làm cho người trọng nghĩa hữu tình hóa ra người vô tình bạc nghĩa. Cô thầm nghĩ hay là tại mình ở quấy cho nên chồng mới phụ mình, mà cô tìm hoài cũng không biết là mình quấy chỗ nào. Canh khuya vắng vẻ, cô nhớ tới lời bác ái đã từng nói là vợ chồng phải biết ý nhau trước, nếu chắc là ý hiệp tâm đầu, lúc đó hãy cưới thì mới vui nhà vui cửa mà ở đời với nhau. Cô vừa muốn tiếc rằng mình không dịch dọ trước rồi sẽ ưng quản giao, nhưng mà cô lại nghĩ đã gần 5 năm nay mình chẳng có chút nào trách chồng, há chẳng phải là đồng tâm đồng chí với nhau hay sao. Ngày nay nghĩa muốn phai, tình đã lạc, ai có về đâu mà ngờ như vậy được. Xuân Hoa hãy nghĩ đến nghĩa nặng của chồng thì thương, mà hãy nghĩ tới tình sơ của chồng thì giận. Bởi vậy cô buồn chịu không nổi, thức dậy đốt đèn, rồi viết 2 lá thư, một bức thư gửi cho mẹ chồng, còn một bức gửi cho mẹ ruột. Trong thư không nói việc chi cho rõ, Di chỉ nói sơ rằng vợ chồng không được thuận với nhau, và xin hai người lên Sài Gòn chơi để tính dùm việc nhà cho hai trẻ. Từ ngày Xuân Hoa nhờ bác ái đem thư trao cho quản giao, thì quản giao không về nhà nữa, mà Xuân Hoa đã mỏi lòng rồi cho nên cũng không tìm kiếm. Cách 4 ngày sau, nhằm ngày thứ bảy lối 6 giờ chiều, cơm đã dọn để trên bàn mà Xuân Hoa cứ nằm giả dưỡi trong mùng, không muốn đi ăn. Đứa ở nấu cơm lui cui sau bếp, còn cửa trước thì khép lại, Duy chỉ có cửa sổ mở mà thôi. Trong nhà im lìm, Xuân Hoa đang nằm thầm tưởng có lẽ nay mai hai mẹ sẽ lên tới, bỗng nghe ngoài cửa có tiếng gõ lộp cộp. Xuân Hoa kêu đứa ở biểu ra ngoài coi là ai. Thằng Tự chạy ra mở cửa. Xuân Hoa nghe nói chuyện nho nhỏ ngoài đó, rồi nghe tiếng đóng cửa. Kế đến thằng Tự bước vô phòng đưa cho Xuân Hoa một lá thư có gắn bánh kiến đỏ 4 góc và lên tiếng nói:
có một đứa học trò đem thư lại, nó biểu giao tới tay cô, tôi hỏi thư của ai. Nó nói xé ra biết.
Tuy trời đã chạng vạng tối, nhưng mà Xuân Hoa cầm phong thư coi thấy rõ bao ở ngoài đề như vậy: bà Phạm Quảng Giao, số nhà ở Sài Gòn. Cô nhìn tuồng chữ biết là chữ của chồng, ném phong thư lên bàn thở dài, ý không muốn đọc. Thằng Tử thấy cô buồn thì nó lui ra ngoài, miệng nó lên tiếng nó nói:
thôi cô ra ăn cơm cho rồi, đồ ăn nguội hết rồi.
Xuân Hoa không trả lời, lại đứng dậy thò tay vặn đèn cho cháy sáng lên, rồi lấy phong thư đứng giữa đèn xé ra mà xem. Em ơi, tôi Trung Dũng là vật báo của nước, vợ Hiền Hòa vốn thiệt phước nhà. Từ ngày đôi ta kết duyên cầm sắc, qua thấy em cũng biết kính chồng, biết trọng mẹ. Qua mừng thầm trong bụng, tưởng là chầy tháng lâu ngày, chữ nghĩa nặng, chữ tình cũng sẽ nặng theo. Qua cũng biết là vợ chồng ăn ở với nhau gần 5 năm nay, không có gì xích mích. Nhưng mà mấy tháng nay, anh bác ái ở gần, anh em luận sự hôn nhân, rồi xét cái tính tình của em, thì quả thật chữ nghĩa kết được, mà mối tình không kết được. Nói ra thì thẹn với anh ái, chứ qua nghĩ lại mối tình của vợ chồng ta không thương trước mà cứ làm bướng cưới nhau, làm cho mấy năm nay em không thỏa tình đắc ý. Qua ăn năn lắm, ăn năn không biết chừng nào mà nói. Mấy tháng nay qua không nói ra, chứ qua vẫn biết hiện bây giờ có một người thương em nhiều lắm, mà em cũng hết lòng mến người đó. Nếu hai bên hợp lại được một nhà thì mới gọi là gia đình hạnh phúc. Ngặt, có qua đứng trơ trơ ở giữa, cho nên trai vì nghĩa, không đành bước tới. Còn gái vì chữ Trinh không dám bước tới gần. Để rồi một kẻ thì ôm sầu quyết bỏ ngày xuân, một người thì đêm thảm muốn vùi sắc nước. Qua thấy vậy, cho nên qua tìm cách bắt cầu cho Ngưu Lan chức nữ. Qua phải làm bộ ăn chơi mà xa lánh chốn gia đình để cho hai bên vĩ nguyện ước mơ. Thà qua buồn, qua chết cho hai đàn vui sống. Em, có lẽ em cũng biết tính qua. Chẳng phải là tính người say mê rượu chè, bài bạc, tửu sắc. Nhưng bởi vì thương em, muốn cho em trọn chữ tình, cho nên qua phải hủy bỏ chút thân danh. Bức thư này là bức thư từ biệt nhau. Vậy nên qua phải nói hết cho em nghe. Chúc em ở lại chốn dương trần lai láng biển tình. Nếu khi nào em có nhớ tới qua thì em đừng giận. Đó cũng đủ cho qua an lòng nơi chính suối. Xin một vài giọt lệ để gửi lại người vợ hiền. Dầu xuống chốn cửu tiền, anh cũng còn nhớ 5 năm nghĩa nặng. Ký tên Phạm Quảng Giao. Bây giờ hãy nói về câu chuyện Xuân Hoa đọc bức thư tuyệt mệnh của Quảng Giao. Lúc mới đọc khúc ban đầu, thấy mấy câu chồng nói anh có anh bác ái về ở gần, rồi luận việc hôn nhân, rồi ăn năn. Vì vợ chồng không thương trước mà cưới bướng, cho nên có nghĩa mà không có tình, thì cô châu mài ủ mặt. Đến chừng đọc khúc giữa là cái khúc chồng nói có người thương cô và cô cũng có tình với người đó. Chồng muốn cho hai bên hợp với nhau cho nên mới giả kế chơi bời. Cô đọc đến đây thì cô biến sắc, nước mắt chảy đầm đìa và mồ hôi lạnh đổ ra. Đọc tới đoạn chót, thấy ý chồng quyết liều mình tự tử, cô sợ hãi kêu khóc om sòm. Thằng Tự ở đằng sau bếp không hiểu chuyện gì, nghe cô khóc lật đật chạy ra hỏi:
"Ê, chuyện gì vậy cô?"
"Té ra là tại chồng, tại tôi cho nên chồng tôi khổ tâm mấy tháng nay. Bây giờ chồng tôi còn muốn hủy mình nữa. Trời ơi, nếu mà chồng tôi chết thì tôi sống sao được?"
Xuân Hoa than khóc một hồi rồi mở bức thư ra coi nữa. Coi thư xong rồi lại khóc. Thằng Tự nó thấy tình cảnh như vậy thì nó cũng ngạc nhiên cho nên cứ theo hỏi hoài. Xuân Hoa thì cứ đọc rồi khóc chứ không trả lời. Đọc thư đến 3 lần rồi xếp bỏ vào túi và lên tiếng hỏi:
"Hồi nãy đứa nào đưa thơ cho mày đó?"
"Cô nói bức thư này phải không cô?"
"Phải, mà đứa nào đưa cho mày?"
"Có đứa học trò đem tới."
"Mày có biết nó hay không?"
"Tôi đâu có biết đâu."
"Bây giờ biết đi đâu mà kiếm?"
Bộ cô muốn kiếm thầy phải không cô?"
"Chứ còn cái gì nữa."
Xuân Hoa tiếp tục khóc, rồi lấy khăn trắng choàng đầu rồi kêu xe kéo mà đi. Thằng Tự nó chưng hửng, nó không biết có chuyện gì cho nên nó ái ngại trong lòng, lấy cái lồng bàn đậy mâm cơm lại rồi ra cửa ngồi khoanh tay mà chờ. Xuân Hoa ngồi xe lên đường Mayer, ghé nhà thầy giáo Đống là người dạy cùng một trường với Quảng Giao, hỏi thăm coi biết chồng mình ở đâu hay không. Thầy Đống nói hồi chiều Quảng Giao có xin phép với quan cai trường nghỉ cho tới thứ sáu tuần sau, nói rằng ở nhà có việc. Lúc tan học thấy thầy kêu xe kéo đi, nhưng mà không để ý là thầy đi đâu. Thầy Đống tưởng Xuân Hoa ghen tuông muốn nói cho xui, cho nên kiếm lời vỗ về, khuyên là đi về nghỉ. Nếu đêm nay không về thì sáng mai sẽ về, không đi đâu đâu mà sợ. Xuân Hoa trong lòng nóng như lửa đốt, nghe thầy Đống nói như vậy, nghĩ thầm chắc là thầy không biết chồng mình ở đâu cho nên từ giả ra về, chứ không nói chuyện gì hết. Cô lên xe rồi biểu kéo xuống chợ Bến Thành. Người kéo xe mạnh mẽ cho nên chạy rất nhanh, nhưng mà cô nóng lòng quá cho nên cứ thúc chạy cho mau. Lúc đó lối 7 giờ tối, cô chắc Quảng Giao đi ăn cơm ở mấy nhà hàng cho nên biểu xe kéo chạy lại Lương Hữu, Lê Văn Du, Diên Viên, Cửu Long Giang, Quảng Hạp, Đông Pháp, Lữ Quán mà tìm kiếm. Té ra đến chỗ nào cũng không thấy chồng mình hết. Cô muốn đi đến mấy khách sạn kiếm, nhưng tới chừng xe ngừng trước cửa khách sạn thì cô bỡ ngỡ không biết ai mà hỏi thăm, cho nên tính chạy về nhờ bác ái đi kiếm giùm. Xe về ngang nhà mà Xuân Hoa không ghé, biểu chạy thẳng lại nhà của bác ái. Xe ngừng xong, cô nhìn vô nhà bác ái thấy đèn đốt sáng trưng, vừa muốn bước vô lại nhớ mấy lời chồng nói trong thư. Tuy không rõ ràng nhưng mà xét tình ý thì đủ hiểu chồng mình ghen là mình có tình riêng với bác Ái. Bởi vậy cô ngại lắm cho nên lật đật ra, rồi leo lên xe, biểu chạy xuống Bến Thành, nước mắt chảy đầm đìa, ruột gan đau từng đoạn. Xuân Hoa ngồi trên xe, thủng thẳng chạy cùng các nẻo đường, thấy ai mặc đồ tay đi xa xa, cũng tưởng là chồng mình, mà không phải, thì lại càng đau lòng hơn. Chạy vòng cho đến 11 giờ, mấy tiệm đóng cửa ngủ hết, mà ngoài đường thì cũng thưa thớt không còn ai đi. Cô cùng thế mới quay trở về nhà, thì thằng Tự đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Xuân Hoa kêu cửa mà bước vô trong nhà, thấy mâm cơm còn để đó, thì cô mới biểu thằng Tự dọn xuống ăn rồi dẹp đi, bởi vì cô không thấy đói. Cô vô trong buồng ngồi khóc rắm rứt, nghĩ thầm rằng mình đã có chồng hơn 5 năm rồi, hễ đi đâu thì đi với chồng, chứ không nào khi nào đi một mình. Mà chồng mình tuy quen biết nhiều người, nhưng cũng ít ai lân la lui tới. Vì chỉ có mấy tháng nay có mình bác Ái hay tới chơi, thì chắc là nghi cho bác Ái, chứ không phải là nghi cho người nào khác. Cô nhớ lại bác Ái hồi trước có chọc ghẹo mình, nhưng hồi đó mình chưa lấy chồng. Từ ngày mình kết tóc xe tơ với Quảng Giao thì bác Ái đi học, không gặp nhau nữa. Mà rồi bác Ái ra làm việc quan, rồi cũng chẳng có ý muốn gần gũi mình. Cái việc xin đổi về Sài Gòn và mướn nhà ở gần đều tại chồng mình ép uổng, chứ không phải là bác Ái muốn như vậy. Đã vậy mà mấy tháng nay, anh ta ở gần, tuy lui tới thường xuyên, nhưng không hề tỏ cái ý gì lạ. Cử chỉ như vậy thì không biết tại sao chồng mình lại nghi. Xuân Hoa ngồi ngẫm nghĩ hoài, nhớ lại mấy tháng nay bác Ái đến chơi thì mình thường niềm nở lắm. Hay là tại vì mình niềm nở cho nên chồng mình tưởng là mình có tình với bác Ái. Cô nghĩ tới đó rồi lại nhớ bác Ái về ở chừng gần một vài tháng thì chồng mình bắt đầu đi chơi bời. Như vậy chắc có lẽ là chồng mình nghi đây là nghi cho bác Ái rồi. Xuân Hoa nghĩ như vậy thì xốn xang đau đớn, không chịu được. Cho nên ngồi chống tay trên ghế khóc trót một tiếng đồng hồ. Cô khóc đã thèm rồi mới thò tay vào túi lấy bức thư của chồng đọc lại. Đọc mỗi câu thì nước mắt mỗi nhỏ giọt, càng đọc thì càng nát ruột gan. Bốn bề vắng vẻ, bỗng nghe tiếng đồng hồ gõ 3 giờ. Xuân Hoa sầu thảm vì làm phận đàn bà mà không có hạnh. Để cho chồng nghi mình mất trinh tiết như vậy thì không nên sống làm gì nữa. Mà nhất là mình thiếu hạnh đến nỗi làm cho chồng buồn rầu, rồi quyết tự tử thì mình còn phải mang lỗi với chồng nhiều hơn nữa. Dầu có chết xuống cửu tiền cũng không có mặt mũi nào nhìn mặt chồng. Hết lo rồi tính, hết khóc rồi buồn, canh lụng đêm tàn mà Xuân Hoa cũng chưa nhắm mắt. Trời vừa sáng, Xuân Hoa kêu thằng Tự thức dậy, biểu lại nhà mời bác Ái, tính kể việc cho bác Ái nghe, rồi nhờ bác Ái tính dùm cách cứu chồng. Bởi vì ở chốn Sài Gòn tứ cố vô thân, lúc bối rối này không biết nhờ ai. Thằng Tự đi một hồi trở về cho biết là bác Ái đã xin phép nghỉ một tuần lễ và đi về Long Xuyên 4 bữa rài rồi. Xuân Hoa nghe nói thì châu mài thở ra, ngồi lặng thinh và lẩm bẩm một mình.
Tuy rủi nhưng mà cũng may, chồng mình đã nghi mình có tình riêng với bác Ái, sao mình còn dám cậy bác Ái nữa chứ.
Xuân Hoa lúc này mới đội khăn rồi kêu xe kéo chạy lên nhà thầy Đống. Cô tỏ với thầy giáo Đống rằng cô có được bức thư của chồng than phiền việc nhà và quyết tự vận, cho nên nhờ thầy đi tìm giùm. Thầy Đống nghe nói thì thất kinh, lật đật thay quần áo rồi biểu Xuân Hoa về ở nhà để thầy đi tìm. Thầy đi từ sáng mai cho đến 11 giờ kiếm không gặp Quảng Giao, hỏi người quen cũng không ai biết địa chỉ. Thầy trở về ghé nhà Xuân Hoa, thấy cô đang ngồi khóc, thầy chắt lưỡi, lắc đầu. Xuân Hoa biết đã tìm không được cho nên lại càng khóc thảm thiết hơn. Thầy Đống cầm lòng không được, không nỡ ra về mới kêu Xuân Hoa đi với thầy lên bót để mặc cớ, để xin cò sai lính đi kiếm giùm. Xuân Hoa lên đến nơi, kể cho cò hay cái sự chồng mình muốn tự vận, rồi tả hình dạng quần áo của chồng để cho cò bót biết để dễ tìm. Ông cò biên hết lời khai, rồi mới biểu Xuân Hoa về hứa là hễ có gặp Quảng Giao ở đâu thì sẽ sai lính đến cho cô biết. Xuân Hoa lại về nhà, nằm khóc, ăn ngủ không được, cứ than thân trách phận, cứ nói mình là kẻ giết chồng. Cô chờ hoài không thấy lính kêu. Qua đến ngày thứ hai lối 10 giờ,
thì có một tên lính đến nhà nói rằng ông cò có lệnh đòi. Xuân Hoa lật đật lấy khăn đi theo anh lính, chân đi mà miệng hỏi:
"Kiếm được chồng tôi rồi hay sao chú?"
"À, không biết đâu."
"Vậy chứ ông cò đòi tôi làm gì?"
"À, tôi thấy ở bên bót xóm chiếu có gửi cái áo gì lên đó, rồi ông thấy ông mới kêu tôi đi kêu cô tới đó chứ."
"Áo của chồng tôi hay hay là áo của ai?"
Tôi đâu có biết."
"Thôi thôi thôi, đi đi riết đi chú. Chàng ơi, tôi không biết là ông cò đã hay tin chồng tôi ở đâu hay chưa nữa."
Xuân Hoa vừa bước vô trong văn phòng thì ông cò liền nói với thầy thông ngôn, nói cho cô biết rằng hồi sớm mơi thì có một tên lính gác bên xóm chiếu, thấy có một cái áo bành tô trắng bỏ giữa mé sông, phân nửa thì ở trên bờ, còn phân nửa thì nằm dưới nước. Nó mới xách cái áo đem lên, thấy trong túi chỉ có một cái bóp, không có tiền bạc gì hết, trong đó chỉ có 3 miếng danh thiếp trắng đề tên Phạm Quảng Giao. Tên lính đem về bót quận thứ nhì cho ông cò coi bót đó. Đã có tin bót trên kiếm người đó cho nên đã gửi lên trên này coi có phải hay không. Thầy thông ngôn nói dứt rồi thì ông cò mới đưa cái áo với cái bóp cho cô Xuân Hoa nhìn. Cô cầm cái áo rung lập cập, thấy bộ nút nghi là áo chồng rồi. Tới chừng coi tới cái bóp thì không còn nghi ngờ gì nữa, cho nên khóc lóc và lên tiếng nói:
"Trời ơi, nếu vậy thì chồng tôi đã nhào xuống sông chết rồi còn gì đâu. Bảo ông cò, tôi lại ông làm ơn cứu giùm chồng tôi. Tôi nghiệp chồng tôi lắm. Mình ơi, mình có nghi ngờ gì thì mình nói ra chứ sao mình lại đi tự giận như vậy. Mình ơi, ông làm sao ông giết chồng tôi bây giờ? Ông làm ơn giùm chút ông ơi."
Cô đừng buồn, giấu cái áo này, dầu có phải là của thầy đi nữa cũng chưa đủ bằng cớ là ông đã tự vận. Sao cô lại sợ quá như vậy?"
"Thầy ơi, tôi chắc là chồng tôi đã chết rồi."
Tại sao cô chắc chắn như vậy?"
"Bởi vì chồng tôi đã nói là chồng tôi sẽ tự giận mà."
"Không sao, đàn ông nói đó thì hơi đâu mà tin. Vợ chồng tôi á, hễ có rầy rà với nhau á, thì tôi cũng đòi tự vận hoài, mà tôi có chết đâu."
"Chuyện của thầy khác, còn chuyện của chồng tôi khác. Chắc chồng tôi đã chết rồi thầy ơi. Xin thầy làm ơn nói giùm ông cò sai lính lặng giấc chụp chồng tôi. Tốn hao bao nhiêu tôi cũng chịu hết."
"Mấy người lính mát đi gác đường có dư đâu mà đi lặng. Nè cô, tôi chắc là thầy ở nhà muốn gạt cô, cho nên đem bỏ cái áo nơi đó để cô sợ chơi, chứ chưa chết đâu. Cô nghĩ đi, nếu thầy tự vận, sao thầy lại cởi bỏ làm áo làm cái gì? Vậy chứ bận áo nhảy xuống sông không được hay sao? À, mà thầy muốn bỏ một hai vật trên bờ, thì trước hết thầy phải bỏ cái nón lại, chứ có lý nào đội nón mà nhảy. Còn cái áo lại cởi bỏ đó, cô xét thử coi có đúng hay không."
"Thầy ơi, tôi chắc là chồng tôi chết rồi, không có còn đâu. Nếu lính lặng giùm cho tôi không được, xin thầy làm ơn chỉ cho tôi biết cậy nhờ ai bây giờ."
"Cô đi qua bên xóm chiếu, có mấy người chài lưới họ lặn thì được. Mà như thầy đã tự vận rồi, dầu có tìm được thì cũng chết rồi. Làm gì mà gấp dữ vậy, để vài bữa thì tự nhiên cái thay nổi lên chứ gì."
"Thầy nói vậy sao phải? Ví dầu chồng tôi tự giận chết rồi đi nữa, tôi cũng phải kiếm cho được thầy, chung cất cho ấm cúng chứ."
"Cái đó thì tùy ý cô, chứ hễ chết chìm thì 24 giờ thì nổi lên rồi, khỏi có mò cho mất công. Mà bây giờ mò cũng khó lắm, bởi vì sông bến nghé nước chảy mạnh quá, có biết thầy đã trôi lên hay là trôi xuống khúc nào mà mò."
"Chú lính có nói chú kiếm được cái áo đó tại chỗ nào hay không vậy thầy?"
"Để tôi xem coi. À, người ta nói là cái áo nằm giữa mé sông tại Vàm Kinh Mới ở bên xóm chiếu." Xuân Hoa nghe đến đây thì mới từ giả ông cò và thầy thông, rồi cầm cái áo bành tô bước ra leo lên xe kéo về nhà. Cô vừa vô nhà thì kêu thằng Tự khóc và nói:
"Tự ơi, thầy của mày đã nhào xuống sông chết rồi Tự ơi.
Thằng Tự nghe nói thì bỗng rũng tay chân cho nên cũng khóc đầm đìa với chủ. Hai người đang khóc thì bỗng thấy có một cái xe kiếm ngừng ngay trước cửa. Lúc đó Xuân Hoa thấy mẹ ruột và mẹ chồng trên xe đang bước xuống. Cô lật đật chạy ra níu áo hai mẹ, vừa khóc vừa nói:
Chồng con đã chết rồi má ơi.
Bà Hương chủ và bà Hương sư nghe nói thì thất sắc hổ dồn:
Ừ, sao mà chết? Nó đau bệnh gì? Chết hồi nào trời ơi?
Kẻ than người khóc líu nhíu với nhau. Người đi đường nhìn thấy ai cũng cảm động. Ba người mới kéo nhau vô nhà. Xuân Hoa vừa khóc vừa kể đầu đuôi tâm sự cho hai mẹ nghe. Cô cũng kể luôn cái chuyện chồng mình nghi ngờ mình tư tình với người ta, và nghi là cô tư tình với bác Ái chứ không giấu giếm điều gì hết. Bà chủ hiệp nghe nói thì có sắc giận, nhưng mà bà thấy con dâu bi ai thảm thiết, và bà nghĩ nếu có ý gì riêng thì không lẽ nó nói thiệt như vậy. Bởi vậy bà mới tin bụng con dâu, bà mới than khóc con mà thôi chứ không có lời oán trách con dâu. Hai bà và Xuân Hoa khóc một hồi, rồi tính dắt nhau qua xóm chiếu tìm thay quản giao. Xuân Hoa biểu thằng Tự dọn cơm ăn sơ ba hộp rồi mới kêu xe đi. Hai bà khóc hoài không ăn được. Xuân Hoa tuy biểu dọn ra mà cũng không ăn được miếng nào. Mọi người dắt nhau qua tại Vàm Kinh mới. Xuân Hoa mới mướn hai người vải chài để tìm thay. Lúc hai người đang chài thì hai bà ngồi giữa mé sông, vừa khóc vừa vái. Xuân Hoa thì đội cái khăn ngồi gần đó, mặt ngó xuống sông, dường như ai cắt ruột bầm gan. Cô muốn nhào luôn xuống sông để tự vận chết cho rồi, bởi vì chồng nghi mình hai lòng cho nên tự vận, mình còn mặt mũi nào để nhìn thiên hạ trên cõi đời này nữa. Cô tính như vậy, rồi vùng đứng dậy, tính nhảy xuống sông. Chẳng dè lúc đó hai người chài hè hụi kéo cái chài lên và nói với nhau:
Mẹ mẹ, nè nè nè, trời ơi, cái gì mà có khi đã vô trúng chài sao mình ăn dữ vậy cả.
Hai người đứng dậy mà ngó, Xuân Hoa cũng đứng ngó trân trân. Té ra cuối cùng kéo cái chài lên thì chỉ là một gốc cây lớn. Xuân Hoa còn đang đứng ngẩn ngơ thì bà chủ hiệp liền lên tiếng hỏi:
Con, ông cò ông có chỉ là lính được cái áo ở cái chỗ này hay không con?
Dạ thưa, ông nói ở tại Vàm Kinh thì là chỗ này chứ có Vàm Kinh nào nữa đâu.
Bà chủ hỏi mấy lời làm cho Xuân Hoa lãng sao ý muốn tự tử. Đến chừng Xuân Hoa quay sang nhìn hai mẹ, thấy hai bà tóc bạc hoa râm, gió thổi phất phơ. Mẹ chồng thì lắc đầu chắc lưỡi, còn mẹ ruột thì lấy tay che mặt mà khóc. Cô cảm động quá cho nên ngồi bẹp xuống đất mà khóc nữa. Xuân Hoa than khóc một hồi rồi lại nghĩ thầm trong bụng:
Tại mình nên chồng mới chết. Nếu mình nhào xuống đây là chỗ chồng chết đằng theo chồng, thì mình trọn tình trọn nghĩa với chồng rồi. Nhưng còn hai mẹ già ngồi kia, mình bỏ lại cho ai? Hai mẹ đã buồn rầu mình, còn làm cho buồn rầu thêm nữa thì tội nghiệp lắm. Mà xét cho cùng lý, dù mình có chết đi nữa, cũng chưa chắc xuống Cửu Tuyền gặp nhau mà chồng chịu tha lỗi cho mình. Bởi vậy, trước khi chồng mình chết đây thì đã lao tâm khổ trí trót mấy tháng trời. Vậy mình cũng phải kiếm thế đày đọa cái thân mình cho nhọc nhằn một ít năm rồi mình sẽ chết. Chừng ấy gặp nhau mới khỏi hổ.
Xuân Hoa nghĩ như vậy cho nên không tính tự vận nữa, nhưng cô lại van vái thầm trong bụng:
Anh ơi, anh không rõ lòng em nên anh mới nghi, mà cũng tại em không đủ ngôn hạnh nên anh nghi cũng phải. Nhưng mà lòng em thì em biết, em xin đất trời thánh thần chứng minh giùm cho lòng em. Anh ơi, em chẳng biết liệu thế nào đặng làm cho anh thấy cái lòng trinh bạch của em. Vậy nên em nguyện thầm với anh rằng, anh chết vì em thì em chết vì anh, mà trước em khi em chết, em cũng sẽ đày đọa cái thân em đặng bồi thường sự khổ não của anh trong mấy tháng qua. Xin anh chờ em, em chẳng giây phút nào quên anh đâu. Đợi em xuống rồi em sẽ mổ ruột em ra cho anh soi dạ lòng của em.
Hai người vải chài từ trong Vàm Kinh cho tới sông lớn, cứ mỗi chỗ thì mỗi chài. Chỗ nào sâu chài không tới thì lặn xuống mà mò. Tìm đến tối, nước lớn đầy cũng không tìm được thay của quản giao. Xuân Hoa cùng thế mới trả tiền công cho hai người rồi mới rước hai mẹ về. Con người sống ở đời, từ sang chí hèn, từ giàu chí nghèo, chẳng ai mà chẳng có thấy một cảnh buồn. nhưng những cảnh buồn thấy đó xét lại, không có cảnh nào buồn làm cho mình dễ động lòng cho bằng cái cảnh buồn ở trong nhà Xuân Hoa đêm nay. Cửa lớn đã gài chặt, cửa sổ thì một cánh khép, một cánh mở. Trong nhà đèn đốt sáng lòa, tuy có 4-5 người, nhưng mà trong vào không nghe nói chuyện gì hết. Trong phòng thì Xuân Hoa ngồi trên giường, chống tay qua cái bàn nhỏ, khóc rắm rít. Ngoài bộ ván phía trước, hai bà xuôi nằm mỗi người một đầu, một bà dây mặt vô vách, một bà dây mặt ra đường. Bà xuôi gái lấy khăn đậy mặt mà nước mắt cứ chảy ướt đầm đìa. Còn bà xuôi trai thì cứ nằm im, một lát thì nghe thở dài một cái, rồi chắc lưỡi kêu trời. Đằng sau nhà bếp, thằng Tự ngồi phanh tay dựa bên mâm cơm, mặt mày buồn hiu. Trót cả đêm không ai ngủ hết, nhưng cũng không ai nói chuyện với ai, bởi cái khối sầu nó đặt cứng trong lòng, cho nên không ngụ ý đến việc chi mà nói. Đến khuya thằng Tự nhớ lại là trọn ngày hôm qua, hai bà với cô không ai chịu ăn cơm, cho nên nó mới nấu một nồi cháo và hâm đồ ăn mặn dọn ra, năn nỉ hai bà với cô ăn đỡ dạ. Xuân Hoa dùng dằn không chịu ăn, hai bà mẹ ép quá cho nên túng thế phải ngồi ăn một chén, nhưng mà nuốt cháo cũng giống như nuốt đá, không biết mùi vị mặn lạt là gì cả. Bà chủ hiệp thấy con dâu buồn thảm quá, sợ nó mang bệnh mà khốn nữa, cho nên mới lên tiếng an ủi.
Thôi, buồn mà lắm chi con. Ông trời đã khiến nhà mình có cái họa như vậy thì phải chịu, chứ biết làm sao mà cấm được con. Tại con nên chồng con mới chết. Má biểu con đừng buồn, làm sao mà con không buồn được.
Xuân Hoa nói đến mấy lời đó thì lại tiếp tục khóc. Bà chủ hiệp lại lên tiếng khuyên tiếp.
Chồng con nó nghi bậy nghi bạ như vậy, chứ má biết cái bụng của con, lẽ nào mà con nỡ thất tiết với chồng hay sao. Con đừng có buồn nữa nghe con.
Lúc đó bà Hương Sư Thể nghe chị xui nói như vậy thì cũng xen vào và nói.
Này chị nói à, tôi mới nói nghe. Thiệt từ hôm qua cho tới bữa nay á, tôi nhớ mấy lời con tôi nói tôi hổ thẹn quá. Tôi không biết vợ chồng nó ăn ở với nhau làm sao á, mà tôi nghĩ cũng có sao đó nên thằng nó mới nghi. Chứ nếu không có mồi gì hết á, thì làm sao nó nghi được. Thưa hai má, số anh bác ái với chồng con là anh em bạn thiết, nên chịu mến nhau lắm. Anh làm việc ở ngoài Bắc á, chồng con theo xúi dục ảnh xin về trong này, rồi lại kiếm mướn phố giùm đặt ở gần cho vui. Anh là người ở một làng với con, nên con cũng quen. Bởi vậy, hãy anh tới chơi thì con niềm nở. Không biết có phải tại vậy mà chồng con sinh nghi hay không. Xong con nhớ lại thì mấy tháng nay ở gần nhau, anh bác ái coi con như là em ruột ảnh vậy, chứ anh đâu có trổ mồi gì đâu. Đã vậy, lúc chồng con đi chơi bời luôn tuồn, con cậy ảnh khuyên giải giùm, ảnh cũng hết lòng. Đến chừng con giận, con mượn ảnh làm đơn cho con, để con ly dị chồng, thì ảnh lấy lời chơn chánh mà dứt bẩn con, chứ chẳng hề có nói ra nói vô tiếng gì hết. Thì con không hiểu gì cớ nào mà chồng con nghi nữa. Má biết, bác ái với chồng con hai đứa thương yêu nhau lắm, không lẽ bác ái nó có ý gì. Huống chi nó đã có danh phận, lại cứ lạc con nhà giàu lớn nữa. Nếu nó muốn có vợ thì thiếu gì nơi tử tế, cần gì mà phải phạm nghĩa cho nhơ danh. Nó tưởng chồng con nó tự giận đây là có chuyện chi khác con không hiểu, chứ không phải nó nghi con hai lòng đâu. Chồng con đã viết cho con một bức thơ như vậy thì có ý gì khác nữa đâu. Nó kiếp chuyện nó nói nghe cho xui, con hiểu sao được. Xin má đừng có đổ lỗi cho chồng con tội nghiệp, bởi vì chồng con chết rồi, thà là để lỗi nó cho con chịu, con còn vui lòng hơn.
Bà chủ hiệp nghe con dâu nói đến đây thì ôm con dâu vừa khóc vừa nói.
Dầu tôi thương, dầu tôi, con dâu tôi nó thương chồng nó như vậy, chồng chết rồi mà nó cũng không chịu trách chồng. Chẳng biết gì cớ nào mà con tôi nó lại nói là vợ nó không thương nó chứ.
Qua ngày hôm sau lối 10 giờ trưa thì có lính ở trên bót tới nhà kiếm Xuân Hoa, nói rằng có tìm được một thây ma chết trôi tắp giữa mé sông Thị Nghè ở bên ngang vườn thú, cho nên ông cò mới sai đòi Xuân Hoa lên bót rồi đi theo lính đến đó nhìn coi có phải là thầy của quản giao hay không. Xuân Hoa với hai bà mẹ nghe nói thì khóc rống lên, nhưng mà nóng lòng thương con quá cho nên phải gượng gạo đi theo lính đi lên bó. Ông cò mới dắt ba người đi với lính xuống vườn thú. Khi tới mé sông Thị Nghè thì dòm giữa đám ô rô thấy có một cái thây người nằm trên mặt nước, ruồi mũi bu ào ào, mùi hôi thối xông lên phải bịnh mũi. Ông cò biểu lý lính lấy cây khiều vô sát bờ, rồi mới lấy dây làm vòng kéo lên. Thây ma trần truồng sình lên rất lớn, cái mặt bị cá rỉa nát hết một bên. Tuy vậy dòm vô thì ai cũng biết là thây của một người con trai, hớt tóc theo kiểu ma ní. Khi mới kéo lên, Xuân Hoa nhìn vô thì chỉ la được mấy tiếng trời đất ơi, rồi té xỉu, bất tỉnh nhân sự. Bà Hương Sư lật đật đỡ con dậy, rồi ôm con khóc rống lên nghe rất thảm thiết. Ông cò thấy vậy mới lật đật sai lính chạy vô nhà ông chủ vườn thú, xin rượu cô nhắc đem ra đổ cho Xuân Hoa. Xuân Hoa tỉnh lại, ngồi nhìn cái thây ma trân trân, không khóc mà cũng không sợ, dường như là người mất trí. Ông cò liền hối bà Hương Sư đem Xuân Hoa lên xe về nhà để rước thầy điều trị, rồi mới ra lệnh cho lính chở tử thi lên nhà mổ cho quan thầy thuốc khám nghiệm. Bà chủ thấy thay con thì chết điếng trong lòng, mà thấy dâu như vậy thì lại càng bối rối hơn nữa. Nhưng thấy bà Hương Sư đã lãnh đem Xuân Hoa về, cho nên bà phải ở lại đi theo xác của con. Xuân Hoa lên xe ngồi, mắt mở trừng trừng không nói tiếng nào hết. Bà Hương Sư mới lên tiếng hỏi thăm.
Chồng mình con sao không con?
Xuân Hoa chỉ lắc đầu. Xe về ghé ngang cửa thì bác Ái ở Long Xuyên vừa lên, đi xe kéo cũng vừa ngừng xuống. Bác Ái thấy bà Hương Sư đang đỡ con xuống xe, không hiểu là bị đau bệnh gì cho nên biểu xe ngừng lại và lên tiếng hỏi.
Thưa mợ mới lên, chị tôi đau sao vậy mợ?
Bà Hương Sư nhìn thấy bác Ái thì vùng khóc lên và nói.
Cháu ơi, thằng rể của mợ, nó nhào xuống sông nó chết rồi. Trời ơi, tại sao? Tại cháu cho nên báo hại nó. Tại cháu.
Bà nói tới đó thì lại cảm thấy ngại ngùng cho nên không muốn nói nữa. Bà lo dắt Xuân Hoa vô nhà. Bác Ái vừa nghe quản giao nhảy sông tự vận thì sợ lắm, biến sắc, chạy xuống xe và chạy vô trong nhà, không nghe mấy lời sau của bà Hương Sư. Bác Ái vừa khóc vừa hỏi thăm, còn bà Hương Sư cũng vừa khóc vừa kể cái chuyện quản giao viết thư cho Xuân Hoa và tỏ ý nghi ngờ vợ mình hay lòng rồi mới tự tử. Cò bót đã tìm được thay rồi, bây giờ đang chở lên nhà mổ. Bà lại nói chuyện Xuân Hoa té xỉu cho nên bà phải dắt về, rồi mới nhờ bác Ái làm ơn rước giùm bác sĩ điều trị gấp. Bác Ái thấy việc bối rối quá, không nghi kỵ gì hết cho nên lật đật nhảy lên xe, chạy lại đường Richard, rước một ông bác sĩ đem về nhà, rồi giao Xuân Hoa cho ông chẩn mạch, còn anh ta chạy lại nhà mổ để mà dự khám tử thi. Anh ta bước vô nhà mổ, thấy bà chủ hiệp đứng đó, thì giở nón chào bà, đến chừng ngó thấy thay, thì lại đấm ngực kêu trời.
Trời ơi, tại sao lại nỡ hại anh tôi như vậy? Anh ơi.
Lúc đó quan thầy thuốc đang mổ khám nghiệm tử thi. Bác Ái đứng một bên với ông cò. Đến chừng khám nghiệm xong rồi, quan thầy thuốc, ông cò và bác Ái nói chuyện bằng tiếng Tây với nhau một hồi. Rồi bác Ái mới quay lại và nói với bà chủ.
Dạ thưa bác, quan thầy thuốc khám nghiệm rồi, nói ảnh chết từ trưa chủ nhật cho tới ngày hôm nay. Chết đây là bởi vì ngộp hơi mà chết, chứ không có ai đánh đập gì hết. Còn có xin phép lãnh xác về nhà để mà tống táng.
Ông cò với quan thầy thuốc đã bằng lòng.
Vậy xin bác về nghỉ để con xuống xã Tây, con làm giấy khai tử, rồi con đi xuống cầu ông lãnh để mà tẩm liệm cho sớm.
Bà chủ hiệp nghe nói thở dài rồi lau nước mắt, bước lên xe mà về. Bác Ái lên xe thấy cái vali hãy còn đó cho nên ghé nhà kêu đứa ở chạy ra đem cái vali vô, rồi mới đi thẳng xuống xã Tây để khai tử và đi xuống cổng lãnh đặt hòm nhà vàng, tính tẩm liệm xong rồi.
sẽ khiêng về nhà đặng cúng quẩy, chờ sáng bữa hôm sau tống tán. Còn riêng Xuân Hoa nhờ quan lương y điều trị cho nên tỉnh lại, rồi nằm than khóc. Tới chừng Linh Cửu khiêng về nhà, Xuân Hoa ngã lăn lóc, khóc kể thảm thương. Trong đám tang có một mình bác Ái lo hết, chứ bà chủ và bà hương sư thì đã chết điếng trong lòng, không lo gì được nữa hết. Đêm hôm đó bác Ái ở lại coi sắp đặt mọi việc an bài chứ không về nhà. Đến khuya, Xuân Hoa mới bưng một khay trầu rượu ra, quỳ trước mặt hai người mẹ và lên tiếng nói:
"Thưa hai má, con có chồng đã 5 năm nay, con cứ lo bề nội trợ chẳng có giây phút nào con sao lãng. Con chẳng biết con có thiếu hạnh nào hay không, mà chồng con nghi con có ngoại tình với người ta, nên tự giận mà chết. Ấy về cái tội giết chồng oan phải chịu, chứ con không chối được. Chẳng giấu chi hai má, mấy bữa rồi con đã nhất định tự giận chết theo chồng, đang xuống Cửu Tuyền tìm chồng rồi tỏ lòng trinh bạch cho chồng con biết. Nhưng mà con nghĩ lại, chồng con nghi con ngoại tình đã mấy tháng nay, chắc là chồng con lao tâm cực trí lắm rồi mới chết. Nếu con chết liền bây giờ, con chỉ đền bồi được cái chết của chồng con mà thôi, chứ sự lao tâm cực trí con chưa đền bồi được. Vậy sẵn trước linh sàng đây, con xin hai má cho phép con vô nhà kính để tu, đặng con không nhớ việc thế gian nữa. Rồi con có ngày giờ khấn vái linh hồn của chồng con một ít năm rồi con sẽ chết. Làm như vậy, tình nghĩa vợ chồng mới toàn vẹn."
Hai bà nghe nói thì khóc mùi, còn bác Ái thì ngồi chống tay trước quan tài, nước mắt rưng rưng, không nói được tiếng nào. Hai bà tìm lời can gián, nhưng nói cách nào thì Xuân Hoa cũng không nghe, cứ quyết hễ tống tán an bài xong rồi thì cô sẽ đi thẳng vô nhà kính để tu. Qua ngày hôm sau, lối 9 giờ, động quan đưa Linh Cửu an táng ở trong Phú Nhuận. Lối xóm láng giềng ai thấy mẹ đưa con, vợ khóc chồng cũng đều mũi lòng. Tống tán xong rồi, hai bà mẹ và Xuân Hoa lên xe kiến mà về. Bác Ái thì ngồi riêng một cái xe kéo chạy theo sau. Về tới thì Xuân Hoa không chịu vô, biểu người đánh xe phải đưa thẳng cô lại nhà kính. Hai bà mẹ cứ theo can gián, Xuân Hoa lại nói rằng nếu không cho cô đi tu, cô sẽ tự vận chết liền theo chồng. Hai bà thấy con đã quyết ý, không thể nào cản được cho nên cực chẳng đã phải khóc mà đưa con vô nhà kính. Còn bác Ái tuy biết quản giao nghi mình có tư tình với Xuân Hoa, mà thiệt mấy năm nay thầm thương trộm nhớ, nhưng từ lúc ở Long Xuyên trở lên, thấy tai họa trong nhà của bạn như vậy thì đau đớn trong lòng lắm. Bởi vậy không kể tị hiềm mà cũng không dám tưởng đến chuyện gì quấy nữa. Anh ta ráng lo an bài cho cuộc tống tán. Rồi thấy Xuân Hoa quyết ý đi tu cho trọn tình nghĩa với chồng, anh ta hết sức kính phục cho nên cũng không dám cản. Rồi cũng lần đi theo để đưa Xuân Hoa vô trong nhà kính. Xuân Hoa với hai bà mẹ bước vô nhà kính, gặp một bà Phước đón hỏi ba người đi đâu. Xuân Hoa mới lau nước mắt và lên tiếng thưa:
"Thưa bà, chồng của con chết rồi, con buồn rầu không muốn biết đến việc thế gian nữa, nên đến đây xin bà làm phước cho con vào tu. Con nguyện ở tu trọn đời, không nhớ đến việc gì khác." "Con xin vào tu, vậy con đã xin phép quan biện lý và xin phép cha cả rồi chưa?"
Xuân Hoa nghe hỏi như vậy thì chân hững, cho nên đứng ú ớ một hồi rồi mới lên tiếng nói:
"Thưa bà, con tưởng muốn đi tu thì vào đây xin ở mà tu, chứ con không về phải xin phép biện lý với đức cha cả."
"Không được, con muốn đi tu phải có giấy phép đem trình cho bà bề trên rồi mới được vào nhà tu, con phải về xin phép đã."
Xuân Hoa nghe nói thì chắc lưỡi lắc đầu, rồi mới xá bà Phước mà đi ra. Hai bà mẹ đi theo, nghe bà Phước không chịu thì mừng thầm trong bụng. Ra khỏi cửa thấy bác Ái cũng còn đứng chờ ở gốc cây xoài. Bác Ái bước lại hỏi coi trong nhà kính họ cho tu hay không. Bà chủ hiệp đang đứng thuật mấy lời của bà Phước lại cho bác Ái nghe, thì lúc đó thình lình Xuân Hoa la lên mấy tiếng:
"Ủa mình, trời đất ơi, té ra chồng tôi còn sống đây mà."
Vừa la vừa chạy ra đường, ai nấy nhìn theo thì thấy quản giao đang ở trên xe kéo nhảy xuống. Xuân Hoa ôm lấy chồng vừa cười vừa khóc:
"Vậy mà tôi tưởng mình đã chết rồi, Mình ơi, mình làm chi cho tôi sầu thảm mấy bữa dài vậy hả? Vậy chứ ai chết đó mà mình còn sống ở đây?
Quản Giao tay mặt đỡ vợ, đầu cúi chào hai mẹ, còn tay trái thì bắt tay bác ái, rồi mới lên tiếng hỏi lăng xăng. Ôi trời ơi, tôi xin phép tôi đi săn chơi mấy hôm nay. Vừa về tới nhà thì nghe thằng Tử nó nói làm đám ma cho tôi, rồi bây giờ đang đưa vợ tôi vô nhà kính, cho nên tôi mới lật đật chạy riết xuống đây. Hai má lên bao giờ vậy? Còn ai chết đâu mà làm đám ma vậy? Xuân Hoa tay thì vịn vai, còn mặt thì úp trong ngực Quản Giao mà khóc. Hai bà mẹ cười nói rộn ràng, kẻ hỏi người trả lời, kẻ cười người khóc, làm cho người đi đường không hiểu chuyện gì, cho nên ai cũng ngừng lại mà ngó. Bác ái mới mời hết lên xe về nhà, rồi sẽ phân trần hơn thiệt. Về đến nhà đã hơn 4 giờ chiều, mỗi người đều hớn hở vui mừng. Còn Xuân Hoa, hãy Quản Giao ngồi đâu thì cô cũng đi theo đứng gần một bên. Lối xóm ai nghe Quản Giao về cũng chưng hửng, cho nên áp lại hỏi thăm lăng xăng. Quản Giao biểu vợ kể lại mọi chuyện cho mình nghe, vì cớ nào lại có đám ma như vậy. Xuân Hoa mới lên tiếng nói:
Tối thứ bảy tôi tiếp được cái thơ của mình, tôi thất kinh nên chạy kiếm mình cung Sài Gòn mà không có gặp.
Tối thứ bảy tôi đi rồi, đâu có còn ở Sài Gòn đâu nữa mà gặp.
Mình đi đâu?
Tôi đi theo ghe của thầy cai Cần Giờ, đi xuống dưới khúc dưới để mà săn bắn chơi.
Hèn chi, tôi ghé nhà thầy giáo đóng, thầy nói mình xin phép nghỉ 4 bữa.
Đúng, bữa sáng thứ sáu đó thì tôi mới đi dạy, mình đi kiếm tôi không được rồi mình làm sao?
Sáng chủ nhật, tôi tính cậy anh Tư đây đi kiếm giùm, chẳng về ánh mắt về Long Xuyên, không có ở nhà. Túng thế, tôi phải lạy thầy giáo đống nói rằng mình gửi thơ cho tôi nói tự giận, và tôi cậy thầy đi kiếm giùm. Thầy kiếm hết sức không được, rồi mới dắt tôi lên bó cớ. Trưa thứ hai, ông cò đòi tôi lên đưa cái áo và cái bóp phơi của mình cho tôi, và nói rằng lính lấy được áo tại cái giàm kinh ở bên xóm Chiếu á.
Đúng rồi, tôi đi có một thầy ở sở Sanh Ý đi theo. Thầy có dắt theo thằng Bồi xuống nhà bè ghe đậu nghỉ, rồi không biết sao thằng Bồi nó trốn mất. Sáng hôm sau đó tôi mới biết là nó ăn trộm cái áo với cái bóp của tôi mà trốn. Té ra nó về tới xóm Chiếu rồi nó bỏ lại đó hay sao? Mà trong cái bóp còn tiền bạc gì hay không?
Có 3 miếng danh thiếp của mình chứ không có tiền bạc gì hết á.
Vậy thì nó lấy hết mấy chục đồng bạc của tôi rồi. Ôi mà thôi kệ, bỏ đi. Rồi sao nữa, mình nói tiếp cho tôi nghe coi.
Ta nói tôi thấy cái áo của mình, tôi chắc là mình đã nhào xuống sông chết rồi, nên tôi khóc đã thèm luôn. Rồi tôi mướn người lặn mà vớt. Vừa về tới nhà, mày có hai má lên, tôi tỏ hết đầu đuôi cho hai má nghe, rồi dắt nhau qua xóm Chiếu mướn họ chài họ tới tối mà kiếm tử thi không có được.
Làm gì có mà kiếm. Rồi sau đó làm sao nữa?
Sớm mời thứ ba đó, ông cò cho đòi tôi nữa, và nói rằng có tử thi nào tấp ở dưới giường thú, biểu xuống đó nhìn. Tôi dắt hai má đi với tôi. Chừng tôi thấy tử thi, tôi té chích chóc luôn. Một má phải đem tôi về, còn một má đó thì hộ tống tử thi vô nhà mổ.
Trời đất ơi, mà tử thi của ai? Sao lại nói là tử thi của tôi?
Ai biết đâu nè, thấy tóc cục cục như vậy đó, cho nên người ta tưởng. Bởi vì thấy sình lớn lên quá, mà cá rỉa sức mũi sức tai hết, coi sao được.
Thì ra là cái đám ma chôn cái xác đó đó hả?
Chứ sao, mình báo hại hai má khóc hết nước mắt luôn á.
Vậy em có khóc không? Xuân Hoa nghe hỏi thì mắc cỡ cúi mặt xuống đất. Quản Giao mới lên tiếng nói: Tôi đâu có ngờ hai má lên, con làm hai má sợ thiệt, con quấy quá, xin hai má tha lỗi cho con.
Thiệt, tao với chị tưởng mày chết rồi, chứ có dè mày gạt vợ mày đâu. Thôi, mày sống thì thôi, tao cũng không cố chấp, mà từ rày về sau, con đừng có báo hại vậy nha ông con.
Chiều đến thì khách đến thăm đều đã về hết, Quản Giao mới cầm bác ái ở lại ăn cơm. Hai anh em tính với nhau sáng ngày lên bót để cho ông cò biết, rồi mới xuống xã Tây quỷ cái tờ khai tử.
Tối đến Quảng Giao nhớ đến chuyện vợ chồng lo chôn cất tử thi nào ở đâu thì tức cười hoài, rồi mới lên tiếng hỏi vợ của mình: "Nè, sao mà em tính đi xuống nhà kính làm gì vậy?" Xuân Hoa lặng thinh coi bộ buồn lắm, bà chủ hiệp mới lên tiếng trả lời thế cho con dâu:
"Con á, dại quá à. Tại sao con lại viết thơ cho vợ con mà nói bậy bạ như vậy? Mai á, là má biết bụng dâu hiền, chứ phải như người ta hả? Họ nóng lòng đi thưa kiện tùm lum mà. Có phải là mang tiếng mang lời hết thảy hay không? Sao con lại nghi vợ con nó không thương con và nó ngoại tình với người khác chứ? Con có bắt được bằng cớ gì hay là thấy nó có mòi gì hay không? Phải chi mấy bữa rày con có ở nhà, con ẩn mặt chỗ nào đó mà con rình vợ con á, thì mới thấy vợ con nó thương con như thế nào. Nó đòi tự vẫn chết theo con hoài à. Tao với chị phải giữ gìn hết sức, sao đó nó mới tính vô nhà kính tu, đặng đài đọa tấm thân, trả nghĩa cho con một đôi ba năm, rồi sẽ chết. Bởi vậy, chôn cất xong á, rồi mới vô nhà kính đó."
Quản Giao nghe kể rõ đầu đuôi thì thở ra, rồi quay sang thấy vợ đang ngồi khóc thúc thích, anh ta mới lên tiếng nói: "À, đó là cái kế anh sắp đặt để mà thử bụng em, không ngờ làm em khổ đến như vậy, em đừng có buồn qua nha."
"Mà nay mình còn nghi tụi nữa hay không? Giờ đây nè, có đủ mặt hai má và có mặt anh Tư nữa. Nếu mình muốn á, tôi mổ ruột tặng cho mình moi lòng tôi thì mình nói đi, tôi mổ liền cho mình coi, đặng hết nghi ngờ nhau nữa."
"Giữa chỗ này mà em đã dám lỡ nói một cái lời như vậy thì anh cũng đủ hiểu bụng của em rồi. Em đừng có buồn nữa. Từ rày về sau anh không có nghi chuyện gì nữa đâu." Nói đến đây thì Quản Giao quay sang bác Ái và lên tiếng nói: "Nè anh thấy rõ hay chưa? Vợ chồng thì cũng đâu có cần phải có tình trước rồi mới thương nhau đâu." Bác Ái lúc đó ngồi cúi mặt xuống và chỉ nói nho nhỏ: Tôi quấy lắm. Thiệt là tôi quấy lắm." Nói xong rồi từ giã mà đi về. Kể từ đó về sau, vợ chồng của Quản Giao ở với nhau lại càng thương yêu, tình càng mặn nồng, trên thuận dưới hòa, trong ngoài êm ấm. Còn bác Ái thì cách vài tuần sau làm đơn xin đổi lên phủ toàn quyền lại, rồi đi ra ngoài miền Bắc. Đến nay đã hơn 5 năm rồi mà chưa tính đến chuyện xe tơ kết tóc. Kính thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện vừa mang tựa đề Một Chữ Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong.